Chương 355, ta thích nàng kiếm chi lĩnh vực vừa luân gian, Tô Nhược Uyên trong tay thần mạch kiếm đột ngột tách ra mãnh liệt linh mang, đem cả tòa sơn mạch bao phủ. Đồng thời, từng đạo kiếm khí bén nhọn tung hoành trong đó, không ngừng tùy ý cắt không gian. Bạch Quỷ đứng núi chịu sào. Vô số đạo kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt chiều này đánh tới, cho đến yếu hại. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Quỷ mặt ngoài thân thể bỗng nhiên lần nữa hiện ra màu lam nhạt bộ xương hư ảnh. Tại luân hồi châu lực lượng ra chỉ dưới, màu lam nhạt bộ xương hư ảnh dường như càng thêm ngưng thực một chút, dễ như trở bàn tay liền ngăn lại kia mấy sợi kiếm khí. Thế thế, đám người đồng tử thu nhỏ lại. Tô Nhược Uyên càng là sắc mặt trầm xuống. Phải biết kiếm chi lĩnh vực ở trong mỗi một đạo kiếm khí đều có nguyên cấp cấm thuật ý lực, động một tí liền có thể chém xuống dãy núi, nhật nguyệt mất ánh sáng. Khó có thể tưởng tượng thời khắc này Bạch Quỷ đến tột cùng cường đại đến mức nào. Cùng một thời gian, kia bảy bộ lệ quỷ thi thể cũng tại luân hồi châu lực lượng ảnh hưởng dưới có động tác, nhao nhao bộc phát ra huyền quỷ thực lực. Một phen loạn chiến lần nữa khai hỏa. Bá, Giang Hiểu còn không có nhìn quá lâu hí, một đạo thuần trắng thân ảnh liền mang theo vô thượng linh uy giáng lâm tại trước mặt. Ta đã không còn đối ngươi ôm lấy hy vọng. Tô Tô ánh mắt phức tạp nhìn xem Giang Hiểu, từng có lúc đối phương vẫn là một cái yên tĩnh đợi tại bên cạnh mình nhị trọng ngự linh sư. Cái kia Thiên Cơ Cung Nam viện thiếu niên, hiện nay không ngờ tới mức độ này. Thật là làm chính mình trái tim băng giá vô cùng. Nhưng lại tại Tô Tô chuẩn bị động thủ một khắc, Giang Hiểu đột nhiên sông này chớp mắt một cái con ngươi, đồng thời bí mật truyền âm, "Tiểu cô, nếu như ta nói ta là cố ý ẩn nút tại Bạch Quỷ bên người, ngươi tin tưởng sao?" Lập tức, Tô Tô không khỏi dừng động tác lại, đồng thời đại mi cau lại. "Ngươi suy nghĩ một chút, ta em đẹp tại sao phải bỏ qua tiểu thủ tịch thân phận, cùng Bạch Quỷ làm một trận loại này hủy diệt thế giới hoạt động?" Giang Hiểu lần nữa bí mật truyền âm, "Chỉ cần chờ số mệnh châu xuất hiện, ta liền sẽ từ này bên người." Nhưng vào lúc này, một ngụm chung lớn màu vàng nóng mang theo thái nhạc chi thế, đột nhiên giáng lâm. Cùng lúc, to lớn thời không chi lực cũng triển khai, trực tiếp đem thiên địa bên trong hết thảy tồn tại đông kết. Oanh Giang Hiểu hoàn toàn không kịp phản ứng, liền bị kia miệng trùng lớn màu vàng nóng cho chụp tại trong đó. Giang Hiểu, Cơ Vãn Ca đôi mắt đẹp kinh hoàng không thôi, về sau sát cơ lẫm liệt để mắt tới Tô Tô, ta muốn ngươi chết. Tô Tô mái tóc dài màu trắng bạc theo gió mà động, lạnh lùng nói, Giang Hiểu ta qua đi lại xử lý, đến nỗi ngươi đầu này nghiệt xúc mới đáng chết nhất. Tại này trong mắt, ác mộng quỷ cho tới nay đều là Giang Hiểu trở ngại lớn nhất, không có cái thứ hai. Bạch, cả hai vừa loáng gian liền xông đụng vào nhau. Kịch liệt không gian ba động trong nháy mắt càn quét ra. Cơ Vãn Ca một bộ váy đỏ như hỏa hực, thế công hiển thị rõ vẻ tàn nhẫn, Tô Tô áo trắng như tuyết, thanh lãnh như trích tiền, trong lúc phất tay đều là quần quần linh áp. Nghiên xúc luôn luôn lặp đi lặp lại nhiều lần lệnh Giang Hiểu đưa thân vào mức độ này. Tô Tô ánh mắt băng hàn, thời gian ngừng lại chi lực làm đối phương đại bị hạn chế. Có thể Cơ Vãn Ca đồng dạng vận dụng ác mộng chi lực, khiến cho trong lồng ngực chuyển đến như tê liệt đau đớn. Cùng một thời gian, Cơ Vãn Ca thậm chí trực tiếp đưa nàng quỷ vực giáng lâm tại vùng thế giới này. Trong hư không, từng đạo vận bẹo đáng sợ bóng đen dần dần ngưng thực, đồng thời đủ loại quỷ dị nhỏ vụn âm thanh truyền vào trong hai, giống như ác ma thì thầm, làm lòng người thần thất thủ. Cơ Vãn Ca nắm lấy thời cơ, bén nhọn năm ngón tay mang theo lệ phòng, trong nháy mắt xé rách Tô Tô một bộ áo bào trắng. Sau một khắc, Tô Tô thân hình bỗng nhiên phá diệt ra. Không đợi Cơ Vãn Ca ánh mắt chỉ trệ, Tô Tô chân thân đột nhiên xuất hiện tại trên không, đồng thời một kích linh lực hội tụ mà thành trường ấn ầm vang rơi xuống. Cảm nhận được ngoại giới kinh khủng linh lực chấn động, chuông cổ bên trong, Giang Hiểu nơm nớp lo sợ, chỗ nào đoán không được Tô Tô cùng Cơ Vãn Ca ở giữa thù hận. Phải làm sao mới ở đây? Giang Hiểu rất là khó giải quyết, lúc đầu muốn làm cái song mặt gián điệp, tại chiến đấu như vậy bên trong lẫn nhau diễn một đợt. Lại quên Tô Tô đối với Cơ Vãn Ca thái độ. Không có để Giang Hiểu lo nghĩ quá lâu. Oanh, kim hoàng sắc chuông cổ đột nhiên bị một quyền đánh cho vỡ nát ra. Đang cùng Cơ Vãn Ca giao thủ Tô Tô thân hình đột nhiên chỉ trệ, ánh mắt khiếp sợ. Chỉ thấy phía dưới đại địa bên trên, Bạch Quỷ toàn thân tản ra cường đại đến không ai bị nổi khí thế, tại luân hồi châu ra chỉ dưới, trước đây đổi bại hình thái quét sạch sành sanh, đối đầu 6 vị bắt trọng ngự linh sư vẫn không rơi vào thế hạ phòng, lệnh người tắc lưỡi vô cùng. Một quyền này đánh vỡ bắt trọng ngự linh sư bản mệnh linh khí hành vi nghịch thiên chính là Bạch Quỷ sở tác. Bác Minh Quỷ, cùng ta cùng nhau chiến đấu. Bạch Quỷ nhưng không biết Giang Hiểu lúc này căn bản cung cấp không được nhiều dư chiến lực, chỉ muốn cùng một cùng giết ra ngoài. Bác Minh Quỷ, màn trời bên trong, thiên tướng đám người thở hổn hển, không ngừng hút vào linh khí trong thiên địa. Không thể so trước đây. Đến mấu chốt cuối cùng thời kỳ, Bạch Quỷ thực lực chân chính triệt để bộc phát, giống như một con manh thu thở hổn, bình thường bắt trọng ngự linh sư khó mà chống lại. Nhất là đầu kia thần bí khó lường Bắc Minh Quỷ từ đầu đến cuối còn không có xuất thủ qua. Ta đi trước cứu ác mộng quỷ. Đúng lúc này, Giang Hiểu đống nhiên không để ý Bạch Quỷ ngôn ngữ, đột ngột chiều Cơ Vãn Ca vào tới. Cái gì? Bạch Quỷ bị này đột nhập lúc nào tới cử động làm cho khẽ giật mình, sửng sốt không có kịp phản ứng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Kịch liệt chiến đấu căn bản phân không ra dư thừa tâm thần. Trong tay mình xác thực nắm giữ át chủ bài, có thể thiên cơ cung lại há có thể không có. Đối phương thậm chí giấu càng sâu, vị yên lý mô càng là từ đầu đến cuối đều không có chủ động xuất thủ, chỉ sợ chỉ có đợi đến số mệnh châu chân chính hiện thế mới có thể tự thân tới chiến trận. Bác Minh Quỷ, có thể, Bạch Quỷ vẫn là không nhịn được mắt nhìn Giang Hiểu. Cái sau trong lòng phân lượng tương đương to lớn, chính là có thể so với 4 vị bắt trọng ngự linh sư đỉnh phong chiến lực. Không hiểu đâu. Giờ phút này cùng ác mộng vì hai người lại bị một cái Tô thủ tịch cho dây dưa kéo lại. Chẳng lẽ Tô Tô liền lợi hại như vậy sao? Một bên khác, Giang Hiểu cũng là tranh thủ thời gian đi vào Cơ Vãn Ca bên người, cùng sử dụng động điệp bội độn liên tiếp né tránh đi Tô Tô mấy lần công kích. Giang Hiểu, rời đi bên người nàng. Tô Tô ngữ khí dần lạnh, đạo, ngươi không phải nói ngươi sở dĩ cùng nhóm này nghiến xúc cùng một chỗ chỉ là vì lừa gạt Bạch Quỷ tín nhiệm sao? Đây không phải số mệnh châu còn không có xuất hiện sao? Giang Hiểu tận lực dùng ngôn ngữ bộ dáng như vậy, tiểu cô, ngươi tin tưởng ta một lần, chỉ cần số mệnh châu xuất hiện, ta nhất định sẽ từ Bạch Quỷ trong tay cướp đoạt xuống tới. Nơi này Giang Hiểu ngược lại là thừa nước đục thả câu. Giành lại số mệnh châu là một chuyện, giao không giao cho Thiên Cơ cung lại là một chuyện khác. Nhưng mà, ta đã từng kiêu ngạo nhất ca ca, Tô Bạch hắn bây giờ là như thế cố chấp. Vì chết đi cái kia nữ quỷ, đúng là muốn hủy diệt thế giới, nghiễm nhiên một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Tô Tô ngữ khí hiếm thấy sinh ra tâm tình chập chờn, Giang Hiểu, ngươi có biết ta ở trên thân thể ngươi chút xuống bao nhiêu? Ngươi chẳng lẽ cũng muốn tương lai có một ngày trở thành cái thứ hai Bạch Quỷ? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có phải là thật hay không thích thượng đầu này ác ma quỷ? Nói, Tô Tô ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, lạnh như băng đến cực điểm rơi vào Cơ Vãn Ca trên thân. Cơ Vãn Ca gương mặt xinh đẹp sương lạnh, cắn chặt răng ngà, liền muốn vận dụng ác ngộng chi lực. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu phút chốc một tay lấy này ôm vào trong ngực, nhìn thẳng Tô Tô, đạo, không sai, ta thích nàng. Lời vừa nói ra, Tô Tô sắc mặt đột nhiên biến đổi, còn chưa kịp có gì phản ứng, cách đó không xa, nương theo lấy một đạo ngập trời uy thế, Bạch Quỷ đột nhiên hóa thành một đạo hồ quang, phóng tới núi Côn Luân chỗ sâu nhất. Đồng thời, giữa thiên địa kia cố mênh mông linh hồn khí tức càng thêm nồng đậm lên, giống như giống biển cả lệnh người khó mà hô hấp. Nhanh, Lý Mô ánh mắt khẽ biến, vạn không nghĩ tới Bạch Quỷ thế mà quả thực là xông ra vòng đây, nhưng cũng rõ ràng cái này nói không chừng là cái khích cơ. Lập tức, Tô Tô hung hăng nhìn chằm chằm Giang Hiệu cùng Cơ Vãn Ca liếc mắt một cái, sau đó chỉ có thể đi theo cái khác bắt trọng ngự linh sư triệu Bạch Quỷ đuổi theo. Số mệnh châu mới là trọng yếu nhất, huyền quỷ cùng người cảm xúc lại đáng là gì? Trong lúc nhất thời, giữa rừng núi rất nhanh liền yên tĩnh lên. Giang Hiểu, Cơ Vãn Ca còn muốn cùng Giang Hiểu nhiều lời vài câu. Giang Hiểu lại nhìn về phía xa xa đường chân trời, trầm giọng nói, Vãn Ca, đi, chúng ta nhất định phải theo sau, hết thảy cố gắng không thể uổng phí. Vừa dứt lời, toàn bộ thiên điệu đống nhiên sinh ra một cỗ không hiểu biến hóa, không cách nào hình dung cảm giác. Vô luận là Giang Hiểu hay là Cơ Vãn Ca hoặc là những cái tiêu ngự linh sư nhóm tất cả đều ngắn ngủi sững sờ ngay tại chỗ. Sau một khắc, đám người cùng nhau phản ứng lại, kinh hãi lên tiếng, số mệnh châu, nhanh như thế. Chương 356, số mệnh châu tranh đoạt chiến núi Côn Luân chỗ xấu nhất. Giờ phút này đã bị trói lọi linh mang bao phủ. Vô số đạo hồn châu năng lực triệt để đem cả phiến thiên địa đánh cho rách bước. Bạch Quỷ nương tựa theo luân hồi châu mạnh mẽ ra chỉ, bề ngoài lưu chuyển màu lam nhạt bộ xương hư ảnh trọi cứng lấy hết thể thế công, không ngừng tiến lên. Tất cả mọi người chú ý một màn này, cực kỳ trọng yếu thời khắc sắp xảy ra. Quanh màu ngà sữa luân hồi châu đống nhiên lần nữa tuôn ra một cỗ kinh khủng linh hồn ba động. Trong lúc vô hình, giữa thiên địa nhiều một cỗ thâm thúy khí tức thần bí. Vô luận là huyền quỷ hay là ngự linh sư, giờ phút này không hẹn mà cùng sinh ra cảm giác khác thường, dường như đối sắp hiện thế số mệnh châu xuất phát từ nội tâm thần phục. Không riêng gì Côn Luân sơn mạch, toàn thế giới tất cả mọi người cùng quỷ vật đều có cỗ này vô pháp nói rõ cảm giác, dường như vận mệnh của mình cùng vật gì đó ở giữa có một đầu vô hình đường cong. Bá, Bạch Quỷ giống như điên cuồng, cưỡng ép thôi động luân hồi châu lực lượng. Sau một khắc, tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, phía dưới Côn Luân sơn mạch đống nhiên sinh ra một đạo vô cùng khe nước to lớn, giống như hẻm núi bình thường, hùng vĩ vô cùng. Khe hở nơi cuối cùng có một cái cửa đồng lớn. Giờ này khắc này, kia phiến cửa đồng lớn càng là hoảng sợ mở ra một cái khe. Hết thảy thâm thúy khí tức bắt đầu từ môn kia bên trong truyền ra. Số mệnh châu ngay tại trong đó, rốt cuộc tìm được. Lý Mỗ trong mắt tách ra ánh sáng sáng tỏ màu, chỉ cần có thể nắm giữ số mệnh châu, Thiên Cơ cung từ đây liền có thể sừng sững tại phương thế giới này vô số năm. Cùng một thời gian, Thiên tướng chờ một đám bắt trọng ngự linh sư nội tâm chấn động không thôi. Số mệnh châu thế mà thật, nắm giữ trên đời này chúng sinh vận mệnh. Dù là tự thân chính là bắt trọng ngự linh sư, có thể tại cỗ này thần bí thâm thúy khí tức trước mặt, liền phảng phất phàm nhân gặp phải thần linh, trong lòng chỉ có lễ bái chết phục ý niệm. Đúng lúc này, Bạch Quỷ đột nhiên hóa thành một đạo hồ quang vọt thẳng tiến khe hở bên trong. Đám người lập tức kịp phản ứng, nhao nhao đã không còn giữ lại. Nhanh, giết Bạch Quỷ. Số mệnh châu đã xuất hiện, Bạch Quỷ đầu này chó săn sứ mệnh đã đạt thành. Thiên tướng đám người trong nháy mắt vận dụng át chủ bài. Siêu, Hữu Linh toàn lực thôi động tiềm, trong nháy mắt đi vào Bạch Quỷ bên người, đồng thời không biết từ chỗ nào lật ra một mặt gương đồng. Trong kính trực tiếp bộc phát ra một cỗ cường đại thời không chi lực, lại không kém chút nào thời gian ngừng lại. Bạch Quỷ thân hình đột nhiên cứng đờ tại trong hư không. Tô Bạch đại ca, thật xin lỗi. Cựu linh đạo, số mệnh châu nhất định phải nắm giữ tại. Lời con chưa dứt, quanh mình không gian đột nhiên vang lên một đạo răng rắc âm thanh. Sau một khắc, bành, Bạch Quỷ đúng là trực tiếp chấn vỡ cái này một phương cương ép đông kết hư không, kinh khủng linh áp tầm vang một phát, màu lam nhạt bộ xương hư ảnh ngang nhiên một quyền, hướng phía cựu linh đập tới. Cái sau đồng tử thu nhỏ lại, hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Quỷ thực lực thế mà đã đến có thể vỡ vụn không gian trình độ. Nhất là đối diện đánh tới một quyền, càng là mang theo sơn hà chi thế, lệnh người rung động sắc không thôi. Cựu linh cấp tốc vận dụng tiềm, kéo dài khoảng cách. Sau đó lần nữa thi triển một cái nguyên cấp cấm thuật, chỉ thấy bầu trời phía trên đột nhiên rơi xuống từng sợi sao trời chi lực, cuối cùng ngưng kết mà thành một đạo rực rỡ mũi tên. Bá, sao trời chi lực đúc thành mà thành mũi tên tại thiểm ra chỉ dưới, trong chốc lát liền xuyên thủng Bạch Quỷ màu lam nhạt bộ xương hư ảnh, trực tiếp đâm vào vai phải của hắn chỗ. Bạch Quỷ ánh mắt mãnh liệt, một tay nổ tiễn, sau đó hướng phía nơi xa đánh tới tinh tú ném mà ra. Nhưng vào lúc này, Long thủ ngang nhiên một đao, trực tiếp đem cái này một cái hóa giải. Đồng thời, tinh tú sớm liền thiết hạ chư thiên pháp trận, quanh mình trong tiên địa tất cả tồn tại đều hóa thành công kích của nàng thủ đoạn. Chỉ thấy bạch quỷ bên cạnh một chỗ vách núi, đột nhiên tuôn ra một đầu thổ long, gào thét chiều này đánh tới. Bạch quỷ đột ngột một quyền đánh nổ đầu kia thổ long đầu lâu, giống như sắt thần không ai bị nổi. Tại này trong tay, luân hồi châu tản mát ra mạnh mẽ linh hồn khí tức không ngừng chữa trị hết thảy thương thế. Nhưng mà bát trọng ngự linh sư thực tế quá nhiều, đồng thời riêng phần mình át chủ bài tầng tầng lớp lớp, càng đừng đề cập chuyến này còn mang đến đặc thù linh khí. Không bao lâu, bạch quỷ liền bị hạn chế được khó mà có hành động. Nghiên xúc, quả nhiên là chết cũng không hối cải. Tô Nhược Uyên mang theo 7 vị Tô gia bắt trọng ngự linh sư, tay cầm thần mạch kiếm, cuồn cuộn linh áp đem quanh mình thiên địa bao phủ. Kiếm chi lĩnh vực lần nữa triển khai. Toàn bộ hẻm núi bị kiếm khí bén nhọn tung hoành cắt chém, đinh hai nhức óc tiếng nổ không dứt bên hai. Dù là bạch quỷ pháp tướng có thể ngăn lại những này kiếm khí, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chỗ tiêu hao. Ngoài ra, kia 7 đại Tô gia bắt trọng ngự linh sư cũng thi triển thủ đoạn. Bạch quỷ dập nát thân thể bị không ngừng đánh cho sụp đổ, máu tươi văng khắp nơi, tóc đen phất phới, chỉ có cặp mắt kia lại từ đầu đến cuối đều duy trì một tia chớp vọng. Thế cục nghiêm nhiên đến tuyệt cảnh. Kia 7 con huyền quỷ thân thể bị còn lại tam đại thế gia ngự linh sư chặn đường mà xuống. Thiên Cơ cung lại thêm Tô gia bắt trọng ngự linh sư, lần này đã không cố kỵ nữa hết thảy, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem chính mình chém giết tại đây. Nhưng vào lúc này, ngăn được sao? Bạch quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nhược Uyên. Cặp kia dưới mặt nạ ánh mắt, Tô Nhược Uyên tâm thần bỗng nhiên thất thủ, không biết nghĩ đến cái gì, lại giờ phút này thoáng có chút thất thần. Cùng một thời gian, bạch quỷ bên ngoài cơ thể nguyên bản to lớn màu lam nhạt bộ xương hư ảnh bỗng nhiên từ từ nhỏ dần đồng thời ngưng thực, cuối cùng hình thành một bộ băng hàn sắc áo giáp. Luân hồi châu càng là tản mát ra kinh khủng linh mang, nồng đậm bạch quang ra trì hạ. Bạch quỷ mạnh mẽ lần nữa đột phá một cái cấp độ, đi vào đủ để khiến cho mọi người rung động sắc hoảng sợ trình độ. Bá, đúng lúc này, Long thủ vận dụng nguyên cấp cấm thuật, trong tay chiến đao bộc phát ra tiếng long ngâm, dường như muốn đem phương thiên địa này chém thành hai khúc. Nhưng mà, bạch quỷ chỉ nhẹ nhàng giơ tay, đúng là một tay liền tiếp được cái này thiên thần một đao. Cái gì? Đám người khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Gia hỏa này đến tột cùng còn có bao nhiêu tấm át chủ bài? Dù là thiên tướng giờ phút này đều có chút trong lòng bồn chồn. Hơn 10 vị bắt trọng ngự linh sư cùng nhau trình diện, chẳng lẽ còn ngăn không được đối phương? Không do dự, bạch quỷ triển khai thời gian ngừng lại lĩnh vực, một đường lấy thế tồi khô là hủ, đánh cho cựu linh đám người không ngừng bay ngược mà ra, cuối cùng đi vào khe hở chỗ sâu nhất. Nhưng vào lúc này, một đạo thuần thân ảnh màu trắng ngăn tại trước mặt hắn. Thiên Cơ cung, thủ tịch. Cùng một thời gian, xa xa màn trời bên trên, Cơ Vãn Ca cùng Giang Hiểu rốt cục xuất hiện. Số mệnh châu. Nhìn phía dưới kịch liệt chiến đấu, Giang Hiểu ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt lại kia phiến cửa đồng lớn. Đi. Giang Hiểu lập tức cùng Cơ Vãn Ca hướng về phía dưới lao đi. Bác Minh Quỷ, Ác Mộc Quỷ. Cựu linh đám người chưa từ bạch quỷ thế công bên trong khôi phục lại, liền trông thấy Giang Hiểu đến. Tinh Tú vừa chuẩn bị làm ra ứng đối. Sau một khắc, Cơ Vãn Ca nhìn cũng không nhìn một tay một chảo. Ô Tinh Tú lập tức ngực đau xót, vội vàng thi triển một cái hồn châu năng lực, lúc này mới dễ chịu chút. Chương 357, chuẩn chín trọng đáng ghét. Đám kia tam đại gia tộc ngự linh sư đều là làm sao làm cho. Trơ mắt nhìn Ác Mộng Quỷ cùng Bắc Minh Quỷ tới sao. Long thủ đột ngột cắn răng, sau đó cưỡng ép hút miệng linh khí, hướng phía Giang Hiểu ngăn cản mà đi. Cơ Vãn Ca lập tức đem này quỷ vực từ trong hư không triệu hoán mà ra, dáng lâm như thế. Một bên khác, Tô Nhược Uyên ánh mắt lấp lóe không ngừng, trong lúc nhất thời lại quên động tác, cặp kia ánh mắt. Không, chẳng lẽ là gia chủ? Còn lại Tô gia ngự linh sư không hiểu mà liếc nhìn Tô Nhược Uyên, sau đó cũng không nghĩ nhiều, nhao nhao đuổi đến phía dưới trợ giúp Tô Tâu ngăn lại bạch quỷ cuối cùng một đoạn đường. Từ đầu đến đuôi một trận hỗn chiến. Lần này, bạch quỷ chỗ biểu hiện ra thực lực cường đại lệnh người tắt lưới, nếu là truyền đi đủ để hành động thế giới. Tự thân một người vượt ngang đại giang nam bắc, ven đường gặp không biết bao nhiêu bắt trọng ngự linh sư công kích, nhìn như kéo lấy một bộ tàn bại thân thể, đi vào số mệnh châu ở chỗ đó. Cuối cùng, bạch quỷ lần nữa bộc phát ra càng thêm thực lực khủng bố, đem Thiên Cơ cùng một đám bắt trọng ngự linh sư đánh cho liên tiếp bại lui. Vốn nên là tình thế chắc chắn phải chết, quả thực là bị này lấy luân hồi châu cùng mạnh mẽ cá nhân thực lực mạnh mẽ xông tới ra một con đường. Giờ này khắc này, bạch quỷ khoảng cách kia phiến đóng kín để bảo tồn lấy số mệnh châu thanh đồng cổ môn chỉ kém mười mấy bước khoảng cách. Ngay tại này trước mặt lại có bao quát Tô Tô ở bên trong, hết thảy 7 vị Tô gia ngự linh sư. Phía sau, Cơ Vãn Ca cùng Giang Hiểu phải đối mặt thì là trước đây bị bạch quỷ đánh cho trọng thương một đám Thiên Cơ cung ngự linh sư. Xa xa màn trời bên trong, ba nhà khác bắt trọng ngự linh sư nhóm tắt cao cao tại thượng mà nhìn xem một màn này. Trong mắt bọn hắn, vô luận là bạch quỷ hay là ác mộng quỷ, Bắc Minh quỷ, đều chẳng qua trong tay mình quân cơ thôi. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Long thủ đao thế giống như đại giang trường hạ, dù là trạng thái có chỗ trở xuống, Cơ Vãn Ca vẫn chỉ có thể lui tránh. Nhất là Giang Hiểu giờ phút này vẫn không có thể đạt được quỷ bóng gia trì. Ngoài ra, thiên tướng, Tinh Tú đám người thủ đoạn vô tận. Thế cục rất là không ổn. Phía dưới bạch quỷ đồng dạng lâm vào khó chơi ở trong. Tô gia bắt trọng ngự linh sư có thể hoàn toàn không phải bình thường nhân vật. Tiến giai qua đi hồn châu năng lực, rất là khó chơi. Bất quá, bạch quỷ giờ phút này bên ngoài thân băng áo giáp màu xanh lam lại giống như thế gian kiên cố nhất phòng ngự, đại bộ phận hồn châu năng lực không nhìn thẳng. Nhất là bạch quỷ càng là rốt cục vận dụng cho tới nay ẩn giấu cái thứ nhất năng lực. Thuấn thân ánh mắt khóa chặt lại kẻ địch về sau, sau một khắc nhưng trực tiếp giáng lâm đối phương bên người. Tô Tô cũng tương tự mở ra cái thứ ba năng lực. Năng lực này nàng từng tại lúc trước đối phó Minh phủ lúc dùng qua, cùng loại với thiên thánh ấn, thế nhưng tăng lên biên độ lại là có thể xưng khủng bố. Giữa thiên địa, gió nổi mây phun, linh khí hóa thành phong bạo, cùng nhau tràn vào Tô Tô thể nội, thần quang diệp diệp, khiến cho giống như trên trời trích tiên giáng lâm trần thế, trong lúc phất tay vô pháp nói rõ khí thế cường đại. Quay lại đi. Tô Tô nhìn xem thời khắc này Bạch Quỷ, ánh mắt mang một tia bị thương. Sau một khắc, Bạch Quỷ đột nhiên xuống tới này bên người. Thời gian ngừng lại hai cỗ thật lớn thời không chi lực cùng nhau phát động. Thế nhưng Bạch Quỷ còn muốn càng chiếm thượng phong, một trưởng mang theo phong lôi chi thế, rơi vào Tô Tô đầu vai. Phốc, Tô Tô thân hình trong nháy mắt phá diệt thành hư ảnh. Hoa trong kính trăng trong nước sao? Bạch Quỷ nhíu mày, sau đó lần nữa hấp thu một tia luân hồi châu lực lượng, âm thầm thông qua nơi xa màn trời bên trong kia bảy con huyền quỷ thi thể, thấy rõ chân thực cảnh mạo. Chân thực một màn, chính mình thế mà đã bị mấy cái trận pháp phong cấm ngay tại chỗ. Không hổ là đỉnh cấp huyền thuật. Bạch Quỷ hít một hơi thật sâu, sau đó đột ngột nắm chặt luân hồi châu, một cỗ mênh mông linh hồn khí tức lần nữa bộc phát ra. Hoa trong kính trăng trong nước mất đi hiệu lực. Tô Tô lập tức phản ứng lại. Bạch Quỷ trong nháy mắt giáng lâm, lẫn nhau đối hoành một trường. Tô Tô dù sao vẫn là so ra kém luân hồi châu ra chỉ hạ Bạch Quỷ, ngược lại chỉ mà ra. Có chút không đúng. Cà ca hồn châu năng lực. Cách đó không xa, Tô Tô ổn hạ thân hình về sau, âm thầm nhíu mày, tiến giai sau biến hóa có lớn như vậy sao? Ngoài ra, nàng còn phát giác được một tia dị dạng. Đối phương dường như từ đầu đến cuối đều không có sử dụng bản mệnh linh khí, không có dư thừa suy nghĩ. Bạch Quỷ tại luân hồi châu mạnh mẽ ra chỉ dưới, giống như một đầu khủng long, phóng tới kia phiến cửa đồng lớn. Ngoài ra mấy vị Tô gia bắt trọng ngự linh sư cũng dần dần bị thua, hoàn toàn không chặn được con đường của hắn. Cùng một thời gian, Cơ Vãn Ca cùng Giang Hiểu hai người cũng lâm vào khó chơi hoàn cảnh. Không được, chỉ có thể liều một lần. Nhìn tả hưu mấy vị bắt trọng ngự linh sư, Giang Hiểu mở miệng nói, "Vãn Ca, nắm tay của ta." "Tốt." Cơ Vãn Ca tóc xanh phất phới, không chút do dự, một thanh cầm thật chặt Giang Hiểu cánh tay. Sau một khắc, bạch, cả hai trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. "Tuấn Di." Long thủ sững sờ, sau đó liền nhìn thấy đầu kia Bắc Minh Quỷ không ngờ đột phá phe mình phòng tuyến, hướng phía Bạch Quỷ chi viện mà đi. Đáng ghét. Cửu Linh cắn răng, vận dụng tiềm, trong nháy mắt xuất hiện tại Cơ Vãn Ca bên người, liền muốn xuất thủ. Cơ Vãn Ca nhìn cũng không nhìn, ác mộng chi lực trực tiếp bộc phát, quanh mình trong mọi người tầm chợt hiện một cỗ tim đập nhanh cảm giác, động tác không hẹn mà cùng ngừng lại. Còn tốt. Nhìn về phía trước cửa đồng lớn, Giang Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Lần này mộng điệp đội cuối cùng không có làm chiêu trò. Cùng lúc đó, Bạch Quỷ điên cuồng thôi động luân hồi châu lực lượng. Tại này cảm ứng xuống, kia phiến thanh đồng cổ môn từ từ mở ra một vết nứt, càng thêm hùng vĩ số mệnh khí tức từ trong đó hoành tuôn ra ra. Thậm chí, mọi người đã có thể rõ ràng mà trông thấy trong đó một màn kia vết quang, giống như thiên địa sơ khai, hồng mông lúc ánh sáng. Số mệnh châu, số mệnh châu, số mệnh châu. Tất cả mọi người nhanh điên cuồng. Như thế nào vận mệnh? Dưới thiên đạo, hết thảy đều là run rế, nắm giữ số mệnh, liền có thể siêu thoát hết thảy. Từ đây không còn câu thúc tại bất kỳ cái gì sự vật. Lúc này, mọi người mới sợ hãi cả kinh. Tại vận mệnh trước mặt, tất cả mọi thứ lại đều đã mơ hồ rất nhiều. Cho dù là Thiên Cơ cung ngự linh sư nhóm trong mắt đều hiện lên ra một bôi tự tư cảm xúc. Bạch Quỷ càng là như vậy. Thế nhưng hắn muốn cũng không phải là nắm giữ số mệnh châu, mà là đem này phá hủy. Cái này vận mẹo thế giới căn nguyên chính là số mệnh châu. Hết thảy đúng sai đều là số mệnh châu dẫn dắt lên. Ta muốn hủy nó. Nhưng lại tại Bạch Quỷ sắp bước vào cửa đồng lớn một nháy mắt, một bộ đạo bảo phiên nhược kinh hồng xuất hiện tại này trước mặt. Sau đó, ầm ầm, chuẩn hữu trọng linh uy ầm vang rơi xuống. Bạch Quỷ trực tiếp bị đánh vào phía dưới đại địa, kinh khủng khe hở trực tiếp lan tràn ra, gần như sắp muốn đoạn tuyệt toàn bộ Côn Luân sơn mạch, kinh thế hãi tụt một kích. Nhưng mà, phía dưới hố sâu bên trong, Bạch Quỷ khí tức lại càng thêm sôi trào mãnh liệt lên, toàn bộ đại địa đều đang rung động. Nhưng vào lúc này, trong hư không đống nhiên đạn sinh ra từng đạo huyền chi lại huyền phù văn khắc ấn. Sáng chói ánh sáng trụ, phóng lên tận trời. Số mệnh châu, ta muốn. Nương theo lấy một đạo nhẹ nhàng âm thanh, một bộ hai màu đen trắng đạo bảo lý mô, lần đầu hướng thế nhân biểu hiện ra đương đại Tam Thanh cung cung chủ khủng bố tu vi. Chương 358, Bạch Quỷ dị biến toàn bộ thiên địa trong lúc đó tĩnh mịch một mảnh. Lý Mỗ lần đầu xuất thủ, vô thượng linh uy giống như thần linh giáng thế, chỉ một kích liền chấn áp trước đây không ai bị nổi Bạch Quỷ. Ở đây tất cả ngự linh sư cùng nhau biến sắc, khó có thể tin. Nhất là ba nhà khác bắt trọng ngự linh sư càng là ánh mắt biến đổi, Lý Mỗ cái này đã là bắt trọng ngự linh sư định phong đi. Chỉ sợ không thôi. Bạch Giang ngự linh sư nhíu mày không nói, biểu lộ nghiêm trọng. Không ngờ, Tam Thanh cung cung chủ Lý Mỗ thế mà ẩn tàng được sâu như thế. Đây đối với tứ đại gia tộc mà nói cũng là chuyện tốt. Một bên khác, Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, trong lòng biết cuối cùng thời khắc đã giáng lâm. Vô luận là Bạch Quỷ hay là Thiên Cơ cung, lẫn nhau át chủ bài đều đã ra sắp không sai biệt lắm. Sau đó chính là quyết định thắng bại tay mấy chiêu. Quả nhiên, đang lúc tất cả mọi người cho rằng Bạch Quỷ cứ như vậy bị trấn áp lúc, một sợi lạnh như băng tĩnh mịch khí tức tự dưng lưu lộ ra. Mới đầu, đám người còn không nhận thấy được. Giang Hiểu lại nội tâm khẽ động. Cố khí tức này không hiểu quen thuộc. Ồ, Lý Mỗ kinh ngạc mà liếc nhìn phía dưới, một bộ hắc bạch đạo bảo theo gió phất phới, thể nội linh khí trùng trùng điệp tiết ra. Tại này quanh mình, chín cái phù lục trôi nổi tại không, mỗi một tấm đùa chú mặt ngoài đều ấn có huyền chi lại huyền đạo gia phù văn, phân biệt là lâm, vinh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền. Kết, cùng lúc đó, phía dưới đại địa đột ngột vỡ ra một đạo đen nhánh khe hở, càng thêm nồng đậm hắc ám khí tức truyền ra. Bạch Lý Mỗ tay phải một chiêu, tấm kia đấu ký tự lục liền tách ra đại lượng linh mang, lập tức mà đến là không cách nào hình dung linh lực gia trì. quanh tầm mắt bên trong, một đạo rực rỡ chói mắt linh mang cổ sáng lại lần nữa ngút trời mà hàng, nặng nề mà xung kích tại phía dưới hố sâu ở trong. Uy thế kinh khủng đủ để khiến mỗi một vị ngự linh sư cảm thấy nội tâm rung động sắt. Nhưng vào lúc này, phía dưới đại địa lại lần nữa vỡ ra một đạo đen nhánh khe hở. Đồng thời, trong cõi u minh phảng phất có đầu cự thú sắp thức tỉnh. Làm sao lại như vậy? Bạch quỷ chẳng lẽ còn có thủ đoạn? Thiên tướng triệt để khiếp sợ. Lần này bắt trọng ngự linh sư ở giữa chiến đấu, trong đó trình độ kịch liệt hoàn toàn không phải dăm ba câu liền có thể đạt thành, nếu là bình thường huyền quỷ chỉ sợ sớm đã bị thua. Nhưng mà đến cuối cùng, đối phương thế mà còn có át chủ bài. Ai có thể cản ta? Vừa ló gian, nương theo lấy một đạo hung lệ ngập trời tiếng gào thét. Một đạo tàn tạ thân ảnh quả thực là khiêng linh áp, nhảy lên xông ra, sắc bén sát khí giống như núi lửa bộc phát. Đồng thời, tấm kia thuần trắng dưới mặt nạ đôi mắt lại vô trước đây bình tĩnh, chỉ có bạo ngược tự ý đây là. Nhìn xem thời khắc này bạch quỷ, Giang Hiểu trong lòng chấn động. Đối phương thời khắc này khí tức mình từng ở người nào đó trên thân cảm nhận được qua, đó là một loại hoàn toàn không hòa vào này phương thế giới tử khí. Ừm. Lý Mộ cũng tương tự phát giác được không thích hợp, lập tức trầm giọng nói, "Thiên tướng, Cửu Linh, thủ tịch các ngươi còn đang chờ cái gì?" Tiếng nói vừa ra, thiên tướng cùng còn lại bắt trọng ngự linh sư nhóm lại lần nữa xuống tới. Dù là bạch quỷ giờ phút này trạng thái quỷ dị, nhưng vẫn là không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác trống rỗng. Số mệnh châu, ngay tại gang tấc ở giữa, nhưng chính là bước này khoảng cách, lại giống như ranh trời khó mà vượt qua. Chính mình tất cả mọi thứ cố gắng, chẳng lẽ cứ như vậy biến thành ngự linh sư nhóm áo cưới? Cái này vận bẹo thế giới còn đem tạo thành bao nhiêu đáng buồn cố sự? Không, ta không tiếp thụ. Sau một khắc, bạch quỷ gắt gao cắn răng, đột ngột quay đầu nhìn về phía xa xa Giang Hiểu, "Bác Minh Quỷ, số mệnh châu đã hiện thế, vì sao còn muốn có điều giấu giếm?" Tiếng nói vừa ra, rất nhiều đạo bắt trọng ngự linh sư ánh mắt trong nháy mắt hướng Giang Hiểu nên đón. Tránh không khỏi sao? Giang Hiểu tầm mắt cụp xuống, trong lòng biết cục diện như vậy không có khả năng lại cho chính mình lẫn vào. Bất quá, quỷ bóng đã cho ra trả lời chắc chắn. "Giang Hiểu, ta đến bảo hộ ngươi." Cơ Vãn Ca ánh mắt kiên định, không có chút nào nhượng bộ, liền muốn có hành động. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên mở miệng nói, "Vãn Ca, tiếp xuống, nhớ kỹ không nên cách ta quá xa." Nghe vậy, Cơ Vãn Ca khẽ giật mình. Sau một khắc, Giang Hiểu dưới thân bóng đen chậm rãi giống như chất lỏng chảy xuôi. Tấm kia màu đỏ sẫm bàn nhược mặt nạ càng thêm dữ tợn đáng sợ lên. Trong vô hình, một cỗ có thể so với Luân Hồi Châu, số mệnh châu hắc ám khí tức lặng yên lan tràn ra. Thiếu niên một bộ đồ đen như mực, giống như thế gian sâu nhất chìm một màn kia hắc ám, vẫn là ánh nắng cũng không cách nào bắn ra mà tiến. "Bác Minh Quỷ." Lý Mỗ bao hàm thâm ý mà nhìn xem thời khắc này Giang Hiểu, sau đó thản nhiên nói, "Giết hắn." Nếu lẫn nhau lập trường khác biệt, tự nhiên không có bất kỳ cái gì chuyển cơ chỗ trống. Vừa lo gian, Long Thủ cùng Cựu Linh hai người liền vào tới, cùng lúc còn lại mấy vị Tô gia ngự linh sư cũng hỗ trợ lực trận. Đến nỗi Bạch Quỷ Tắc Lâm vào cùng Lý Mộ chờ bắt trọng ngự linh sư ở giữa chiến đấu. Làm nơi đây cường đại nhất chuẩn cựu trọng ngự linh sư. Lý Mộ quanh thân quanh quẩn lấy 9 cái đạo gia phù lục, mỗi một chương đều có huyền ảo lực lượng. Đổi lại trước đó, vẹn vẹn là đối mặt một cái Lý Mộ, Bạch Quỷ đều khó mà chiếm thượng phong, lại càng không cần phải nói còn lại bắt trọng ngự linh sư. Thế nhưng, Bạch Quỷ không biết từ chỗ nào lại lần nữa thu hoạch được một cỗ lực lượng mới. Cùng Luân Hồi Châu khác biệt, cỗ này lực lượng mới càng thêm hắc ám lại thâm thúy, không hiểu có chút cùng loại giờ phút này Bắc Minh Quỷ phát tán ra khí tức. Nhưng cuối cùng vẫn là kém như vậy một tia. Trần Lý Mỗ một tay đưa tới một tấm bùa chú, sau đó trong hư không đột nhiên sinh ra một đạo đạo kim sắc đường vân, đem Bạch Quỷ cho phong cấm ngay tại chỗ. Sau đó, Lý Mỗ lạnh lùng câu nói vừa dứt, "Tạm thời giao cho các ngươi hạn chế, ta lại đi lấy số mệnh châu. Chuyến này hết thảy trung quy là vì thiên đạo chí bảo, số mệnh châu." Lý Mỗ không chút do dự, trực tiếp lướt về phía thanh đồng môn chỗ sâu. Nhìn xem một màn này, Bạch Quỷ khóe mắt, trong lồng ngực cảm giác đè nén cơ hồ nứt vỡ hết thảy. Luân Hồi Châu bị không tiếc bất cứ giá nào toàn lực thôi động. Bạch Quỷ thân thể đều nhanh vô pháp gánh vác cỗ này lực lượng kinh khủng, lại thêm một cỗ khác hắc ám lực lượng. Vô số mặt trái cảm xúc, vô số tinh khiết linh hồn, trong đầu một mảnh rối bời. Nước cùng lửa giao hòa, Bạch Quỷ ngang nhiên tránh thoát hết thảy trói buộc, hóa thành một đạo lệ quang, một tay bóp lấy một tên bắt trọng ngự linh sư cái cổ. Cái sau hai mắt bạo trừng. Sau một khắc, ngay khó mà nói rõ lực lượng cường đại lấy Bạch Quỷ làm trung tâm bộc phát ra. Chết. Đám người nhao nhao chấn kinh ngạc mà nhìn xem một màn này. Đối phương đến tuột cùng là đáng sợ bao nhiêu? Thời khắc này Bạch Quỷ, trong mắt lại vô thanh minh, từ đầu đến đuôi hóa thành một đầu hắc ám dã thú. Số mệnh châu. Bạch Quỷ dưới mặt nạ hai mắt điên cuồng để mắt tới Lý Mộ bóng lưng. Đối phương cách số mệnh châu chỉ kém mấy bước chi cách. Chính mình tất cả cố gắng trong khoảnh khắc liền muốn hóa thành nước chảy. Vừa lo gian, trong lồng ngực có vật gì đó sắp vỡ ra. Nhưng vào lúc này, thanh đồng bên trong cánh cửa, Lý Mộ thân thể bỗng nhiên cứng đờ ngay tại chỗ. Về sau, hắn cúi đầu mắt nhìn bóng dáng của mình. Ngắn ngủi một sát na, Bạch Quỷ trong nháy mắt bắt lấy cái này nhất thời cơ, ba cỗ khác biệt lực lượng ra chỉ dưới, không tiếc hết thể xông vào cửa động lớn bên trong. Ven đường, tất cả bắt trọng ngự linh sư không gây một chiêu chi địch. Cùng một thời gian, Bạch Quỷ tấm tia thuần trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ lần nữa sinh ra một vết nứt. Một bên khác, Giang Hiểu ánh mắt lạnh như băng, thu hồi thả trên người Lý Mộ ánh mắt, hờ hững nhìn về phía đứng tại trước mặt Long Thủ, Cửu Linh cùng Tô Nhược Uyên. "Nghiệt xúc, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này." Nếu nói đối với Bạch Quỷ, Tô Nhược Uyên nội tâm còn có chút phức tạp. Như vậy trước mắt cái này tên là Bắc Minh Quỷ, kỳ thực lại vì tiểu thủ tịch Giang Hiểu. Tô Nhược Uyên là thật có giết hắn xung động. vốn định sử dụng thủ đoạn của đối phương để kỳ muội muội Giang Thiền dần dần trưởng thành. Không ngờ dưới mắt đối phương thế mà còn dám tham dự tiến trận này số mệnh chi chiến ở trong. Cách đó không xa, Tô Tô mắt nhìn Giang Hiểu, sau đó lại mắt nhìn Bạch Quỷ, cuối cùng cắn răng một cái, hướng phía Bạch Quỷ đuổi theo. Giang Hiểu ý đồ đến tột cùng là cái gì, mình đã không muốn đi suy nghĩ. Có lẽ thành như Bạch Quỷ nói như vậy, từ số mệnh châu sinh ra khe hở một khắc kia trở đi, thế giới này liền đã bặm mẹo. Màn trời bên trong, bắt trọng ngự linh sư nhóm tán phát khí thế tựa như tinh thần, cả phương thiên địa đều nhanh muốn không chịu nổi cỗ uy áp này. Giang Hiểu một bộ đồ đen như mực, đứng ở tại chỗ, dưới mặt nạ mắt đen, bình tĩnh lạnh nhạt. Bên cạnh, một đạo hỏa hồng bóng hình xinh đẹp giống như nghiệp sen chói lọi, phương hoa tuyệt đại. Bác Minh Quỷ, Ác Mộc Quỷ. Giờ này khắc này, cả hai vững vàng cầm lẫn nhau hai tay, dường như số mệnh liên lụy, dù là danh trời cũng không cách nào đem này tách ra. Cái này hai đầu đáng chết nghiệt xúc. Nhìn xem một màn này, Tô Nhược Uyên lên cơn giận dữ, răng đều nhanh vỡ nát. Trong tay thần mạch kiếm trong nháy mắt lại lần nữa phát động kiếm chi lĩnh vực, trực tiếp triển khai, đem này phương thiên địa bao phủ. Vô số đạo kiếm khí bén nhọn, uy thế mạnh, đủ để chém rụng sao trời. Bạch, bạch, bạch. Trong lúc nhất thời, vài đạo kiếm khí lấy bốn phương tám hướng, giang khắp nơi đánh tới. Cơ Vãn Ca đôi mắt đẹp sương lạnh, quanh mình trong hư không tự dưng hiện ra từng đạo vạn bèo bóng đen, hư ảo cùng hiện thực kết hợp, khó mà nói rõ chẳng cảnh. Những cái kia kiếm khí vừa mới tiếp cận, cấp tốc liền bị ác mộng chi lực ảnh hưởng, dần dần hư hóa. Đây là thủ đoạn gì? Thấy thế, Ngự Linh sư nhóm ánh mắt khẽ biến. Ác mộng quỷ năng lực chẳng lẽ không phải sợ hay sao? Chương 359, thanh đồng bên trong cánh cửa cái này nhất niệm đầu vừa dâng lên. Đám người lồng ngực chỗ đột nhiên sinh ra một đạo như tê liệt đau đớn. Không có dư thừa do dự thời gian, long thủ đám người cưỡng ép dằn xuống dị dạng cảm giác, sau đó đang muốn phát động năng lực. Nhưng vào lúc này, đám người kinh hãi phát hiện thể nội có một cổ lực lượng cường đại ngay tại tả hữu thân thể quyền khống chế. Đây là có chuyện gì? Tô Nhược Uyên vừa nói xong, liền kinh hãi mà nhìn xem bóng dáng của mình thế mà ngay tại bàn mèo. Khó có thể tưởng tượng một màn. Chính mình thế nhưng bắt trọng ngự linh sư, làm sao lại bị đối phương năng lực ảnh hưởng? Long thủ đem hết toàn lực thôi động thể nội linh khí, thế nhưng động tác lại chậm chạp giống như con rối, mười phần không lưu loát. Bác Minh bị đến tuột cùng là tồn tại gì? Tinh tú gương mặt xinh đẹp thất sắc, căn bản không thể tin được một màn này. Sáu bị bắt trọng ngự linh sư a, cho dù là Bạch Quỷ cũng làm không được điểm này. Đáng ghét, trước đây linh lực tiêu hao quá lớn. Tô Nhược Uyên gắt gao cắn răng, có chút không cam lòng. Trận chiến này không riêng gì đối với Bạch Quỷ mà nói gánh vác cực lớn, ngự linh sư nhóm cũng tương tự có chút bắt vạt áo kém cỏi. Hai bên tầng tầng lớp lớp hát chủ bài, hao hết thủ đoạn của chính mình. Không nói trước những nguyên cấp đó cấm thuật hậu quả, cho dù là linh lực đều ẩn ẩn có chút theo không kịp kịch liệt chiến đấu. Chuyến này, Giang Hiểu ngược lại có thể nói là nhặt Bạch Quỷ một cái tiện nghi. Long thủ đem hết toàn lực nâng lên tay phải, chuẩn bị bứt ra thoát ly. Bạch. Đột nhiên, chỗ bóng tối sinh ra một đạo đen nhánh xúc tu, giống như bạch tuộc gắt gao đem này tay phải cuốn chặt lấy. Đồng thời, đám người càng là kinh hãi phát hiện những cái kia chỗ hắc ám thế mà còn có từng đôi tà ác đôi mắt chính nhìn chăm chú lên chính mình. Cảm giác rợn cả tóc gáy. Nương theo lấy Bắc Minh Quỷ xuất hiện, phàm là có hắc ám tồn tại địa phương, tất cả đều trở nên quỷ dị lên. Trong bóng tối, phản phất có một loại nào đó quái vật tồn tại. An tĩnh chút đi. Giang Hiểu ngữ khí hứng hờ mở miệng nói, xem thật kỹ hí là đủ. Nghe vậy, Long Thủ sắc mặt đỏ lên, ra sức thoát khỏi giam cầm, đang muốn có hành động. Vì sao luôn yêu thích làm chút vô dụng dãy rủa? Giang Hiểu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Long Thủ sau lưng, đồng thời bàn tay nhẹ nhàng rơi vào đỉnh đầu. Sau một khắc, oanh lực lượng cường đại ầm vang một phát. Long Thủ cả người giống như đạn pháo rơi vào mặt đất, oanh ra một cái sâu không thấy đáy cái hố, thanh thế kinh thiên động địa. Quanh mình đám người ánh mắt đột nhiên biến đổi, nhao nhao cắn răng thôi động linh lực trong cơ thể. Thế nhưng trạng thái thực tế quá kém, khiến cho ngoài ý muốn chính là Bác Minh Quỷ dường như tuyệt không tiến đến chi viện Bạch Quỷ, mà là cao ở trong vòng trời, quan sát thanh đồng trong môn đã phát sinh hết thảy. Thanh đồng môn ở trong, ngay tại Lý Mỗ bị Giang Hiểu ảnh hưởng một sát na, Bạch Quỷ liền đã mang theo ngập trời hung lệ chi khí vọt vào, không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, cả hai trực tiếp cách không đối hoành một trường. Kịch liệt linh lực ba động trực tiếp đem trọn phiến hư không đều nhanh chấn vỡ. Lý Mỗ thân là đương đại Tam Thanh cung công chủ, chuẩn bị trọng ngự linh sư tu vi, linh lực không thể bảo là không thâm hậu. Bạch Quỷ tắc có được luân hồi châu cùng một loại nào đó lực lượng thần bí gia trì, lại cũng chưa từng hiện ra đổi bại hình thái. Ồ, đối mặt ngóc đầu trở lại Bạch Quỷ, Lý Mỗ ánh mắt vẫn không có dư thừa ba động, mà lại như có điều suy nghĩ mắt nhìn phía sau. Sau một khắc, đồng tử đột nhiên co lại, chỉ thấy Long Thủ đúng là bị kia Bắc Minh Quỷ đánh cho không có chút nào lực trở tay. Lý Mỗ sắc mặt dần dần âm trầm xuống, lẩm bẩm, thất sách. Chuyến này vốn cho rằng lớn nhất phong hiểm đơn giản chính là nắm giữ luân hồi châu Bạch Quỷ, không ngờ Bắc Minh Quỷ đồng dạng có chút khó giải quyết, ý niệm phức tạp. Bạch Quỷ cũng sẽ không cho ra bất luận cái gì suy nghĩ thời gian. Ngay phía trước, vô ngần trong bóng tối, số mệnh châu đang phát ra một bôi thần bí huyết mang, vô pháp nói rõ cảm giác, dường như viên kia huyết châu chính là toàn bộ thế giới trung tâm, hết thể điểm xuất phát, hết thể điểm cuối cùng. Nhưng mà nếu là lưu tâm quan sát liền sẽ phát hiện, nguyên bản bóng loáng như ngọc số mệnh châu mặt ngoài giờ phút này hãi nhiên có một đạo dữ tợn khe hở. Vô luận là ai trông thấy như vậy một vết nứt lúc, trong lòng đều sẽ sinh ra một cỗ không hiểu bi thương cảm giác. Chớp mắt là qua, Bạch Quỷ giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là phá hủy cái này viên số mệnh châu, không tiếc bất cứ giá nào. Lâm, Binh, đấu đối mặt cố chấp Bạch Quỷ, Lý Mỗ chỉ có thể toàn lực ứng phó. 9 cái vàng nóng ánh phù lục tề tề linh mang đại tác, vô số đạo lực lượng cường đại ra chỉ tại này trên thân. Giờ khắc này, Lý Mô giống như thiên thần, kinh khủng thế công không ngừng hoành động lấy cả phương thiên địa, lấy cả hai làm trung tâm, mỗi một lần giao thủ đều đủ để đánh gãy quanh mình dãy núi, ngay cả màn trời thượng mây đen đều bị khuấy động ra một cái to lớn lỗ trống. Bạch quỷ người khoác băng áo giáp màu xanh lam, thật lớn thời không chi lực không ngừng ảnh hưởng quanh mình không gian. Lý Mô 9 đạo thần bí chi lực gia trì, khi thì hóa thành hư ảnh, khi thì nhanh như thiểm điện, cho dù là gặp gỡ tổn thương, mạnh mẽ khép lại lực cũng chú ý làm lòng người sinh tuyệt vọng. Nhất là này trong lúc phất tay, quần quần linh áp, cho dù là nguyên quỷ đều không thể ngăn cản dù là một chiêu hợp lại. Bành! Bạch quỷ bị một đạo kim sắc quyền ấn trùng điệp đánh trúng thân thể, ngược lại phi ra mấy chục mét có hơn. Trong chốc lát, Lý Mô bay nhanh tiến lên, muốn lấy được số mệnh châu. Nhưng vào lúc này, bạch quỷ lần nữa vận dụng thuần thân, giáng lâm Lý Mô trước người, một đạo đen nhánh hình trăng lưỡi liềm hồ quang giống như vực sâu đánh út về phía Lý Mô. Lý Mô lập tức vận dụng lâm ký tự lục, có thể so với thiểm tốc độ, dụng đồ tránh đi cái này một cái. Đột nhiên, thời không chi lực lần nữa giáng lâm. Lý Mô đồng tử thu nhỏ lại. Ầm ầm, bạch quỷ một quyền vỡ nát không gian, mang theo thế tồi khô là hủ, rơi vào Lý Mô đầu bay. Sau một khắc, Lý Mô đột nhiên chuyển dùng binh ký tự lục, phòng ngự tăng vọt, lẫn nhau đánh cho khó phân thắng bại. Bạch quỷ không ngừng tiêu hao lấy luân hồi châu lực lượng, không ai chú ý tới. Giờ phút này, số mệnh châu phát tán ra huyết sắc quang mang đang không ngừng nồng đậm. Rốt cục, Lý Mô vẫn là chiếm cứ một tia thượng phòng, lại đem một đạo phong cấm năng lực đánh vào bạch quỷ thể nội qua đi, thân hình một tàn, trong mắt chỉ có kia một viên huyết sắc số mệnh châu. Nhưng lại tại này sắp đắc thủ một khắc này, Lý Mô thân thể lại lần nữa quỷ dị cứng đờ ngay tại chỗ. Cùng một thời gian, phía dưới cái bóng tự dưng địa sản sinh nhận ẩn bật mèo. Bác Minh Quỷ, Lý Mô nhướng mày, cũng không có quay đầu nhìn lại, mà là vận dụng đấu ký tự lục, linh lực giống như sóng to gió lớn phun trào. Bạch quỷ lần nữa bắt lấy cái này nhất thời cơ, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt vạch phá không gian. Đáng ghét. Lý Mô cắn răng, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cùng loại chiêu hồn phiên linh khí. Sau một khắc, hồn trở về hề nương theo lấy trong cõi u minh một đạo than nhẹ âm thanh. Trong hư không đúng là đi ra một vị tiên phong đạo cốt lão nhân tóc trắng. Lão nhân thương nhan tóc trắng, giống hồn phách trạng thái, thế nhưng một đôi vận đục ánh mắt lại dường như ẩn chứa tinh hải, thâm thúy vô cùng. Nếu là Tô Nhược Uyên bọn người ở tại đây, liền sẽ kinh hãi nhận ra vị lão nhân này chính là đời trước Tam Thanh cung công chủ. Ồ, đây là. Lão nhân kinh ngạc nhìn về phía trước một màn kia huyết quang, số mệnh châu thế mà hiện thế rồi. Khó trách Đồ Nhi ngươi sẽ đem ta từ quá khứ triệu hoán mà tới. Lần này nói chuyện nếu là truyền ra ngoại giới, chắc chắn nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Món kia chiêu hồn phiên đúng là đem vị này trước đây Tam Thanh cung công chủ từ quá khứ tuế nguyệt bên trong kêu gọi ra, tham dự tiến tương lai số mệnh châu tranh đoạt chiến ở trong. Lý Mô ẩn tàng át chủ bài chi sâu, có thể xương cùng bố. Bạch quỷ một tiếng quát chói tai, thời gian ngừng lại lần nữa triển khai. Lão nhân hoàn toàn không có nhận ảnh hưởng chút nào, nhẹ nhàng một trường cách tuế nguyệt trường hà, mang theo thuần dương chi thế, rơi vào bạch quỷ trên người. Cái sau trong nháy mắt bị đánh cho bay ngược mà ra, thậm chí liên thể biểu tầng kia không thể phá vỡ hàn băng áo giáp đều vỡ nát. Giang giáp tấm kia thuần trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ lần nữa sụp ra một đạo vết nứt. Chương 360, số mệnh châu làm sừng sững tại thế gian dài đến mấy ngàn năm lâu thiên cơ cùng, lần này triển lộ ra nội tình không thể bảo là không thâm hậu. Vẫn là bạch quỷ lại như thế nào không ai bị nổi. Cuối cùng số mệnh châu mắt thấy cũng sắp liền muốn bị Lý Mỗ nắm giữ tại trong tay. Số mệnh châu nhất định phải nắm giữ tại ta Thiên Cơ Cung trong tay. Đồ Nhi, ngươi sẽ thành ta nhân tộc từ trước tới nay bất hủ tồn tại. Lão nhân thật sâu mà liếc nhìn thời khắc này Lý Mỗ, sau đó trong mắt lộ ra một môi vẻ vui mừng, thân hình dần dần nhạt không có tại giữa hư không. Lý Mỗ tắc hiếm thấy không có ngay lập tức đi lấy được số mệnh châu, mà là cùng kính đối nó chắp tay hành lễ. Cái này chiêu hồn phiên chính là lão nhân còn sót lại linh khí, hết thảy đều đem hạ màn kết thúc. Cuối cùng, Lý Mỗ hít một hơi thật sâu. Ánh mắt nhấp nháy nhìn về phía trước một màn kia yêu dị huyết sát số mệnh châu. Từ đây về sau, Thiên Cơ Cung đem lại không phải thuận thiên mà làm, nắm giữ Thiên Cơ Châu cùng số mệnh châu, chính mình đem chấp trường thiên ý. Nhưng lại tại Lý Mô dậm chân tiến lên, chuẩn bị nắm chặt viên kia số mệnh châu thời điểm, thân thể lần nữa đột nhiên trì trệ. Đồng thời, một con bàn tay thon dài nhẹ nhàng khoác lên Lý Mô trên vai. Số mệnh châu, ta muốn. Nương theo lấy một đạo bình thản ngữ khí. Sau một khắc, Lý Mô dưới thân hắc ám đột nhiên hóa thành một mảnh đầm lầy. Vô số dữ tợn đáng sợ quỷ thủ lít nha lít nhít bương, giống như trong địa ngục các quỷ, muốn đem chính mình lôi xuống dưới. Cái gì? Lý Mỗ cho tới nay nắm đại cục trong tay tâm thái sinh ra kỳ biến. Giang hiểu. Lý Mỗ trong mắt lộ ra thật sâu căm hận chi sắc, nhìn chằm chằm bên cạnh cái kia trên mặt mang theo bản nhược mặt nạ thanh niên mặc áo đen. Giờ này khắc này, thanh đồng bên trong cánh cửa, số mệnh châu trước. Lý Mỗ cùng Giang hiểu hai người chỉ thiếu chút nữa xa. Đằng sau, bạch quỷ được trước một đời Tam Thanh cung cung chủ đánh cho trọng thương rủ xuống bại, không biết sinh tử. Cơ Vãn Ca tắc một bộ váy đỏ phất phới, đứng ở cửa đồng lớn trước, ngăn cản ngoại giới bắt trọng ngự linh sư. Thời gian cấp bách, Lý Mô cùng Bạch Quỷ lẫn nhau thủ đoạn ra hết, có thể xưng kinh thế chi chiến. Giang Hiểu rốt cục tìm được cái này nhất thời cơ, khống chế lại đương đại Tam Thanh cung công chủ, Lý Mô. Giang Hiểu, ngươi đến tụt cùng ý muốn như thế nào? Lý Mô giọng căm hận quát, số mệnh châu nhất định phải nắm giữ ở tại chúng ta nhân tộc trong tay. Ngươi chẳng lẽ muốn làm kia tội nhân tiên cổ không thành? Cách đó không xa, thiên tướng mấy người cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bác Minh Quỷ, ngay tại vừa rồi, đối phương trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, vẫn là ai cũng không thể nghĩ đến Bắc Minh Quỷ sẽ chọn tại dạng này một cái thời khắc xuất thủ. thậm chí ngay cả Tam Thanh Cung cung chủ đều bị này hạn chế lại. Chẳng lẽ nói lần này số mệnh châu tranh đoạt chiến? Tô Tô mặt nạ đồng xanh hạ đôi mắt mở mịt một mảnh, cũng không biết ra sao tâm tình. Tô Nhược Uyên răng đều nhanh cắn nát, trong lòng hận ý điên cuồng mãnh liệt. Còn lại Tam đại thế gia bắt trọng ngự linh sư cũng sửng sốt, vạn không nghĩ tới tình thế phát triển lại sẽ đi hướng cái này một cực đoan. Xông, tranh thủ thời gian xông đi vào chi viện cung chủ. Đám người lập tức thôi động linh lực, phóng tới Thanh Đồng môn. Đối mặt một màn này, Cơ Vãn Ca mím chặt môi, một bộ váy đỏ tùy ý phất phới, quỷ vực triệt để giáng lâm hiện thực, vô số lệ quỷ sinh ra mà ra. Thiên đạo, ta đến trưởng quản. Giang Hiểu ngữ khí hiện lộ rõ ràng mạnh mẽ tự phụ, sau đó một tay lấy Lý Mộ túm vào bóng tối. Như thủy triều hắc ám trong nháy mắt đem này vào tới. Lý Mộ trong lòng căm hận không thôi. Vô luận là tứ đại gia tộc vẫn là bạch quỷ tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, nhưng dù cho như thế, chính mình vẫn có thể trấn áp hết thảy. Chuyến này số mệnh châu vốn nên sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn mới đúng. Thế nhưng, thời khắc này Bắc Minh quỷ triệt để đánh vỡ chính mình hết thảy mưu đồ. Ngay phía trước, Giang Hiểu đã chiều số mệnh châu đưa tay phải ra. Nồng đậm huyết quang giống như thế gian thần bí nhất qua mang, vừa mới tiếp xúc, cả người liền đắm chìm trong đại đạo pháp tắc bên trong, siêu thoát hết thảy mỹ diệu cảm thụ. Nhưng lại tại Giang Hiểu sắp tiếp xúc đến số mệnh châu một sát na, dị biến tái sinh. Oanh, phía sau đột nhiên dâng lên một cỗ tà ác khí tức, sóng gợn mạnh mẽ làm cả núi Côn Luân mọi người cùng đồng lòng thần vừa mất. Thậm chí ngay cả Giang Hiểu động tác cũng cứng đờ một chút. Ồ, cỗ khí tức này. Giang Hiểu nhíu mày, sau đó ánh mắt trầm xuống. Chỉ thấy phía sau, thời khắc này bạch quỷ trên mặt tấm kia thuần trắng mặt nạ lít nha lít nhít đều là khe hở, phải chỗ nghỉ tạm thậm chí băng liệt mở một lỗ hổng. Sau đó, thuần trắng mặt nạ hoàn toàn tan vỡ, hiện lộ ra một tấm lệnh ở đây tất cả mọi người khó có thể tin khuôn mặt. Vừa lo gian, Giang Hiểu đồng tử thu nhỏ lại. Lý Mộ càng là thần sắc khiếp sợ, khó có thể tin. Thời khắc này bạch quỷ giật mình không phát hiện, một cỗ vô pháp nói rõ lực lượng tại quanh mình phun trào. Hắc ám giống như thủy triều lưu động, quỷ dị vô cùng. Số mệnh châu, số mệnh châu, số mệnh châu. Bạch quỷ trong mắt đã mất đi hết thể nhan sắc, lỗ trống vô cùng, chỉ còn lại có đối với phá hủy số mệnh châu chấp niệm. Sau một khắc, bạch quỷ sớm một bước, đột ngột nắm chặt ở trong tay luân hồi châu. Một cỗ cường đại linh hồn khí tức trong nháy mắt càn quét ra. Đồng thời, số mệnh châu lực lượng cũng bị này dẫn động, huyết sắc quang mang phóng lên tận trời, một cỗ vượt qua thế gian tất cả lực lượng ba động hoành tuôn ra tới. Trong chốc lát, toàn bộ Côn Luân Sơn mạch tất cả ngự linh sư bao quát huyền vị đồng tử đều tan ra, đúng là quên mất hết thảy, giống như tượng bùn lập ngay tại chỗ. Ngập trời linh áp, hung lệ sát khí, tất cả đều dừng lại xuống dưới. Dưới ánh trăng, núi Côn Luân, tĩnh mịch một mảnh. Lạnh như băng, tĩnh mịch, chỉ có mãnh liệt tiếng tim đập. Một cái vẻ mặt non nớt tiểu nam hài chính co quắp tại dưới giường, run lẩy bẩy. Bành, cửa phòng mở ra, một chuyến bước chân vội vã xuống vào. Tiểu nam hài gấp nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Đừng sợ, chúng ta là ngự linh sư, những cái kia quỷ vật đã bị chúng ta diệt trừ. Nương theo lấy một đạo ấm áp tâm thanh, tiểu nam hải nhát gan mở hai mắt ra. Đồng thời, từ đây về sau, đạp lên một đầu chuyển kỳ con đường. Cái gì? Đứa bé trai này có được thiên phẩm linh khí? Nơi này là Bát Cảnh Cung, tiếp xuống ngươi muốn sống tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành một tên chuyển kỳ ngự linh sư. Quá mạnh đi, sư minh ngươi thế mà đem tứ đại gia tộc dòng dõi đều đánh bại, đây quả thực khó có thể tin. Ồ, tiểu Hoa Nhi, ngươi là thế nào xâm nhập nơi đây? Không tệ, thế mà có thể cùng Thiên Cơ Châu như thế tương dùng, có thể cảm ngộ nhiều như vậy thiên ý, ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện trở thành ta Tam Thanh Cung ký danh đệ tử. Từ đây về sau, ngươi đem sửa họ Bí Lý, tên một chữ một cái nào đó chữ. Đồ Nhi, ngươi có biết vì sao ta vì ngươi lấy như vậy một cái tùy ý tên? Lý chính là lớn nhất dòng họ, Lý Mỗ liền đại biểu lấy ngươi có thể là tùy ý một cái họ Lý người. Không sai, ngươi sẽ không còn là chính ngươi, cũng không phải Tam Thanh Cung cung chủ, mà là tùy ý một người, đam chiêu suy nghĩ, đều muốn từ chúng sinh xuất phát. Bắt trọng ngự linh sư a, như thế, vi sư cũng yên tâm. Thiên Cơ Châu ngươi đã có thể hoàn mỹ vận dụng, tiếp xuống Thiên Cơ Cung liền giao cho ngươi. Một bộ hắc bạch đạo bào thon dài bóng lưng, vắng ngắt Tam Thanh Cung. Lý Mộ chắp tay đứng ở đỉnh núi, quan sát vân khởi mây diệt, không biết qua bao nhiêu năm, đã từng cùng một vị nào đó thiếu niên áo trắng đánh cờ mấy cục, đã từng gặp qua cái nào đó thú vị buộc tóc thiếu niên, đã từng cùng tứ đại gia tộc cố gắng rốt cuộc. Cuối cùng, núi Côn Luân chỗ xấu nhất, chính mình dùng hết có khả năng, từ Bạch Quỷ cùng Bắc Minh Quỷ trong tay đạt được số mệnh châu. Từ đây, số mệnh châu cùng Thiên Cơ Châu treo cao tại Thiên Cơ Sơn. Suy nghĩ hồi lâu qua đi, chính mình cuối cùng cũng không có lựa chọn hoàn toàn chữa trị số mệnh châu, mà là dựa vào Thiên Cơ Châu cùng số mệnh châu lực lượng, nhìn rõ thế gian hết thảy, dẫn dắt đến vạn vật diễn biến. Quỷ vật vẫn như cũ hung hăng ngang ngược, nhưng mà dân chúng đã không còn như dĩ vãng giống nhau, thương vong thảm trọng. Tùy ý một đầu hồng cấp quỷ vật sinh ra, chính mình cũng có thể sớm đoán trước, nơi đó ngự linh sư hiệp hội cũng sẽ làm ra tương ứng nhằm vào. Thậm chí một ít có thể sẽ trở thành quỷ quái ngự linh sư, cũng sẽ bị Thiên Cơ Cung sớm một bước xóa bỏ. Một ít tương lai bất khả hạ lượng thiên tài cũng sẽ bị Thiên Cơ Cung sớm một bước dẫn đạo, trợ giúp nó trưởng thành. Đến nỗi thiên tư ưu dị, tương lai thành tựu lại bình thường ngự linh sư tắc sẽ bị biên giới hóa, lạnh như băng được giống như máy móc. Thế nhưng, chúng sinh tại Thiên Cơ Cung ánh sáng chói lọi dưới, không ngừng khỏe mạnh phát triển. Tứ đại gia tộc tắc bể bại suy sụp, thời gian dần qua biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Chính mình triệt để trở thành chân chính trên ý nghĩa thần linh. Dân chúng khen ngợi chính mình, tạo nên lấy vô số cái pho tượng, hết thảy đều tại hướng mỹ hảo cục diện phát triển. Nhưng vào lúc này, số mệnh châu lần nữa sinh ra một vết nứt. chính mình thất kinh, mất đi nắm giữ hết thể năng lực, thế gian các nơi đản sinh quỷ quái tai họa càng thêm nghiêm trọng. Rõ ràng đã là cựu trọng ngự linh sư, chính mình bỗng nhiên yếu ớt đến giống như anh trẻ nhỏ, đối với hết thể đều là như thế mù tịt không biết, bó tay luống cuống. Nhất định phải một lần nữa chữa trị số mệnh châu. Chính mình tìm khắp thế gian hết thể biện pháp, cuối cùng mới phát hiện chỉ có đã tự thân dung nhập số mệnh châu, mới có thể làm số mệnh châu một lần nữa tỏa sáng hào quang. Vì nhân tộc, vì tương lai, Lý Mỗ dung nhập số mệnh châu. Vô mấy năm trôi qua sau, một vị tên là Trần Mỗ Tam Thanh Cung cung chủ nắm giữ lên số mệnh châu. Sau đó, lần nữa tuần hoàn một vòng này ngồi, một cái mỹ hảo viên mãn thế giới, một cái vạn vật đều có định số thế giới. Núi Côn Luân chỗ sâu, hắc ám không gian ở trong, số mệnh châu tản ra nhiếp nhân tâm phách huyết quang, từ trước đến nay không người nào có thể nắm giữ số mệnh châu. Thiên đạo vẫn luôn nắm giữ lấy chúng sinh. Chương 361, đúng và sai đây là số mệnh châu khí tức. Hoa quốc nơi nào đó đại địa bên trên, mái tóc dài màu tím hồng liên quỷ ngẩng đầu lên, ánh mắt sợ hãi nhìn xem núi Côn Luân vị trí. Số mệnh châu khí tức sao mà cuồn cuộn. Cho dù là cách xa nhau ngàn dặm có hơn, nhưng dư ba vẫn khiên động mỗi người nội tâm. Số mệnh a. Nhìn xem trong lòng bàn tay một viên huyết hồng sắc mảnh vỡ, hồng liên quỷ bùi ngùi thở dài, nhẹ giọng tự nói, như thế xem ra, người kia sắp thực sắp thành công. Thật lâu trước, nhân loại nào đó ngự linh sư chuyên môn tìm tới chính mình hỏi thăm qua số mệnh châu chuyện. Không ngờ, đối phương thế mà thật sắp hoàn thành. Giờ này khắc này, Giang Hiểu cũng không biết Lý Mỗ cùng Bạch Quỷ nhận số mệnh châu ảnh hưởng, lâm vào một loại nào đó huyền ảo huyễn cảnh ở trong. Dưới mắt, chính mình đúng là đi vào một chỗ tinh không mênh mông. Tầm mắt bên trong, một cái tóc dài xóa vai nam tử sừng sững tại vô ngần hư không. Giang Hiểu tâm thần kịch chấn, trước nay chưa từng có cảm giác chấn động. Dòng sông thời gian từ này bên cạnh chậm rãi chạy xuôi mà qua, cho dù là sao trời so với vị nam tử này cũng nhỏ bé như hạt bụi. Khó mà nói rõ to lớn cảm giác, dường như hết thảy chỗ thể, cho dù là số mệnh châu quang mang tại này trước mặt cũng bất quá đông đóm. Một kiện cổ phát hoa phục nhuộm pha tạm tuế nguyệt vết tích, trong nháy mắt gian biển cả hóa rụt râu. Vô thanh vô tức, đối phương cứ như vậy lặng lặng đứng ở mênh mông tinh hải, dường như một khối dạo chơi tại trong vũ trụ thiên thạch, lạnh như băng tĩnh mịch, đã bảo trì mấy chục vạn năm lâu. Nhất là lệnh người chú ý chính là, tại này trong tay hình như có một la bàn phía trên càng có 9 nơi cùng loại với hồn châu lỗ vị. Lệnh chính mình tiếc nuối là, vô luận như thế nào muốn nhìn rõ đối phương tướng mạo, thế nhưng thủy chung có một tầng xương chiều quanh quẩn tại khuôn mặt chỗ, căn bản là không có cách thấy rõ. Cái này nam nhân đến tột cùng là ai? Vì sao chính mình sẽ không bưng gặp phải đối phương? Không đợi suy nghĩ nhiều, sau một khắc, tâm thần liền giống như bị lỗ đen bắt giữ tia sáng, cấp tốc rút ra, một lần nữa quy về nhục thân. Bạch Giang Hiểu đột ngột mở hai mắt ra. Người trông thấy cái gì? Đồng tử bên trong, quỷ bóng đông nhiên quỷ dị đưa ra một vấn đề. Ừm. Giang Hiểu có chút không hiểu, sau đó nói, ta nhìn thấy một người, giống như chết rồi, thân thể so sao trời còn lớn hơn, kia là cựu trọng ngự linh sư vẫn là cái gì? Nắm giữ số mệnh châu. Đối với cái này, quỷ bóng tuyệt không cho ra bất kỳ đáp lại nào, mà là lần nữa điểm đến số mệnh châu. Hồ Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía ngay phía trước số mệnh châu. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu lần nữa bị thời khắc này bạch quỷ khiếp sợ. Ở giờ phút này, tấm kia thuần trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ hoàn toàn tan vỡ ra, hiện lộ ra một tấm lệnh người khó có thể tin khuôn mặt, Tô Thanh. Vì sao lại là hắn? Giang Hiểu trong đầu đột nhiên dâng lên vô số cái ý niệm. Trong thành Trường An, vị kia ăn mặc màu xanh đen kiểu áo tôn trung sơn tuấn tú trung nhân, ngôn ngữ ấm áp như gió xuân, lệnh người sinh lòng hảo cảm. Bắc Đô thời kỳ, Tô Thanh trải qua tự cho là thông minh, xét đến cùng kỳ thực cũng là hy vọng mình có thể đem này coi là thân nhân. Dương Thành lúc, Tô Thanh xuất hiện lần nữa, hoàn toàn như trước đây tùy tính thoải mái, thậm chí còn mang chính mình ăn một bữa quả vặt. Cho tới nay, vị tam thúc này lưu lại cho mình ấn tượng đều là như là dân quốc thời kỳ văn nhân khí chất. Vẫn là như thế nào cũng không cách nào đem này cùng bây giờ cố chấp thành vọng bạch quỷ liên hệ với nhau. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu đống nhiên giật mình. Tại kia tòa trong núi trong biệt thự, bạch quỷ từng tại bộ kia Tô Thanh sơn thủy mực hoa trước, thuận miệng đề cập qua một kiện chuyện cũ. Tô Thanh là mẫu thân ngươi cái thứ nhất gặp phải người Tô gia, kết hợp đến man hoang quỷ vực minh phủ cùng lúc ấy vừa lúc xuất hiện Tô Thanh. Thú hồ, lần này Tô gia tất cả bát trọng ngự linh sư cùng nhau xuất động, duy nhất thiếu hụt chính là Tô Trạch cùng Tô Thanh. Tô Trạch vẫn luôn đang truy đuổi Tô Bạch bước chân, theo lý thuyết bạch quỷ huyên náo lớn như thế, Tô Trạch không nên sẽ không xuất hiện. Ngoài ra, quỷ bóng đã từng đề cập qua, Tô Bạch đi lại tại sinh cùng tử chỗ giao giới, tìm kiếm lấy phục sinh kia chỉ nữ quỷ phương pháp. Có thể trên thực tế, bạch quỷ hết thể hành vi càng nhiều hoàn toàn là vì phá hủy số mệnh châu, lần thứ hai vặn vẹo thiên đạo. Nghĩ như vậy tới, Giang Hiểu đồng tử có chút co lại trương. Bạch quỷ, cho tới nay đều là Tô Thanh giả trang. Đây quả thực lệnh người khó có thể tin. Nhưng mà hiện thực chính là như thế khoa trương đồng thời kịch vui tính. A, ngươi chính là phía ngoài tiên tài ngự linh sư sao? Làm sao mới vừa đến trước mặt ta liền đổ xuống rồi? Trong hỗn độn, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền vào trong tai. Hắn đem hết toàn lực muốn mở hai mắt ra, lại phát hiện thân thể thực tế quá mức mỏi mệt, dường như vừa mới kinh nghiệm một trận đại chiến, thể nội tràn ngập các loại lực lượng, suy yếu đến liền giơ ngón tay lên đều làm không được. Nhưng vào lúc này, gương mặt chỗ đống nhiên có lạnh buốt xúc cảm. Đồng thời, một cỗ âm trầm đến cực điểm quỷ khí truyền lại mà tới. Quỷ, hắn càng thêm khó mà tiếp nhận, điên cuồng muốn thôi động linh lực trong cơ thể, ra sức giãy giụa. Làm gì làm cái đó? Đừng lúc đích, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thanh âm của đối phương là quen thuộc như thế, đến mức làm hắn trong lòng đống nhiên dâng lên một cô muốn khóc bi thương cảm giác. Yên tâm, ta cũng không phải còn lại mấy cái bên kia không có đầu óc quỷ, ta chỉ muốn để ngươi giúp ta một chuyện. Đối phương đạo, làm phiền ngươi giúp ta đem sông Hoài dùng cục đá lấp đầy được không? Ta không dám rời đi cái này quỷ vực, thiên cơ cung quá lợi hại, có thể ta thật thật là muốn đem sông Hoài cho lấp đầy. Không hiểu thấu một điều thỉnh cầu. Bất quá quỷ vật vốn là như vậy. Hắn cũng không do dự, đáp ứng xuống. Kia nói xong à, ta giúp ngươi rời đi cái này quỷ vực, ngươi giúp ta dùng cục đá lấp thượng sông Hoài, nếu như ngươi giúp không được, cũng đừng trách ta đến lúc đó đi ra tìm ngươi. Đối phương thế mà còn tại uy hiếp chính mình. Hắn có chút không nhịn được cười. Chỉ bằng như vậy một đầu nho nhỏ nguyên quỷ, chỉ sợ liền Tô ra cánh cửa cũng tiến không được, liền sẽ bị chém giết. Đến nỗi đầu này quỷ vật nguyện vọng. Sông Hoài chính là Hoa Quốc bảy đại giang hà một trong, tưới tiêu vô số ruộng đồng, coi như ngự linh sư thật có thể bằng vào năng lực đem này lấp đầy. Có thể, chính mình vì sao phải đi hoàn thành? Đối phương lại tin là thật, đem trọng thương chính mình an ổn đưa cách tòa kia đáng sợ quỷ vực. Nhưng không cho gạt ta a, nếu không ta thật sẽ tìm đến ngươi. Kia chỉ nữ quỷ lần nữa dặn dò một câu, không có trả lời. Hắn cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây, cũng ngầm hạ quyết định, sau khi trở về liền để trong nhà trưởng bối xuất thủ, san bằng tòa này quỷ vực. Có thể cuối cùng hắn vẫn là không có báo cho ở trong nhà trưởng bối. Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì. Một con, có chút đặc biệt nữ quỷ. Hắn tự rêu lắc đầu, không có xâm nhập suy nghĩ nhiều. Chỉ là làm này không nghĩ tới chính là, kia chỉ nữ quỷ thế mà thật lần nữa tìm tới. Người gạt ta, đáng ghét nhân loại lừa đảo. Đối phương tức giận nhìn chăm chú chính mình. Quỷ. Bên cạnh, một vị thanh niên áo trắng đồng dạng nhìn xem chính mình. Hắn nói ra trước đây trong quỷ vực gặp gỡ, ngược lại là tuyệt không biểu lộ ra cái khác bất cứ chuyện gì. Thanh niên áo trắng cười nhạo một thanh bắt giữ kia chỉ nữ quỷ, cũng nói muốn đem này bản mệnh hồn thể rút ra đi ra, về sau rời đi nơi đây. Nhưng đợi càng về sau, hắn lại trông thấy vị kia thanh niên áo trắng cầm kiếm, chặt đứt một đoạn sông Hoài. Tự nhiên là thích nàng, làm sao? Thanh niên áo trắng sừng sững tại trên bầu trời, ngựa khí bình thản được dường như nói một kiện không có ý nghĩa chuyện, hoàn toàn như trước đây cao lãnh tư thái. Đây chính là chính mình từ nhỏ vui lòng phục tùng tộc hình. Cho dù là người quỷ lớn như vậy sơ suất sự tình, tại này trong mắt cũng chỉ thường thôi. Tô Bạch là đúng. Ở đây qua đi, Tô Thanh vẫn luôn là cho rằng như vậy. So với chính mình, đối phương mới thật sự là tiêu dao thoải mái, thích làm gì thì làm. Thẳng đến ngày đó, nương theo lấy Tô Nhược Uyên nổi giận âm thanh, cả tòa Bắc Đô bầu trời trong lúc đó bị đánh vỡ một cái lỗ trống. Tô Bạch mang theo thi thể của nàng, một đường đẫm máu rít ra, ánh mắt càng lại vô trước đây hào quang, thay vào đó chính là bản thân hoài nghi mà mịt. Tam đệ, ta sai lầm rồi sao? Tiếng nói vừa ra, Tô Thanh sững sờ ngay tại chỗ. Trong đầu hiện lên vô số đạo hình tượng. Ta không biết. Không. Không có sai. Hai đạo giống nhau trái lại âm thanh từ trong miệng truyền ra. Bạch quỷ thời khắc này ánh mắt không ngừng biến ảo. Một phương diện đã có bi thương cùng hủy diệt, một phương diện lại có sợ hãi mở mịt. Trong gói u minh. Một màn kia tượng trưng cho số mệnh châu huyết quang lần nữa lóe lên một cái. Đúng. Sai. Trong đầu hai âm thanh không ngừng cãi lộn. Tô Bạch cùng kia chỉ nữ quỷ dường như đang đứng trước mặt mình, ánh mắt trực câu câu mà nhìn mình, chờ đợi lấy một cái trả lời. Chương 362, số mệnh châu. Vang một mặt là số mệnh châu trong lúc vô hình ảnh hưởng, một phương diện khác thì là có thể so với quỷ vật chấp vọng. Lẫn nhau thủy hòa bất dung, triệt để dày vò lấy Tô Thanh tâm thần. Ngay tại này gần như sụp đổ thời điểm. Sai lầm là thế giới này A Tô Thanh dưới thân cái bóng chẳng biết lúc nào đột nhiên hiện ra một bóng người. Đối phương toàn thân trên dưới tản ra lạnh như băng tĩnh mịch hắc ám khí tức, trên mặt tắc mang theo một tấm lụi bại màu trắng phương bố, phía trên dùng máu tươi phát họa ra một cái thất chữ. Nhìn thấy sao? Số mệnh châu phía trên cái khe kia. Người đeo mặt nạ bàn tay rơi vào Tô Thanh trên vai, ngựa khí giống như ác ma mị hoặc. Một kiện hư rồi còn tọa, lại há có thể vẽ ra hoàn mỹ hình tròn. Thế giới này vốn là vật mèo, làm sao đàm đúng sai? Tô Thanh kinh ngạc nhìn đứng ở tại chỗ, trong ngực viên kia luân hồi châu đang phát ra ánh bạch quang. Cửu Hạo, còn nhớ rõ kia khoản giao dịch sao? Người đeo mặt nạ đạo, thần linh ban cho ngươi không gì sánh kịp lực lượng, đồng thời đem luân hồi châu cái này một thiên địa chí bảo phụng tại tay ngươi bên trên. Ngươi, trước mắt con đường đến tột cùng thông hướng nơi nào? Trong chốc lát, Tô Thanh hung lệ ngập trời ngẩng đầu lên, khám phá số mệnh châu hư ảo, nhìn thẳng thượng cách đó không xa một màn kia huyết quang. Số mệnh châu mới là hết thể sai lầm căn nguyên. Cùng một thời gian, ngay phía trước, ngay tại Giang Hiệu sắp đắc thủ số mệnh châu một khắc này, Lý Mỗ bên hông một viên ngọc bội đống nhiên tách ra đại lượng linh mang, trợ giúp này thoát khỏi số mệnh châu ảnh hưởng. Đây chính là số mệnh lực lượng. Lý Mỗ trong mắt chưa triệt để bình tĩnh trở lại, thì thầm tự nói. Sau một khắc, Lý Mỗ liền đột ngột nhìn về phía số mệnh châu cùng. Giang Hiệu, số mệnh châu tuyệt đối không thể để cho tà ma ngoại đạo đạt được. Cho dù số mệnh châu tuyệt không phải người thường có thể nắm giữ thiên đạo chí bảo, nhưng càng không thể để Bắc Minh quỷ đạt được. Lý Mỗ thôi động thể nội linh lực, tấm kia giai ký tự lục kim quang đại chiến, trực tiếp hóa thành ba đạo nhân ảnh, nhất khí hóa tam thanh, ba cái Lý Mỗ cùng nhau hướng phía Giang Hiểu đánh tới. Thật sự là phiền phức. Giang Hiểu nhướng mày, chợt tay phải mang theo hắc ám chi lực, trong chốc lát xé rách không gian, một đạo đen nhánh vực sâu sinh ra. Cùng một thời gian, phía sau Tô Thanh cũng tại thất hảo dẫn đạo hạ lại lần nữa tỉnh lại đối với đánh vỡ số mệnh châu chấp niệm. Oanh, Lý Mỗ thân hình lập tức bị đánh cho bay ngược mà ra, không gì sánh kịp lực lượng cường đại, cho dù là chuẩn cựu trọng ngự linh sư cũng khó có thể chống lại. Đồng thời, phía sau trong bóng tối lập tức sinh ra từng đôi dữ tợn đáng sợ quỷ thủ đem này thân thể cuốn chặt lấy. Nhưng mà đây chẳng qua là Lý Mỗ vận dụng giai ký tự lục huyền hóa ra một bộ đạo thân thôi. Số mệnh châu trước, Giang Hiểu lực chiến mặt khác hai cố Lý Mô đạo thân, đồng thời đúng lúc này Bạch Quỷ cũng gia nhập vào. Tô Thanh. Lý Mô ánh mắt trầm xuống, không có suy nghĩ quá nhiều. Tô Thanh như thế nào? Tô Bạch lại như thế nào? Muốn phá hủy số mệnh châu, đó chính là mình địch nhân. Cách đó không xa, Thất Hào lặng lặng đứng lặng trong bóng đêm, quan sát một màn này. Rõ ràng khối kia nhuốm máu vải trắng che khuất hắn cả khuôn mặt, có thể kia tính mịch ánh mắt lại vẫn là rơi vào Giang Hiểu trên thân. Bạch. Lý Mô đột nhiên vận dụng một cái cùng loại hư hóa năng lực, thân thể trở nên hơi mở đứng dậy, tránh đi Bạch Quỷ một cái thế công. Trở tay liền hướng phía Giang Hiểu phía sau lưng rơi đi. Giang Hiểu tắt trong nháy mắt trốn vào phía dưới trong bóng tối, sau đó trở về khoảng cách số mệnh châu không đủ 10 bước chi cách. Bác Minh Quỷ. Bạch Quỷ nghiêm nghị thét lại, ngươi muốn độc chiếm số mệnh châu. Nghe vậy, Giang Hiểu không nói tiếng nào, mà là ánh mắt nhấp nháy hướng lấy số mệnh châu đưa tay nắm đi. Nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh. Giang Hiểu quanh mình không gian trong bóng tối bỗng nhiên chuyển ra một đạo tà ác nói nhỏ âm thanh, giống như ác ma thì thầm. Giang Hiểu động tác không khỏi trì trệ. Cùng một thời gian, càng khiến cho hơn khó có thể tin chính là, quỷ bóng lực lượng thế mà đang nhanh chóng rút ra. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu ánh mắt kinh hãi, chợt liên tưởng đến một cái khả năng. Trận chiến này, cùng lần trước thiên bóng hành động không sai biệt lắm giống nhau. Quỷ bóng chính là trực tiếp đem lực lượng của nó chuyển giao đến chính mình. Làm như vậy nguyên nhân tự nhiên không phải vì cho Giang Hiểu trang bức, mà là quỷ bóng còn phân ra một bộ phận tâm thần chú ý đến vực sâu hắc ám. Dưới mắt xuất hiện dị trạng, chỉ có một loại giải thích. Vô thượng lệ quỷ xuất thủ. Giang Hiểu nội tâm run lên. Một bên khác, thấy Giang Hiểu dừng động tác lại, Lý Mỗ tắt phát động mãnh liệt thế công. Bạch Quỷ không chịu nổi ngăn cản, liên tục bại lui, nhưng vào lúc này dưới người hắn cái bóng đột nhiên lại lần nữa hiện ra một cái đen nhánh thân ảnh. Nhuốm máu vải trắng, Danh Hiệu Ngũ. Cùng một thời gian, một mực không có ra tay Thất Hào cũng xuất thủ. Lý Mỗ quanh mình hắc ám trong nháy mắt bặm mẻo, một cái giống như thông hướng địa ngục cửa lớn chậm rãi mở ra, sau đó vô cùng tận sát khí từ đó tuôn ra, diệt tuyệt hết thể sinh vật vực sâu khí tức. Lý Mỗ ánh mắt đột nhiên thay đổi, lập tức vận dụng mấy đạo phù lục năng lực, đồng thời còn vận dụng mặt khác một hạng hồn châu năng lực, như thế vừa mới gian nan ngăn cản. Gia hỏa này, Lý Mỗ tức giận không thôi nhìn về phía Tô Thanh, ngươi cái tên điên này, lại dám cùng vực sâu làm giao dịch. Đồng thời, lệnh Lý Mỗ thất vọng đau khổ không thôi chính là, vị kia Thất Hào thân hình hết sức quen thuộc. 300 năm trước Ngọc Hư cung cung chủ sao? Lý Mỗ tay phải run nhẹ nhẹ. So với Thiên Cơ cung, Bạch Quỷ át chủ bài không thể nghi ngờ ẩn tàng được càng sâu. Đứng tại đối phương sau lưng đúng là vực sâu. Đúng lúc này, quanh mình hắc ám đột nhiên bắt đầu không ngừng phai màu, giống như dầm mưa sau tranh màu nước, rất là kỳ dị. Đám người nhao nhao khiếp sợ, nhất là Thất Hào cùng Ngũ Hảo, càng là kinh hoàng hốt, đại nhân đây là gặp cái gì? Quanh không có âm thanh truyền ra, không có ngập trời khí lãng, nhưng mà đám người lại có thể cảm nhận được trong lúc vô hình phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại ngay tại giao thủ. Cửu Hảo, vừa ló gian, Ngũ Hảo âm thanh mất tiếng mở miệng. Cái gì? Lý Mỗ lại lần nữa kinh hãi nhìn về phía Tô Thanh. Cái sau không ngờ kinh triệt để được thành vì vực sâu có rối. Giờ này khắc này, Bạch Quỷ hoặc là nói Tô Thanh trong mắt đã không còn gì khác bất kỳ cái gì sự vật. Lý Mỗ tự có hai đại vực sâu người đeo mặt nạ giáp công, đến nỗi Bắc Minh Quỷ. Cái sau rõ ràng gặp càng thêm đối thủ khó dây dưa. Bay ở trước mắt mình chỉ có viên kia huyết sắc số mệnh châu. Bá, Tô Thanh trong tay luân hồi châu chợt bộc phát ra chói mắt linh mang. Mạnh mẽ linh hồn khí tức giống như triều tịch sôi trào mãnh liệt. Không. Lý Mỗ khóe mắt, đem hết toàn lực muốn dây rủa thoát khỏi khốn cảnh, thế nhưng lại phí công không có lực lượng, chậm như vậy một kia. Sau một khắc, màu ngà sữa luân hồi châu đột ngột xung kích huyết sắc số mệnh châu. Lý Mỗ đồng tử tan ra, không có tiên địa kỳ biến. Toàn trường trong lúc nhất thời an tĩnh có chút dò người. Sau đó két, số mệnh châu khe hở lan tràn ra. Thiên đạo lần thứ hai bặm mẻo, bắt đầu. Chương 363, tàn tạ số mệnh châu cùng luân hồi châu két, giữ tận vết thương khe hở cấp tốc lan tràn ra, giống như thiên thần một đao hung hăng bổ vào huyết sắc số mệnh châu phía trên. Cùng một thời gian, phương thế giới này bên trong tất cả mọi người tiếng lòng tự dưng bị kích thích, trong cõi u minh có đạo gông xiềng bị mở ra. Thanh đồng ngoài cửa, Tô Tô chờ một đám bắt trọng ngự linh sư rốt cục thoát khỏi trước đây số mệnh châu ảnh hưởng, ánh mắt khôi phục thanh minh. Ta vừa rồi nhìn thấy cái gì? Tô Tô gương mặt dưới mặt nạ bàng lại có chút thất thần, khó có thể tin thì thầm nói, về sau một đời sao? Tô Nhược Uyên càng là thần sắc bi thống không thôi. Tại số mệnh huyễn cảnh bên trong, chính mình đầu tiên là lại lần nữa ôn lại một lần đã từng gặp gỡ, cuối cùng lại rơi vào một thân một mình tại Tô gia lão trạch bên trong, cô độc sống quãng đời còn lại kết cục. Long thủ, Cựu Linh mấy người cũng đồng dạng đều có riêng phần mình số mệnh quy tích. Có thể nương theo lấy số mệnh châu vỡ tan, đám người bỗng nhiên tự dưng dâng lên một cô ý niệm. Trong cõi u minh, kích thích thế giới này quy tích kia cái bàn tay vô hình, biến mất không còn. Số mệnh châu rốt cục phá. Còn lại tam đại gia tộc bắt trọng ngự linh sư mắt lộ ra cuồng hỉ. Không ai muốn lấy được. Bạch Quỷ thế mà thật làm được. Đối phương tự thân một người, đối mặt với Thiên Cơ cung tầng tầng lớp lớp át chủ bài, cuối cùng vẫn là đánh tan số mệnh châu. Giang Hiểu, Cơ Vãn Ca trong đôi mắt đẹp tràn đầy một cố vẻ lo lắng. Nàng không có đi suy xét số mệnh châu hay không, chỉ biết trước mắt Giang Hiểu ngay tại thanh đồng trong môn, đối mặt với Lý Mỗ cùng Bạch Quỷ cái này hai đại cường địch. Nhất là tại vừa mới số mệnh châu ảnh hưởng dưới, chính mình nhìn thấy chính là một vùng tăm tối tương lai. Rốt cục, có thể bước vào thế giới này. Vô ngần trong hắc ám, một đạo giống như cổ thần âm thanh rằng giặc vang lên. Đồng thời, thanh đồng bên trong cánh cửa, Thất Hào cùng Ngũ Hào thỏa mãn nhìn xem một màn này, lặng yên lui lại, biến mất tại trong bóng tối. Số mệnh châu đã phá. Sau đó, thế giới này bình chướng sẽ không còn pháp ngăn cản vực sâu xâm lấn. Tâm nhìn đạt thành. Cùng một thời gian, Giang Hiểu thể nội lại lần nữa tràn vào quỷ bóng lực lượng. Đối phương đã rời đi sao? Giang Hiểu nội tâm khẽ động. Lần này xuất hiện nhuốm máu vải trắng người thần bí, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là thần ở cái thế giới này sứ giả. Chỉ là không nghĩ tới, Tô Thanh thế mà chính là vị thứ 9 tiên tiêu. Đối phương vì vặn bẹo cái này thiên đạo, đúng là từ bỏ hết thảy, không do dự, thậm chí không cần bị bóng nhiều lời. Giang Hiểu liền đã để mắt tới kia tàn tạ số mệnh châu. Giờ phút này, số mệnh châu mặt ngoài, hai đạo giữ tợn vết thương giao nhau tung hành, hơi nhìn chăm chú thượng liếc mắt một cái, liền sẽ lòng sinh bi thương cảm giác. Cùng một thời gian, Bạch Quỷ thân thể lập ngay tại chỗ, nồng đậm huyết quang đem này bao phủ, cả cuộc đời chết không biết. Thiên đạo vặn bẹo đại nhân quả triệt để lấy hắn là vật dẫn, vô pháp nói rõ khí tức từ Bạch Quỷ thể nội phiêu tán ra. Bạch Lý Mỗ như thiểm điện xuất thủ, bắt được không trùng kia một viên số mệnh châu tàn tạ mảnh vỡ. Còn có cơ hội. Số mệnh châu không có hoàn toàn vỡ nát, nhưng vào lúc này, một con bàn tay thon dài bỗng nhiên giữ chặt Lý Mỗ đầu vai. Sau đó, quanh Lý Mỗ cả người trực tiếp bị kéo vào trong bóng tối. Giang Hiểu cái sau vượt cái trước, ánh mắt lạnh như băng, ánh mắt khóa chặt lại viên kia yêu dị số mệnh châu. Bạch, bạch, bạch. Vừa loạn gian, phía sau bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, tản ra mạnh mẽ linh uy. Đồng thời, một đạo hỏa hồng bóng hình xinh đẹp bị đánh cho bay ngược mà đi. Vãn ca. Giang Hiểu sững sờ. Cung chủ. Vừa mới đuổi đến Tô Tô đám người đồng dạng khiếp sợ không thôi. Chuẩn cựu trọng cảnh giới Lý Mỗ thế mà bị kia Bắc Minh Quỷ đánh cho bay ngược mà ra. Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn thấy tàn tạ số mệnh châu cùng. Tô Thanh, bạch, bạch, bạch. Vừa ló gian, mọi người đều kinh. Tô Tô trong lòng dâng lên một cố vô pháp nói rõ cảm xúc, thể nội nguyên bản mãnh liệt linh lực chậm rãi dừng lại. Tô Nhược Uyên càng là đứng tại chỗ, khó có thể tin thì thầm tự nói, vì cái gì? Cuối cùng là vì cái gì? Nguyên bản khí thế hùng hổ Tô ra một đám bắt trọng ngự linh sư, vẫn là ai cũng không ngờ đến một màn này. Giống như tượng bùn sững sờ ngay tại chỗ. Đúng lúc này, bạch, một tay nắm xuyên thấu nồng đậm huyết quang, rốt cục cầm số mệnh châu. Vạn chúng chú mục phía dưới, một vị trên mặt mang theo màu đỏ sợ bàn nhược mặt nạ, áo đen như mực thiếu niên, tay cầm số mệnh châu, ngạo nghệ đứng ở trong mắt tất cả mọi người. Nghiên xúc, ngươi dám? Long thủ chấn hét ra âm thanh, thể nội linh lực đống nhiên bạo dũng mà ra. Không có trả lời, Giang Hiểu thời khắc này cảm giác rất là dị dạng. Rõ ràng tay cầm siêu thoát hết thể số mệnh châu, vì sao trong lòng mình lại không một chút gợn sóng? Nồng đậm huyết quang hạ, bên cạnh Bạch Quỷ giống như hóa thành một bức tượng đá, trong mắt vô số đạo cảm xúc hiện lên. Nhưng mà chính mình lại ngược lại có loại nước nhũ dao tan cảm giác, dường như số mệnh châu vốn là nên do chính mình nắm giữ. Giang Hiểu đột nhiên gian, một đạo thanh âm quen thuộc tự dưng vang lên. Giang Hiểu trong lòng sinh ra buồn vô cớ đến cực điểm cảm xúc, dường như lãng quên cái nào đó cực kỳ trọng yếu chuyện. Chuyện gì xảy ra? Đây là số mệnh châu lực lượng sao? Giang Hiểu cúi đầu mắt nhìn trong tay số mệnh châu, nội tâm tràn đầy nói không nên lời mùi vị. Thỉnh sau một khắc, âm thanh kia dường như yếu đất chút. Số mệnh châu lại nghĩ ảnh hưởng chính mình sao? Giang Hiểu dằn xuống đủ loại tạp niệm, đột nhiên đem Bạch Quỷ trong tay đồng dạng vỡ ra một vết nứt luân hồi châu nắm trong tay. Số mệnh châu, luân hồi châu, hai đại thiên đạo chí bảo cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị chính mình nắm giữ. Không có đến từ vực sâu phương diện áp lực, Bạch Quỷ nhận chư thiên nhân quả ảnh hưởng về sau. Giang Hiểu giống như lấy đồ trong túi, trong lúc đó liền trở thành nơi đây sáng chói nhất tồn tại. Bá, đúng lúc này, một vệt kim quang trong nháy mắt vạch phá Giang Hiểu vai phải, hất vụ cuộn. Ngay phía trước, Lý Mỗ cầm đầu một đám thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư giống như thiên đình thần tướng, ngăn chặn tất cả đường lui. Giao ra số mệnh châu cùng luân hồi châu. Lý Mỗ tiến lên trước một bước, quanh mình chín cái đạo gia phủ lục diệp diệp phát sáng. Cho dù là tàn tạ số mệnh châu cùng luân hồi châu, vẫn không phải do thiên cơ cung từ bỏ. Vạn nhất nếu là có khả năng chữa trị, kia giá trị liền càng không cần nhiều lời. Muốn. Giang Hiểu môi mỏng hơi quặn lên, liền muốn ẩn lui tại trong bóng tối. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu động tác đột ngột chỉ trệ. Chính mình đi vào không được hắc ám. Thần, còn tại nhìn xem một màn này. Đồng tử bên trong, đen nhánh mực nước giống như cỏ dại cấp tốc sinh ra, rõ ràng nhìn ra dù là quỷ bóng giờ phút này cũng có chút đội vàng. Làm sao bây giờ? Giang Hiểu nhíu mày, trong lòng thầm mắng tên gian thương kia. Chính mình chẳng qua là không có cùng nó làm giao dịch, giống như này hố chính mình. Rõ ràng đối phương nhìn qua đều đã rời đi, lại còn cố ý lưu tại chỗ tối, vụ trộm chơi ngang chân. Đúng lúc này, Giang Hiểu càng là đồng tử co rụt lại. Lý Mỗ một phát bắt được Cơ Văn Ca, trầm giọng nói, ta lặp lại lần nữa, giao ra số mệnh châu cùng luân hồi châu. Chương 364, kết thúc thanh đồng bên trong cánh cửa. Thiên Cơ cung một đám bắt trọng ngự linh sư canh giữ ở cổng. Về sau còn có hơn 10 vị cái khác tam đại gia tộc bắt trọng ngự linh sư. Sâu trong bóng tối, tam đại vô thượng lệ quỷ một trong thần càng là lặng yên nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Cho dù chính mình nắm giữ số mệnh châu cùng luân hồi châu, có thể thế cục vẫn cực kỳ không ổn. Bác Minh Quỷ, ngươi đến tuột cùng đang suy nghĩ gì? Nhìn xem thời khắc này Giang Hiểu, Lý Mỗ nhịn không được chất vấn, chữa trị số mệnh châu, nếu không thế giới này chắc chắn đi hướng sụp đổ. Chẳng lẽ ngươi cũng điên rồi phải không? Giang Hiểu im lặng ý mắng. Trước đó, chính mình cũng có nghĩ qua, vì cái gì nhất định phải đạt được số mệnh châu. Ngay tại lúc vừa mới, vô luận là số mệnh châu miễn cảnh, hay là mình nắm chặt số mệnh châu lúc cảm xúc, không thể để cho ra ngoài. Số mệnh châu nhất định phải từ chính mình nắm giữ. Nếu như muốn hình dung được càng thêm cụ thể, như vậy Giang Hiểu thậm chí có thể mặt dạn mày dày nói, số mệnh châu vốn là thứ thuộc về chính mình. nhìn xem không nói một lời Giang Hiểu. Long thủ trong mắt hung quang càng tăng lên, sắc cơ bốn phía nhìn chăm chú về phía Cơ Băng Ca, cái này mấy đầu nhiệt xúc, thật là khiến ta chờ cực kỳ khó giải quyết. Vô luận là Bạch Quỷ hay là Bắc Minh Quỷ, Ác Ma Quỷ, đám người con đường đan sen tung hành, lẫn nhau xung đột, tại trận này số mệnh chi chiến bên trong đạt tới đỉnh phong. Thiên đạo đã lần thứ hai bặm mẹo, tiếp xuống nếu là không có số mệnh châu, ta Thiên Cơ cung sợ gặp gỡ trước nay chưa từng có kỳ biến. Lý Mô nhíu chặt lông mày, trong lòng do dự có nên hay không trực tiếp đem thân phận của Bắc Minh Quỷ tuân ra đến, dùng cái này đến uy hiếp đối phương. Chỉ khi nào đối phương tính tình kịch liệt một điểm, vạn nhất hoàn toàn đi đến giống như Bạch Quỷ con đường lại sẽ như thế nào? Cách nghĩ như vậy, Lý Mỗ lại lần nữa hướng Cơ Vãn Ca thể nội đánh vào một đạo kim sắc phong cấm. Cái sau tinh xảo gương mặt xinh đẹp giờ phút này không có chút huyết sắc nào, mím chặt môi, dáng chống đỡ lấy không có mở miệng. Nhìn xem thời khắc này Cơ Vãn Ca, Giang Hiểu dãy rủa không thôi, cuối cùng hung hăng cắn môi, liền muốn tiến lên trước một bước, số mệnh châu có thể. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà không động đậy. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu sắc mặt kỳ biến, sau đó hai mắt âm hẳn lên, quỷ bóng. Giang Hiểu, ngươi là duy nhất có thể nắm giữ số mệnh châu đặc thù tồn tại. Đồng tử bên trong, một chuyến đen nhánh mực nước chậm rãi hình thành. Lực lượng của ta chưa khôi phục triệt để, tiếp xuống đem tiêu hao trước đây tất cả góp nhặt, đưa ngươi đưa cách nơi này một cây số địa phương, sau đó ngươi lại sử dụng cấm thuật chi môn rời đi. Nhìn xem hàng chữ này, Giang Hiểu cắn răng nói, không tất yếu. Trừ bỏ số mệnh châu cùng luân hồi châu, giữa thiên địa tổng cộng có 9 viên linh châu. Quỷ bóng hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nắm giữ bọn chúng, nhìn xuyên hư vô, siêu thoát hết thảy. Giang Hiểu gắt gao cắn răng, ta nói rồi, không tất yếu, không có số mệnh châu, ta cũng có thể bằng vào tự thân làm được đây hết thảy. Số mệnh châu bị phá, vực sâu chắc chắn lần nữa giáng lâm, sau đó mau chóng tăng thực lực lên. Đồng tử bên trong, đại lượng văn tự nhanh chóng hiện hiện. Đến nôi ác ma quỷ, ngươi hẳn là rõ ràng nên như thế nào bảo vệ tính mạng của nàng. Thảo. Giang Hiểu trong lồng ngực bốc lên lấy lửa giận, đồng thời đã cảm nhận được phía dưới hắc ám lại lần nữa phun trào lên. Đồng thời, một cỗ khác đến từ hắc ám lực lượng ngay tại chống cự. Nếu không phải vì phá vỡ hai thế giới hàng rào, như ngươi loại này cấp thấp tồn tại cũng xứng ở trước mặt ta làm càn. Trong bóng tối, cái kia đạo non nớt tiểu nam hài âm thanh vang lên. Quả nhiên hắn là duy nhất siêu thoát. Người kia, một đạo cực kỳ cổ quái âm thanh đứt quãng vang lên. Giang Hiểu nội tâm chợt hiện một cỗ buồn nôn cảm giác không khỏe. Cùng một thời gian, Lý Mô mấy người cũng phát hiện Giang Hiểu ngay tại dần dần tan biến tại trong bóng tối. Đáng chết, đáng chết. Long thủ đám người trong nháy mắt xông lên phía trước. Trong chốc lát, quanh mình trong bóng tối giống như thủy triều ngưng kết thành thực chất, che trời lấp đất hướng ngự linh sư nhóm mãnh liệt mà tới. Vực sâu lực lượng đã có thể như thế ảnh hưởng thực tế sao? Lý Mỗ nội tâm run lên, lập tức nắm chặt song quyền, số mệnh châu bị hủy, hỏng bét. Thiên đạo lần nữa bặm mẹo, thế giới này sắp triệt để đi hướng sụp đổ kết cục. Cùng lúc đó, 5 năm về sau, bổn tọa Bắc Minh Quỷ đích thân tới Thiên Cơ Sơn. Lúc đó các ngươi nếu là có tư cách, số mệnh châu giao cho ngươi Thiên Cơ cung lại có làm sao? Một đạo hung hăng ngang ngược tùy ý âm thanh vang lên, nhưng nếu là trước đó, các ngươi nếu dám động Cơ Vãn Ca một phân một hảo, thế giới này liền theo số mệnh châu hết thảy vỡ nát. Giang Hiểu một bộ đồ đen như mực, đứng ở hắc ám bên trong, thân hình chậm rãi biến mất, ngựa khí lộ ra một cỗ không gì sánh kịp tự phụ, giống như tùy ý cuồng vọng ma đầu. Đáng chết nghiệt xúc. Nghe vậy, Long thủ chớ bắt trọng ngự linh sư răng đều nhanh cắn nát. Kinh khủng linh uy ầm vang phun trào ra, giống như đại dương càn quét mà ra. Có thể thời khắc này hắc ám bị một loại nào đó lực lượng cường đại gia trì, giống như ngưng kết thành thực chất, khó mà động đậy. 5 năm. Lý Mộ ngưng lông mày không nói, cúi đầu mắt nhìn phía dưới ác ma quỷ. Bên cạnh, Bạch Trạch chắp tay nói, "Cung chủ, ta chờ không cần chịu quỷ vật này uy hiếp, trực tiếp chém giết đầu này ác ma quỷ là được." Tinh Tú phụ hòa nói, "Không sai, từ giờ trở đi, không tiếc bất cứ giá nào tìm ra Bắc Minh quỷ. Điều động tất cả bắt trọng ngự linh sư, nhất định có thể một lần nữa từ này trong tay đoạt lại số mệnh châu." Cái này, cũng tương tự có người lo lắng nói, "Vạn nhất kia Bắc Minh quỷ coi là thật giống như Bạch quỷ." Nói đến đây, người này không khỏi nghẹn lời. "Bạch quỷ?" Chư thiên nhân quả bao phủ xuống người kia hãi nhiên chính là Tô gia lão tam, Tô Thanh. Tô Nhược Uyên thời khắc này sắc mặt hắc được có chút do người, không để ý đến. Lý Mỗ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thở dài, tạm thời trước đem đầu này ác mộng quỷ mang về Thiên Cơ Sơn, đến nỗi kia Bắc Minh quỷ. Thời gian 5 năm. Lý Mỗ trong mắt lóe ra hoặc sáng hoặc tối hào quang, cũng không biết thế giới này đến tột cùng sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Đúng lúc này, phía trước Bạch Quỷ đồng dạng chậm rãi chui vào trong hắc ám. Đây là đám người đồng tử thu nhỏ lại, nội tâm rất là không ổn. Vượt sâu lực lượng thực tế quá quỷ dị, đồng thời tại bây giờ số mệnh châu bị phá qua về sau, đã đến không chút kiêng kỵ trình độ, tùy tiện ảnh hưởng hiện thực. Thời gian dần qua, Bạch Quỷ cũng biến mất tại nơi đây. Thiên Cơ cung chờ ngự linh sư sắc mặt triệt để đen lại. Lần này số mệnh chi chiến, phe mình át chủ bài ra hết, nhưng mà cuối cùng vẫn là kém như vậy một bậc. Vô luận là Bắc Minh Quỷ hay là Bạch Quỷ, hai bên ẩn tàng thủ đoạn càng khủng bố hơn. Đến mức kết quả sau cùng, Thiên Cơ cung có thể xưng thảm bại. Bạch Quỷ tâm nhìn đã thành, số mệnh châu lần nữa băng liệt, thiên đạo lần thứ hai bặm mẹo. Bắc Minh bị đồng dạng nắm giữ số mệnh châu cùng luân hồi châu, trơ mắt rời đi nơi đây. Thiên Cơ cung duy nhất thu hoạch được, chỉ có dưới mắt trong tay cái này ác ma quỷ. Đáng ghét, đáng ghét. Dù là Lý Mỗ thanh tịnh tính tình, vẫn là không khỏi cảm thấy một cô nôn nóng lửa giận. Cung chủ, bên cạnh, Long thủ đám người sắc mặt đắng chát, nhìn xem trong lòng bàn tay còn sót lại kia một viên số mệnh châu mảnh vỡ. Ai Lý Mỗ cuối cùng thật dài thở dài một cái. Tại này bên cạnh, mặt khác tam đại gia tộc bắt trọng ngự linh sư nhóm tác nội tâm khác nhau. Nguy cơ, đồng dạng cũng là quật khởi khiết cơ. Chân chính mạnh mẽ người từ trước đến nay không sợ chiến tranh. Tứ đại gia tộc có cái này nội tình đối mặt tất cả chuyện tiếp theo. Cùng một thời gian, một chiếc rách nát u linh quỷ thuyền bên trên, Hoàng Nên trở về, nương theo lấy một đạo mất tiếng âm thanh. Tô Thanh đeo lên tấm kia nhuộm huyết sắc cựu chữ vải trắng, dưới mặt nạ biểu lộ giống như cái sắc không hồn tại hắc ám trong màn đêm. Chiếc này u linh quỷ thuyền chậm rãi lái về phía nơi cuối cùng đường chân trời. Chương 365, Tân Sinh Quỷ Vật núi Côn Luân Tây Bộ, nơi nào đó dãy núi. Tại một mảnh bóng dâm bên trong, một đạo tàn tạ thân ảnh lão đạo đổ vào mặt đất. Vãn ca, Giang Hiểu ánh mắt có một lát tan rã, sau đó đột ngột cắn răng một cái, không sao, 5 năm sau ta nhất định có thể trở thành bắt trọng ngự linh sư. Lệnh người khó có thể tin lời nói. Tính đến trước đây gần thời gian 2 năm, Giang Hiểu bây giờ muốn làm chính là lấy 7 năm thời gian tu luyện, từ một người bình thường trở thành đứng tại thế gian đỉnh cao nhất bắt trọng ngự linh sư. Quỷ bóng. Đột nhiên gian, Giang Hiểu nói nhỏ một tiếng, không có trả lời. Lần này đối phương tiêu hao đồng dạng to lớn, không giống với một mực đợi tại trong vực sâu thần, quỷ bóng đem chính mình từ địa cầu đưa đến thế giới này, trong đó tiêu hao khó có thể tin. Ngoài ra, liên tưởng đến vực sâu cử động, Giang Hiểu trong lòng có một cái rõ ràng ý niệm. Số mệnh châu chưa vỡ vụn, thiên đạo hoàn chỉnh, có thể chống cự vực sâu xâm lấn. Thế nhưng nương theo lấy số mệnh châu thứ một vết nứt, vực sâu xúc tu đã có thể ảnh hưởng thế giới này, đồng thời trong đó một vị nào đó chúa tể, thần âm thầm nuôi dưỡng 9 vị trong lịch sử nhân tộc thiên tiêu. Cực kỳ trọng yếu chính là vị thứ 9, cũng chính là Tô Thanh. Lần này số mệnh chi chiến, Bạch Quỷ xem như một cái từ đầu đến đuôi quân cờ. Thiên Cơ cũng lợi dụng hắn tìm được số mệnh châu, vực sâu lợi dụng hắn đánh vỡ số mệnh châu, chính mình lợi dụng hắn nắm giữ số mệnh châu. Đáng thương đáng tiếc. Lắc đầu, Giang Hiểu không có đi thêm suy xét tình cảnh của đối phương. Trong lực, viên kia trải rộng hai đạo giữ tận vết nứt huyết sắc số mệnh châu cùng luân hồi châu quang mang dần dần ảm đạm. Luân hồi châu có thể hấp thụ quỷ vật bản mệnh hồn thể, đồng thời chỉ có một đạo vết nứt, hẳn là còn có thể vận dụng. Đến nỗi số mệnh châu, hai đạo khe hở xem như triệt để khiến cho mất đi hào quang. Số mệnh châu, luân hồi châu. Giang Hiểu cầm hai cái này linh châu, đột nhiên nội tâm khẽ động, bản mệnh linh khí có thể khảm nạm sao? Mang theo ý nghĩ như vậy, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, gọi ra hấp nhận. Sau một khắc, đủ để khiến thế giới này tất cả mọi người khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy số mệnh châu cùng luân hồi châu thế mà thật bị hấp nhận chậm rãi hút vào vũ trụ mênh mông ở trong. Không cách nào tưởng tượng, thiên đạo chí bảo há lại phàm nhân có thể nắm giữ tồn tại. Cho dù là Bạch Quỷ cũng chỉ có thể mượn dùng thuộc về luân hồi châu kia một phần lực lượng thôi. Thế nhưng dưới mắt Giang Hiểu làm lại là dùng bản mệnh linh khí hấp thu cái này hai viên linh châu. Bất quá, vũ trụ mênh mông bên trong, năm cái kỹ năng lô đều có riêng phần mình sở thuộc hồn châu. Số mệnh châu cùng luân hồi châu tắc treo cao tại thiên khung phía trên, giống như sáng lạn mặt trời cùng thanh lãnh mặt trăng, riêng phần mình tản ra huyết mang cùng bạch quang. Vô pháp thông qua bản mệnh linh khí trực tiếp sử dụng luân hồi châu cùng số mệnh châu năng lực. Lệnh Giang Hiểu có chút ngoài ý muốn chính là, cái này hai viên tiên đạo chí bảo tuyệt không đối tự thân bản mệnh linh khí tạo thành mảy may gánh vác, dường như vốn là thuộc về mình vốn có một bộ phận, nhưng ngược lại cũng không có cái gì dư thừa biến hóa. Hô Giang Hiểu thật dài nổ ngụm trọc khí, chỉnh lý suy nghĩ. Số mệnh chi chiến kết thúc, chính mình đạt được một cái tạm thời dùng không được số mệnh châu cùng có thể hấp thụ quỷ vật bản mệnh hồn thể luân hồi châu. Quỷ bóng tiêu hao đại lượng lực lượng, tạm thời trở nên yên lặng. Cơ Vãn Ca bị Thiên Cơ cung ngự linh sư bắt lấy. May mà chính là đối phương sợ ném chuột vỡ bình, hẳn là có thời gian 5 năm đầy đủ chính mình trưởng thành. Thiên đạo lần thứ 2 vặn mèo. Sau đó thế giới không biết sẽ phát sinh cái gì biến, tóm lại đã lộ ra một cái nguy cơ, đó chính là vực sâu tới gần. Đường dài còn lắm gian truân. Giang Hiểu thu liễm lại trong mắt hết thể cảm xúc, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa màn trời bên trong lướt lên hồ quang. Không do dự, Giang Hiểu trực tiếp từ cấm thuật chi môn không gian bên trong lấy ra một cánh cửa. Không sai, một cánh cửa. Cấm thuật chi môn năng lực bắt nguồn từ gõ cửa quỷ, lệ người nổ nước bọt chính là, năng lực này phát động điều kiện nhất định phải thông qua môn cái này một giới chất. Nhìn lấy thiên khung bên trên, những cái tia tản ra ngập trời linh uy bắt trọng ngự linh sư nhóm, ta cũng sẽ trưởng thành đến trình độ này. Giang Hiểu lẩm bẩm, sau đó mở ra cánh cửa kia, thông hướng một chỗ khác thế giới. Dương Thành, ánh nắng tươi sáng. Chỗ ngồi này tại bờ biển thành thị tình hình gần đây ngày càng không sai. Nương theo lấy man hoang quỷ vực bên trong kia mấy đầu huyền quỷ chết đi, trong đó quỷ khí dần dần tiêu giảm hơn phân nửa. Bởi vì cái này nguyên nhân, Dương Thành bên trong sự kiện linh dị cũng không giống như trước kia như vậy hung hăng ngang ngược. Trên đường phố, những người đi đường kia trên mặt cảm xúc cũng buông lỏng rất nhiều. Cứ việc thế giới này mỗi người đều có được bản mệnh linh khí, nhưng không phải tất cả mọi người sẽ chọn trở thành ngự linh sư. Tựa như trên địa cầu cầm lấy súng liền có thể trở thành một sĩ binh, cũng không phải tất cả mọi người sẽ chọn tham gia quân ngũ, càng sẽ không thích chiến tranh. Tứ đại gia tộc khát vọng chiến tranh, đồng thời từ đó kiếm lời. Dân chúng bình thường chỉ nghĩ tới một cái an ổn sinh hoạt. Giờ này khắc này, đám người còn không biết đêm qua phát sinh thiên đạo kỳ biến. Số mệnh ảnh hưởng giống như mưa xuân lặng yên im ắng, thay đổi một cách vô tri vô giác dần dần biến hóa. Lập tức liền muốn thi đại học, Hoa Hoa, ngươi thật chuẩn bị ghi danh Thanh Bắc đại học a? Cái nào đó trà sữa trong tiệm, hai cái tuổi dậy thì thiếu nữ chính thảo luận thông thường về vật. Trong đó, một cái trải lấy đơn bôi ngựa thiếu nữ một bên uống vào trà sữa, một bên làm lấy nào đó bộ đề thi, thuận miệng ứng phó khuê mật ngôn ngữ. Tên là Yến Tử nữ hài nhếch miệng, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra. Đột nhiên ở giữa, Yến Tử kinh ngạc vô vô thiếu nữ bà bay, đạo, Hoa Hoa, ngươi mau nhìn, buổi sáng hôm nay bệnh viện nhân dân có cái lao đầu sau khi chết biến thành quỷ. Đây không phải rất bình thường sao? Hoa Vũ Nhu cũng không ngẩng đầu lên nói. Thế nhưng, Tiễn Tử khiếp sợ mở miệng nói, thế nhưng lao đầu này biến thành quỷ thế mà cùng khi còn sống giống nhau như lúc, đồng thời còn biết nói chuyện ai? Biết nói chuyện quỷ. Cái này cũng bình thường đi. Hoa Vũ Nhu đạo, giống hoặc tâm quỷ cùng đường ban đêm quỷ không sẽ nói chuyện sao? Không phải không phải. Tiễn Tử đạo, lao đầu này cùng cái khác quỷ không giống a. Hắn chính ngươi nhìn nha. Nữ hải có chút hình dung không ra, liền trực tiếp đưa điện thoại di động đưa cho Hoa Vũ Nhu. Phía trên là một cái video tin mới. Trong video, bệnh viện trong phòng bệnh, một cái áo đen lão nhân chính hiền lành đuốt ve nào đó trung niên nhân đầu. Nhi tử, đừng khóc, lao già ta đều sống hơn 80 tuổi, đời này sống đủ. Chỉ từ ở bề ngoài nhìn tới, đối phương hãi nhiên liền cùng ông già bình thường giống nhau như lúc. Có thể, phòng bệnh bên ngoài lại đứng mấy vị ngự linh sư, trong đó thậm chí còn có một vị thất trọng ngự linh sư, giống như đối mặt nguyên quỷ trận thế. Cái này quỷ chấp niệm là cái gì? Hoa Vũ Nhu lật ra bình luận, sau đó đồng tử thu nhỏ lại. Không có chấp niệm, quỷ khí chỉ tương đương với bạch cấp quỷ quái trình độ. Đây chính là Dương Thành Ngự Linh Sư Hiệp hội đối nó làm ra điều tra. Có thể, đây coi là cái gì? Chết mà sống lại. Đầu thứ hai sinh mệnh. Trong lúc nhất thời, nào đó cỗ trước nay chưa từng có xung kích cảm giác chuyển đến. Thế giới này làm sao? Hoa Vũ Nhu bút trong tay bỗng nhiên rơi xuống tại mặt bàn. Không giống với chính mình cái này chỉ biết xem náo nhiệt khuê mật, thiếu nữ lại nhìn ra được cái này tin mới phía sau ẩn tàng đủ để lòng trời lở đất tin tức. Nếu như nói quỷ triệt để cùng người không có khác biệt, như vậy chính mình những ngày sinh mạng còn sống tính là gì? Rời đi trả sữa cửa hàng. Hoa Vũ Nhu hít một hơi thật sâu, không ngừng nát niệm, không không không, những sự tình này không liên quan gì đến ta, ta sau đó phải làm chính là thi đậu một tòa đại học tốt, sau đó tại Bắc Đô mua phòng nhỏ. Giống như bản thân tôi miên đồng dạng. Không bao lâu, Hoa Vũ Nhu liền trở lại nhà mình nhà ở, đồng thời hít một hơi thật sâu, thanh trừ trong đầu tạp niệm, mở ra cửa sân. Cơ hồ là cùng một thời gian, Côn Luân Sơn Mạch, Giang Hiểu đi vào cấm thuật chi môn. Sau đó nhìn xem trước mặt khiếp sợ thất sắc đơn đuôi ngựa thiếu nữ. Giang Hiểu nghĩ nghĩ, đạo, nhà ngươi môn chất lượng rất không tệ, ta muốn hỏi hỏi ở đâu mua. Chương 366, thế giới hoàn toàn mới trên thực tế. Giờ phút này, Hoa Vũ Nhu trong lòng chỉ có sợ hãi. Vẫn là ai vừa vào nhà, đã nhìn thấy một cái mang trên mặt màu đỏ sập bàn nhược mặt nạ, áo đen nhuốm máu người thần bí, đều sẽ dọa đến hoang mang lo sợ. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu mắt phải đột nhiên hóa thành yêu dị tử đồng, chỗ sâu trong con ngươi càng có từng đạo thần bí rườm rà đường vân lan tràn ra. Trong ngay mắt, Hoa Vũ Nhu hai mắt thất thần, giống như bị thôi miên người bình thường, lập ngay tại chỗ. Hồ Giang Hiểu phun ra một ngụm trọc khí, sau đó mắt nhìn quanh mình chẳng cảnh, nội tâm đoán thầm. Lần trước thi triển cấm thuật chi môn lúc lưu lại tọa độ vừa lúc chính là nơi đây. Nói một cách khác, nếu như mình lần nữa vận dụng cấm thuật chi môn, liền lại sẽ trở lại núi Côn Luân đi. Đến nỗi trước mặt vị này tiểu nữ sinh, Giang Hiểu thuận miệng hư cấu một cái lý do. Mê hoặc chính là thai ương cấp năng lực, đồng thời chính mình lại là một cái ngũ trọng ngự linh sư, trước mặt vị này phổ thông tiểu nữ sinh tự nhiên kiên trì không được quá lâu. Sớm như vậy liền trở lại rồi. Không bao lâu, Hoa Vũ Nhu liền dùng một bộ bình thường ngữ khí, mở miệng nói, "À, cũng đúng, gần nhất sự kiện linh dị có chỗ giảm bớt, các ngươi loại này cao giai ngự linh sư là không có công việc." Giờ phút này, tại này nhận biết bên trong, trước mắt vị này thanh niên mặc áo đen đã không còn là Thiên Cơ cung tiểu thủ tịch, mà là một cái ở tạm tại trong nhà mình phổ thông ngũ trọng ngự linh sư. Nói, Hoa Vũ Nhu cũng đã đi vào chính mình trong phòng. Giang Hiểu tắc nhìn về phía bên phải cái kia chính mình từng ở qua gian phòng, cũng có thể ở chỗ này tạm thời đợi một thời gian ngắn. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu liền đi vào gian phòng. Khiến cho ngoài ý muốn chính là trong phòng bài trí thế mà đều không hề đọc qua, nhắc tới cũng là vận mệnh gậy. Lúc đầu chính mình làm phong quang vô hạn tiểu thủ tịch, đến Dương Thành thuần túy chính là vì trộn lẫn cái chiến công, không ngờ đi vào man hoang quỷ vực sau lại gặp phải bạch quỷ, đến tiếp sau lại tham dự tiến lần thứ hai thiên đạo vật mẹo, đồng thời còn được đến số mệnh châu. Tạo hóa trêu ngươi. Giang Hiểu lắc đầu, gọi ra hấp nhận tâm thần nội thị, vương ma hồi lâu số mệnh châu cùng luân hồi châu. Luân hồi châu bên trong vẫn bao hàm một chút mạnh mẽ linh hồn khí tức, số mệnh châu tắc triệt để giống như là một cái bị đâm thủng khí cầu, thậm chí còn không bằng vận rủi cấp hồn châu tới mấy liệt. Nhìn xem số mệnh châu phía trên kia hai đạo giữ tận vết nứt, nếu là có thể tìm về số mệnh châu mảnh vỡ, có thể hay không chữa trị số mệnh châu. Giang Hiểu âm thầm suy nghĩ, trong đó một viên mảnh vỡ tại Lý Mộ trong tay, chỉ sợ sẽ là bạch quỷ cũng không dám nói có thể đoạt tới, đến nỗi một cái khác viên mảnh vỡ lại đến tuột cùng tại trong tay ai. Ngoài ra, thiên đạo lần thứ hai vận mẹo đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì? Còn có chính là vực sâu sẽ lấy như thế nào phương thức giáng lâm thế giới này? Nghĩ như vậy, Giang Hiểu nhíu mày, có thể dự đoán đến kế tiếp thế giới sẽ phát sinh long trời lở đất thay đổi. Chính mình nắm giữ số mệnh châu, luân hồi châu hai đại thiên đạo chí bảo đã hoàn toàn đứng ở thiên cơ cùng mặt đối lập. Một khi bại lộ, chờ đợi chính mình là chân chính trên ý nghĩa thiên la địa võng, đại đạo độc hành. Giang Hiểu khẽ thở dài, thế gian đều là địch, cái này chính là mình con đường sau này. Thoáng chớp mắt chính là mấy ngày đi qua. Ăn cơm. Nương theo lấy ngoài phòng một đạo thanh thúy thanh âm. Giang Hiểu chậm rãi mở hai mắt ra, đồng thời thở ra một ngụm trọc khí. Trong hư không, cái kia đem lơ lửng hấp nhận ô quang nội liễm, giống như thần binh lợi khí bình thường, tản ra khiếp người sát khí. Thu hồi bản mệnh linh khí, mở cửa phòng. Thật lười chết rồi. Một cái tướng mạo xinh đẹp đơn đuôi ngựa thiếu nữ mặt mũi tràn đầy không vui đem một phần cơm hộp đưa vào. Làm sao? Chê ta cho tiền cơm thiếu rồi. Giang Hiểu tiếp nhận cơ hội, sau đó thuận tay liền đóng cửa phòng lại. Quái nhân. Thấy thế, Hoa Vũ Nhu mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái. Cái này ở trong nhà mình ngũ trọng ngự linh sư thật là một cái kỳ quái quái nhân. Nhiều ngày như vậy, một lần cũng không có ra khỏi cửa, ngay cả đồ ăn đều muốn chính mình mang, cùng này nói là ngự linh sư, dứt khoát chính là cái tử trạch. Một bên khác, Giang Hiểu vừa ăn cơm, một bên xem điện thoại di động thượng các loại tin mới, trong mắt lóe ra quan mang. Quả nhiên, thiên đạo lần thứ hai vận bèo đã bắt đầu. Khoảng thời gian này đến nay, Giang Hiểu một mực chú ý to to nhỏ nhỏ các loại tin mới. Ngự linh sư nhóm biến hóa, thiên cơ cung tuyệt không chuyển tới. Quỷ quái biến hóa tắc hoàn toàn ép không được. Nếu nói di vãng đản sinh đẳng cấp thấp quỷ quái, chính là như là gia thú, ngơ ngơ ngác ngác tồn tại. Như vậy bây giờ quỷ quái đã triệt để làm cả thế giới cục diện sinh ra dung chuyển. Trước kia quỷ quái, cho dù là nguyên quỷ cũng sẽ nhận chấp niệm giam cầm, giống như được thiết lập tốt lắm máy tính chương trình. Đánh cái so sánh, nơi nào đó bên dưới vách núi mặt có bọn chúng chố khát vọng bánh gà tổ, như vậy nguyên quỷ tình nguyện tự sát, cũng biết nhảy hạ vách núi. Thế nhưng bây giờ quỷ quái đã triệt để tránh ra công xiềng, có thể giống như người bình thường thích làm gì thì làm. Đồng thời, cho dù là bạch cấp quỷ quái cũng có được linh trí, hoàn toàn chính là một cái người sống sờ sờ. Đối với những này hoàn toàn mới quỷ quái, ngự linh sư nhóm có thể nói là sức đầu mẹ chán. Xử lý như thế nào? Bệnh viện phòng cấp cứu triệt để trở thành trọng thái khu. Một ít trọng thương ngã gục lão nhân, này gia thuộc dứt khoát sẽ bắt một cái cơ hội, thắng cược phương sau khi chết có thể hóa thành quỷ quái. Ngự linh sư đến đây giải quyết. Những cái kia làm là người bình thường gia trúc thân nhân tự nhiên là kêu trời trách đất, nói cái gì cũng không chịu buông tay ra. Dù sao cũng là thân nhân a. Cho dù đối phương sau khi chết biến thành quỷ, máu mủ tình thâm thân tình lại há có thể dứt bỏ. Nếu là đối phương triệt để hóa thành một đầu không có thần trí dã thú kia còn dễ nói. Có thể, đối phương cho dù là thành quỷ, trong miệng phát ra âm thanh, vẫn xúc động lòng người. Tô Thanh, đây chính là ngươi muốn nhìn đến thế giới sao? Giang Hiểu thì thầm tự nói, sau đó trong mắt toát ra một bôi đùa cận, đáng tiếc, ngươi quên ngự linh sư cùng quỷ vật ở giữa đến tột cùng là như thế nào quan hệ. Cố nhiên, thiên đạo lần thứ hai vận bèo đối với người bình thường tựa hồ là một tin tức tốt. Dù sao quỷ quái đã không còn lại nhận đoán khí ảnh hưởng, đây trong đầu chỉ có hại người ý niệm. Nhưng mà, ngự linh sư cần thiết hồn châu lại nên như thế nào thu hoạch được? Giang Hiểu liếc mắt một cái nhìn ra trong đó mâu thuẫn, tự nghĩ đạo, bất quá cái này đối với ta mà nói ngược lại là một cơ hội. Dưới mắt người quỷ cục diện có thiên cơ cung đi đau đầu. Chính mình cái này Bắc Minh quỷ, tin tưởng đối phương cũng móc không ra tinh lực đến đường đối. Thu hồi suy nghĩ, Giang Hiểu đứng dậy, đi vào thay y phục trước gương, tiện tay khoác kiện màu đen vận động áo khoác, sau đó mang cái mũ lưỡi chai, ép mũ xuôi đeo, che khuất tầm mắt. Giang Hiểu rời đi chỗ này gian phòng, hóa thành một đạo bóng tối, ẩn vào dưới ánh trăng trong thành thị. Chương 367, quỷ bên trong hắc bá, Bắc Minh quỷ đèn hoa mới lên, đèn đuốc rực rỡ. Toàn này quốc tế hóa thành phố lớn tại trong đêm phá lệ xinh đẹp. Tại không ai chú ý tới âm u mặt, một đạo đen nhánh bóng tối giống như quỷ mị di động tới. Lần nữa quay về nhạn điện cảng, nhìn xem đã thiếu một hơn phân nửa ngự linh sư đường bên biển. Giang Hiểu cảm thụ hạ trong không khí quỷ khí, nhíu mày, quả nhiên mở nhạt rất nhiều, xem ra qua một thời gian ngắn vẫn là phải rời đi nơi đây. Đợi tại Hoa Vũ Nhu nhà một là vì tạm thời tránh tránh thiên cơ cùng danh tiếng, hai là vì nhìn xem thiên đạo vận bèo sau thế giới biến hóa. Đối với mình mà nói, vô luận là linh khí vẫn là quỷ khí đều có thể dùng cho tu luyện. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu dưới sự yểm hộ của bóng đêm, đi vào một chỗ quỷ khí tương đối nồng đậm, đồng thời có chút yên lặng xóa xỉnh bên trong. Ngay phía trước chính là quý đại dương màu xanh lam, theo gió biển không ngừng cọ rửa bãi cát. Giang Hiểu ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thu nạp giữa thiên địa quỷ khí. Bản mệnh linh khí bên trong, đêm tịch quỷ hồn châu không ngừng mà hấp thu quỷ khí, yêu dị tử mang thời gian dần qua nồng đậm lên. Minh sát chậm chạp tăng lên. Đồng thời, Giang Hiểu nhục thân cũng hóa thành một biển, hấp thu một chút quỷ khí. Thời gian dần dần trôi qua. Bên cạnh, vang lên một đạo nhẹ bé không thể nghe tiếng bước chân. Bạch. Cơ hồ trong nháy mắt, Giang Hiểu mở hai mắt ra, trong mắt một bôi hàn quang lóe lên. Người là ai? Vì cái gì ở đây? Phía sau, một đạo do dự âm thanh truyền đến. Giang Hiểu đứng dậy, ánh mắt có nhiều thú vị nhìn về phía đối phương. Ở sau lưng hắn, một cái để râu dê, tướng mạo có chút hèn mọn lao đầu chính e ngại mà nhìn mình. Ngươi nói ta vì cái gì ở đây? Giang Hiểu cười như không cười nhìn đối phương. Ngươi là quỷ? Râu dê lao đầu nuốt nước miếng, hỏi dò. Không, ta là ngự linh sư. Giang Hiểu lắc đầu, mở miệng nói. Lời vừa nói ra, râu dê lao đầu sắc mặt trắng bệnh, quay đầu liền chạy, tốc độ nhanh chóng, so với chạy cự ly dài vận động viên còn lợi hại hơn. Lệnh ngươi lạ thường một màn. Nhưng vào lúc này, râu dê lao đầu lại khiếp sợ phát hiện chính mình bay đứng dậy, hai chân thế mà tại bay lên không. Ta nói, người lão nhân này hơn nửa đêm không ngủ được, chạy loạn khắp nơi, vạn nhất hủ đến tiểu bằng hữu làm sao bây giờ? Giang Hiểu một tay dẫn theo đối phương cái cổ, đạo, mới ban bố quỷ vật quản lý điều lệ ngươi không nhìn vẫn là tính sao? Nghe vậy, râu dê lao đầu trong lòng không biết là khóc là cười. Cái này, chỗ nào tới cái quỷ gì vật quản lý điều lệ? Râu dê lao đầu nếp nhăn trên mặt chen lại với nhau, giống như một đóa chỗ này hoa cúc. Ồ, Giang Hiểu nhíu mày, sau đó vươn nắm tay phải, đạo, ngươi lại nhìn xem. Lão nhân rất là hiếu kỳ, góp gần đi. Giang Hiểu triển khai bàn tay, trắng loãng da thịt, thon dài năm ngón tay. Cái này cái gì cũng không có a. Lão nhân rất là không hiểu mở miệng nói. Đùng, vừa dứt lời, một bàn tay liền phiến tại trán của nó bên trên. Lão nhân bị đánh cho mắt nổi đom đóm. Ngươi nhìn lại. Giang Hiểu mở miệng nói. Lão nhân tranh thủ thời gian tỉ mỉ nhìn một lần, vẫn không rõ, vẫn là không có a. Đùng, sau một khắc, lại một cái tát. Người muốn không nhìn nhìn lại. Cùng lúc đó, cái kia đạo giống như ma quỷ âm thanh vang lên lần nữa. Lão nhân sắc khóc, cầu khẩn nói, tiểu hòa tử, ngươi tha cho ta đi, lão giả ta đều cao tuổi rồi. Nói mỏ, nhìn ngươi cái này quỷ khí trình độ, nha, vẫn là cái thanh cấp quỷ quái. Giang Hiểu có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, đạo, nói đi, ngươi nghĩ như thế nào lấy chạy tới nơi này? Lão nhân gấp đến độ không ngừng quét mắt bốn phía, sợ hãi nói, cái này, lão giả ta thực tế không biết nơi này là địa bàn của ngươi. Thông suốt, hợp lấy đây là trực tiếp đem mình làm mảnh khu vực này quỷ vô rồi. Giang Hiểu hào hứng ngang nhiên mà nhìn xem đầu này quỷ quái. Nếu không phải cái sau thể nội nồng đậm quỷ khí, chỉ sợ không người sẽ đem vị này dâu dê lao đầu cùng quỷ vật liên hệ với nhau. Ngươi là thế nào chết? Giang Hiểu lời mới vừa ra miệng, không khỏi lẩm bẩm một câu, làm sao cảm giác ta có chút giống là đầu trâu mặt ngựa. Không thể không nói, thời khắc này lão nhân xác thực đem này coi là quỷ sai giống nhau tồn tại. Lão giả ta là ngã chết, khi còn sống không có hại qua dù là một người, sau khi chết càng là không dám hại người. Dâu dê lão nhân vội vàng toàn bộ lôi ra. Chốc lát sau, Giang Hiểu cũng hiểu rõ ra, đối phương chính là một cái cô độc lão nhân, phơi quần áo thời điểm vô ý rơi xuống, sau khi chết vận khí không tệ, hóa thành quỷ vật. Hợp lấy ngươi thì ra thật đúng không có đăng ký a. Giang Hiểu đống nhiên giả làm một bộ khuôn mặt dữ tợn, giọng căm hận nói, du hồn giã quỷ, ta cái này đem ngươi trộm tới Thiên Cơ Cung. Lão nhân dọa đến khẽ run rẩy, đừng, ta sai, tiểu hỏa tử ta van cầu ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không được đem ta giao đến nhân loại trong tay. Thấy thế, Giang Hiểu không khỏi bật cười một tiếng. Quả nhiên, thiên đạo lần thứ hai vặn bẹo qua đi. Ngự linh sư tại những này đẳng cấp thấp quỷ quái trong mắt ngược lại trở thành hồng thủy manh thú tồn tại. Thấy Giang Hiểu không mở miệng nói chuyện, lão nhân trong lòng không ngừng bồn chồn, nhát gan mà hỏi thăm, tiểu hòa tử, ngươi sẽ không thật sự là Thiên Cơ Cung quỷ sai à? Giang Hiểu thầm nghĩ Bắc Minh quỷ muốn thành Thiên Cơ Cung quỷ sai, kia còn phải rồi. Ngoài miệng tác đạo, cái gì gọi là Thiên Cơ Cung quỷ sai? Động động đầu góc của ngươi ngẫm lại, Thiên Cơ Cung như thế nào đối đãi quỷ vật? Chẳng lẽ ngài là đến từ Minh phủ đại nhân? Lão nhân ánh mắt đột nhiên thay đổi, giống như rơi xuống nước người gặp cứu tinh, một thanh nắm chặt Giang Hiểu cánh tay. Giang Hiểu sững sờ, không ngờ đối phương lại nói lên mấy câu nói như vậy. Lão nhân càng thêm tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cầu khẩn nói, đại nhân, van cầu ngài, mau dẫn ta rời đi tòa này nhân loại thành thị đi. Nghe vậy, Giang Hiểu khỏe miệng co giật một chút, nội tâm không khỏi oán thầm. Quả nhiên là phong thủy luân chuyển. Bạch quỷ nói không sai. Thế giới này vốn là vật mèo. Đã từng hung uy ngập trời minh phủ bây giờ ngược lại thành nhóm này quỷ quái trong mắt thánh địa. Bất quá. Giang Hiểu trong mắt phút chốc toát ra một bôi thâm trầm chi sắc. Số mệnh chi chiến, trầm luân quỷ, khí mệnh quỷ chờ một đám huyền quỷ không rõ sống chết. Bạch quỷ cũng tương tự không biết hạ lạc. Vãng ca tắc bị giam tiến Thiên Cơ Sơn. Như thế nói đến, chính mình cái này Bắc Minh quỷ dường như còn thật thành duy nhất hòa chủng. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Dưới mắt cái này vừa mới chuyển tạo ra vì thành cấp quỷ quái dâu dê lão đầu có ý nghĩ như vậy, còn lại mấy cái bên kia quỷ quái khẳng định cũng ít không được ý nghĩ. Vừa lo gian, Giang Hiểu phút chốc túi đầu mắt nhìn dâu dê lão đầu, ánh mắt có nhiều thú vị. Cái sau thân thể run lên, không hiểu có chút phát lạnh. Minh phủ đời thứ ba người lãnh đạo Giang Hiểu thì thầm tự nói, khóe miệng chậm rãi câu lên một môi tà dị độ cong. Bác Minh Quỷ có thể có tư cách này. Chương 368, Thiên Cơ Cung trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân nếu là có cơ hội, tiến đến Đông Xuyên thành phố đi. Sau một hồi, Giang Hiểu buông lòng tay ra, âm thanh nương theo lấy gió đêm phất phơ đến phương xa mặt biển. Đông Xuyên thành phố. Dâu dê lão đầu sững sờ, cũng không rõ ràng. 444 quỷ vực. Giang Hiểu nói xong, xoay người trở về tại trong bóng tối. Nhìn núi phương dần dần nhạt không có thân ảnh. Dâu dê lão đầu sắc mặt kích động, Minh Phủ thật vẫn tồn tại. Rời đi nhạn điện cảng, Giang Hiểu đi lại tại phồn hoa đô thị cảnh đêm bên trong. Hai bên là màu da cam đèn đường, trên đường phố lui tới người, trong đó xen lẫn nhàn nhạt quỷ khí. Cục diện như vậy tự có Thiên Cơ Cung đi đau đầu, đối với mình mà nói, việc cấp bách vẫn là tăng thực lực lên. Ngũ trọng ngự linh sư cảnh giới, cho dù truyền kỳ ngự linh sư phía dưới vô địch thủ, thế nhưng cùng những cái kia truyền kỳ ngự linh sư thậm chí nguyên quỷ so ra, trên lệch vẫn còn quá lớn. Số mệnh chi chiến bên trong, bắt trọng ngự linh sư nhóm triển lộ ra thực lực càng là kinh thiên động địa. Thu liễm lại tâm tư, Giang Hiểu hướng phía Hoa Vũ Nhu nhà đi đến, khiến cho ngoài ý muốn chính là làng đô thị trên đường phố. Ngay phía trước, cái kia thắt đơn nuôi ngựa thiếu nữ chính ôm trong ngực sách giáo khoa đi lại dưới ánh đèn đường, lại không chú ý tới mình sau lưng ẩn giấu một đạo tà ác thân ảnh. Lạnh lạnh quỷ khí chậm rãi phát ra, giống như xúc tu sắp hướng phía cái kia hoa quý thiếu nữ đánh tới. Một cái gầy còm như xương thanh niên tóc vàng, đôi mắt trung lưu lộ ra từng tia dâm. Ta chi sắc, quanh mình nhiệt độ giống như hàn nguyên. Bạch. Giang Hiểu trong nháy mắt giáng lâm, một tay đột ngột bắt lấy cái sau đầu lâu, năm ngón tay bạo trừ. Ô. Cái sau thậm chí hoàn toàn dãy rủa không được, không có chút nào ngôn ngữ. Giang Hiểu ánh mắt băng hàn, trực tiếp đem này đột ngột túm vào hắc ám bên trong. Chốc lát sau, Giang Hiểu trong tay đem nắm bắt một viên thanh cấp hồn châu, nhếch miệng lên một bôi đùa cợt độ cong, xem ra xác thực nên ban bố một cái quỷ vật quản lý điều lệ. Một bên khác, vừa hạ tự học buổi tối Hoa Vũ Nhu còn không biết mình âm thầm tránh thoát một kiếp. Đang muốn mở cửa lúc, sau lưng bỗng nhiên rơi xuống một tảng lớn bóng đen. Hoa Vũ Nhu thân thể mềm mại run lên, tim đập nhanh cảm giác đột ngột dâng lên. Về sau đừng muộn như vậy đi ra ngoài. Nương theo lấy một đạo mơ hồ có chút thanh âm quen thuộc. Bên cạnh tên kia ăn mặc màu đen vận động áo khoác thanh niên mở ra cửa sân, sau đó cũng không quay đầu lại đi vào. Vừa kinh ngạc vừa là phía dưới. Hoa Vũ Nhu khí nâng lên trắng nuột quay hàm. Thật phiền. Hoa Vũ Nhu nặng nề mà đóng lại cửa lớn, sau đó nhíu lại đại mi, mắt nhìn Giang Hiểu bóng lưng. Đối phương hôm nay làm sao đi ra ngoài rồi? Hơn nữa còn chọn đêm khuya thời gian. Đúng, ngày mai ta liền sẽ rời đi nơi này. Đúng lúc này, Giang Hiểu thuận miệng nói một câu, đồng thời đem trước đây viên kia thành cấp hồn châu bỗng dưng bức cho Hoa Vũ Nhu, cái này viên hồn châu coi như khoảng thời gian này tiền thuê. Hoa Vũ Nhu đem này tiếp được, sau đó nghi ngờ nhìn xuống, cái này là cấp bậc gì hồn châu? Giang Hiểu đạo, thanh cấp. Bạch. Vừa loáng gian, Hoa Vũ Nhu biến sắc. Thanh cấp hồn châu giá thị trường tại chừng mười mấy vạn. Đối phương mới trong nhà mình ở bao lâu? Mười ngày chỉ sợ đều không có. Thật sự chính là một cái ngự linh sư a, có tiền như vậy. Hoa Vũ Nhu thật cũng không nói chịu chi không dậy nổi loại hình lời nói, điểm ấy Giang Hiểu cảm thấy cực kỳ tốt. Tương lai quỷ quái chỉ biết càng ngày càng nhiều, ngày sau có điều kiện, hoặc là trở thành một tên ngự linh sư, tăng thêm một điểm thủ đoạn phòng thân. Nghĩ nghĩ, Giang Hiểu mở miệng nói, hoặc là tranh thủ vào ở an toàn một điểm quảng trường. Ta cũng không phải không biết. Hoa Vũ Nhu đạo, thế giới này cũng không biết phát sinh biến hóa gì, hiện tại ngự linh sư cũng không thể trực tiếp giết quỷ, thật sự là kỳ quái. Ha. Nghe vậy, Giang Hiểu cười khẽ một tiếng. Đúng rồi. Đang lúc Hoa Vũ Nhu chuẩn bị vào nhà lúc, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, một bộ suy nghĩ bộ dáng, ngươi vì sao lại vào ở gian phòng này? Nói, Hoa Vũ Nhu ngón tay trắng non chỉ hướng gian kia gian phòng. Giang Hiểu lông mày nhíu lại, làm sao rồi? Giống như có chút không đúng. Hoa Vũ Nhu nhíu lên đại mi, dường như gặp một cái làm sao cũng không giải được phương trình, ngươi ở gian phòng kia trước tiên là thiên cơ cùng tiểu thủ tịch ở, theo lý thuyết ta hẳn là sẽ không. Ồ, tiểu thủ tịch. Giang Hiểu thời khắc này thần sắc hơi có chút kinh ngạc, rời đi chủ đề, như thế tài tình kinh diễm, cử thế vô song nhân vật như thế nào ở chỗ này? Đoán không được a. Ta kỳ thật cũng cảm thấy thật kỳ quái. Hoa Vũ Nhu đạo, thiên cơ cung tiểu thủ tịch thế mà lại xuất hiện tại thế giới của ta bên trong. Giang Hiểu khoe miệng ngậm lấy một môi nụ cười thản nhiên, không nói thêm gì. Bất quá, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng chính là. Đột nhiên gian, Hoa Vũ Nhu hét lên miệng nhỏ, đạo, thật nếu nói, tiểu thủ tịch còn không có tiền của ngươi cho nhiều. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu cái chán hiện ra từng đầu hát tuyến. Hợp lấy ta đường đường tiểu thủ tịch trong mắt ngươi vẫn còn so sánh không thượng một viên thanh cấp hồn châu. A, ta nhớ tới vì sao lại đem gian phòng kia cho thuê ngươi. Hoa Vũ Nhu đông nhiên nghĩ thông suốt nào đó điểm, đôi mắt có chút ảm đạm một chút, tiểu thủ tịch chết rồi. Nương theo lấy câu nói này, trong viện đông nhiên lạnh xuống. Tiểu thủ tịch chết rồi. Sau một hồi, Giang Hiểu khẽ thở dài, lặp lại một lần câu nói này. Gió đêm lướt nhẹ qua mặt, bên cạnh cây hoại ảo ảo rung động, càng lộ ra mấy phần quặng cu é chi ý ta đi làm tác nghiệp. Hoa Vũ Nhu đông nhiên mấp máy môi, quay người đi vào trong phòng. Trong viện, Giang Hiểu ngẩng đầu nhìn một chút phía trên trăng sáng, phút chốc tự nói một câu, tiểu thủ tịch sau khi chết biến thành quỷ a. Thiên Cơ Sơn, một trận thịnh đại điển lễ ngay tại cử hành. Tại Thông Thiên Sơn đạo hai bên, đứng đầy bát đại hành cung đệ tử. Những thiếu niên thiếu nữ này nhóm cùng nhau đưa ánh mắt về phía chân núi cái kia đạo thuần trắng thân ảnh. Phía trên, một bộ hai màu đen trắng đạo bảo lý mỗ tựa như tinh thần, tản ra nguy nga tựa như núi cao nặng nề vì thế. Phía dưới, một vị thiếu niên áo trắng thần sắc trang nghiêm đứng ở cẩm thạch tạo thành trước sân môn. Một đầu dài rằng giặc đến đếm không hết đến tuột cùng có bao nhiêu thiếu nấc thang đường núi tính cả lẫn nhau. Các bên cạnh trên tảng đá, một bộ áo bảo xám thương nguyên quỷ vỗ vỗ trên mông cho bụi, sau đó nghiêng người sang, không thèm để ý một màn này. Nương theo lấy một đạo trầm muộn chung cổ âm thanh. Vạn chúng chú mục phía dưới, Tô Hàn leo lên tầng thứ nhất bậc thang, ánh mắt kiên định không rời hướng lấy đỉnh núi chỗ Tam Thanh Cung vị trí đi đến. Quanh mình tả hữu, những đệ tử kia sắc mặt khác nhau, nghị luận ầm ĩ, Tam Thanh Cung đệ tử chính thức. Tô Hàn lần này xem như triệt để thành thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân. Ngày sau e là cho dù là những cái kia bắt trọng ngự linh sư nhìn thấy đối phương, cũng phải lấy cùng thế hệ chi lễ đối đãi. Vì sao trong lòng ta luôn có cố nói không nên lời mùi vị? Ai tiểu thủ tịch A chương 369, người quỷ khác đường là đêm. Đầy sao như đấu. Mới vừa từ phòng tắm đi ra thiếu nữ kiểu nộn giống là da nước bùn mà không nhiễm hoa sen, sợ sợ động lòng người. Một bên dùng máy sấy thổi khô mái tóc, Hoa Vũ Nhu một bên liếc nhìn điện thoại. Không giống với chính mình cái kia khuê mật. Lúc đi học, Hoa Vũ Nhu cũng sẽ không đưa điện thoại di động bụng trộm đợi ở bên người. Chỉ có ban đêm, thiếu nữ mới có thể chơi khoảng 15 phút điện thoại, đại bộ phận cũng chỉ là tại mẹ chặt thượng cùng phụ mẫu tâm sự mà thôi. Đúng lúc này, một trận điện thoại đánh tới. Hoa Vũ Nhu kinh nghi một tiếng, sau đó mắt nhìn, lại phát hiện là chính mình khuê mật Yến Tử đánh tới. Muốn như vậy, làm gì? Hoa Vũ Nhu không hiểu mở miệng hỏi. Huyết, thật là nhiều máu. Hoa Hoa, ta phải sợ. Ô, điện thoại đối diện vang lên một đạo bối rối không chịu nổi âm thanh. Làm sao rồi? Hoa Vũ Nhu phát giác được vấn đề không thích hợp, đội vàng đổi hỏi. Một phen tra hỏi qua đi, khuê mật cảm xúc lúc này mới trấn an xuống dưới, đứt quãng nói ra vừa rồi gặp gỡ. Hóa ra là đối phương ban đêm trên đường về nhà, gặp một cái nữ hải bị cái nào đó cầm đao lưu manh cho một đao đâm chết. Tiến Tử khóc dòng nói, ta phải sợ. Ô, Hoa Hoa ngươi không nhìn thấy, nữ sinh kia bụng đều bị đâm xuyên, ruột đều chảy ra, quần áo đều bị nhuộm đỏ. Hoa Vũ Nhu đội vàng trấn an lên. Khoảng cách gần quan sát đến kinh người như vậy một màn, đối với thân là người bình thường bị thành niên đến nói xác thực sẽ sụp đổ. Ta, cha mẹ ta lúc này không ở trong nhà. Trong nhà tối quá. Ta đầy trong đầu đều là nữ hải kia chết bộ dáng. Ta có thể tới hay không tìm ngươi? Yến Tử do dự mở miệng nói. Nghe vậy, Hoa Vũ Nhu nhíu lên đại mi. Hiện tại cũng đã đêm khuya 11 điểm, chính mình lại nhìn một hồi sách liền muốn ngủ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không quấy rầy ngươi. Có thể điện thoại đối diện, Khuê Mật ngữ khi đã gần như cầu khẩn lên. Sau một hồi, Hoa Vũ Nhu khẽ thở dài, vậy được rồi, cúp điện thoại. Hoa Vũ Nhu không có suy nghĩ nhiều, tại đèn bàn hạ làm lên biển đề. Cũng không lâu lắm, chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Khuê Mật đạo, Hoa Hoa, ta đã đến. Nhanh như vậy? Hoa Vũ Nhu kinh ngạc, sau đó xuyên thấu qua cửa sổ, mắt nhìn dưới lầu. Quả nhiên, ngoài viện đứng lặng lấy một bóng người. Ta lập tức đến ngay. Hoa Vũ Nhu nói xong, liền đi xuống lầu. Vừa tới đến sân nhỏ, Hoa Vũ Nhu lập tức kinh ngạc sửng sở. Chỉ thấy dưới ánh trăng trong sân, cái kia ngũ trọng ngự linh sư khách trọ chính đứng bình tĩnh, giống như ưu linh. Muốn như vậy, ngươi làm gì? Hoa Vũ Nhu nhíu lại đại mi, mắt nhìn Giang Hiểu. Ăn no dỗi việc. Giang Hiểu thuận miệng nói một câu, cặp kia thâm thúy con ngươi lại không chớp mắt nhìn xem Hoa Vũ Nhu. Quái nhân. Hoa Vũ Nhu bản năng nắm thật chặt áo ngủ, một bên dùng ánh mắt còn lại chú ý đến đối phương, một bên mở ra cửa sân. Ngoài viện, dưới đèn đường đứng đúng là mình nhiều năm trước tới nay Khuê Mật, Tiến Tử. Có thể Hoa Vũ Nhu lại sững sờ ngay tại chỗ. Hoa Hoa, ngươi làm sao rồi? Tiến Tử mở miệng hỏi, lên một lượt trước một bước. Hoa Vũ Nhu lập tức lui lại một bước. Hoa Hoa. Tiến Tử càng thêm hoang mang. Tiến Tử ngươi, có thể hay không về trước đi? Hoa Vũ Nhu âm thanh đang phát run, trong mắt càng là thấp thỏm lo âu. Hoa Hoa. Tiến Tử càng thêm mờ mịt, đồng thời lần nữa tiến lên. Ngươi không được qua đây. Hoa Vũ Nhu tranh thủ thời gian liền muốn về sau chạy. Nhưng vào lúc này, đùng. Giang Hiểu một phát bắt được cánh tay của nàng, thản nhiên nói, ngươi quên trong nhà còn có cái ngự linh sư. Giờ này khắc này, ngoài viện thiếu nữ kia bụng hoảng sợ có một cái to lớn lô máu, mặc dù đã không có máu tươi chảy ra, nhưng là khuôn mặt đó lại trắng bệch được do người. Tiến Tử trong điện thoại nói tới cái kia bị lưu manh đâm chết nữ hải, rõ ràng chính là chính nàng. Cái này, ngoài cửa viện, Tiến Tử kinh ngạc nhìn lên Giang Hiểu. Cùng lúc đó, Giang Hiểu mắt phải trong lúc đó hóa thành yêu dị từ đồng, một cỗ cường đại tinh thần ba động truyền lại tại này trong đầu. Ngự linh sư. Hoa Vũ Nhu cái này mới phản ứng được, vừa nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại lần nữa đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, kinh hoàng nhìn về phía Giang Hiểu. Giờ phút này, cái sau hình dáng rõ ràng gương mặt thượng đạm mạc một mảnh, cặp kia trong mắt màu đen càng là lạnh như băng đến không có chút nào nhiệt độ đáng nói. Không, không. Hoa Vũ Nhu đông nhiên dùng sức dây rủa, hướng về phía Yến Tử hô, Yến Tử, chạy mau a. Ồ. Thấy thế, Giang Hiểu nhếch miệng lên một môi lạnh lẽo độ cong, trong tay ô quan một phun, giữ tợn hấp nhận càng là giữ ở trong tay. Gông xiềng hai đầu lông mày viên kia ngọn lửa nhàn nhạt tấn ký đột nhiên sáng lên. Áp lực nặng nề trong nháy mắt giáng lâm. Tiến Tử trực tiếp bị chấn áp hai đầu gối quỳ rạp xuống mặt đất, ném ra một cái che kín khe hở cái hố. Thấy một màn này, Hoa Vũ Nhu càng là gấp nước mắt đều nhanh rớt xuống, không muốn. Ta van cầu ngươi, không cần giết nàng. Vì cái gì? Giang Hiểu lạnh lùng chất vấn, ngươi còn không nhìn ra được sao? Nàng đã chết. Dứt lời, Giang Hiểu một thanh ném ra Hoa Vũ Nhu tay, đồng thời mang theo uy thế kinh khủng tiến lên trước một bước, trong tay hấp nhận càng là giơ lên cao cao. Gông xiềng ảnh hưởng dưới, Tiến Tử căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đem giữ tợn hấp nhận dần dần phóng đại. Bạch. Đúng lúc này, Hoa Vũ Nhu đột nhiên ngăn tại Yến Tử phía trước. Ồ. Giang Hiểu nhíu mày. Hoa Hoa. Yến Tử càng là thất thần. Giang Hiểu ánh mắt dần dần lạnh liệt xuống dưới, không cách nào hình dung uy áp rơi vào Hoa Vũ Nhu trên người. Cái sau gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhắm mắt lại, mặc cho thân thể mềm mại bị dọa đến phát run, có thể vẫn là không có dao động. Nhưng vào lúc này, chớ khẩn trương, mặt khác, thật có lỗi. Thanh niên âm thanh bỗng nhiên lại lần nữa vang lên. Đồng thời, cái kia đem giữ tợn hấp nhận đột nhiên hóa thành linh mang phiêu tán tại không trung, đồng thời hai đầu lông mày cái kia đạo hỏa diễm ấn ký cũng tiêu lui xuống. Hoa Vũ Nhu mở mịt mở hai mắt ra, chỉ là muốn nhìn một chút thế giới mới quỷ quái cùng nhân loại ở giữa ràng buộc thôi. Giang Hiểu ngữ khí bình thản, đạo, không thể không nói, ngươi hướng ta biểu hiện ra một cái không sai ví dụ thực tế. Lời vừa nói ra, Hoa Vũ Nhu trong mắt lập tức dâng lên một chút giận dữ, ngươi cái này biến thái, cặn bã. Đối với cái này, Giang Hiểu chỉ nhún vai, không nói thêm gì, quay người vào nhà. Đợi cho Giang Hiểu rời đi sau, Hoa Vũ Nhu cái này mới phản ứng được, chính mình trước đây đối với Khuê Mật sợ hãi không ngờ biến mất không còn, giờ phút này trong lòng chỉ có phức tạp. Tiến Tử, Hoa Vũ Nhu không biết nên mở miệng như thế nào. Hoa Hoa, Tiến Tử cũng tương tự cúi thấp xuống tầm mắt, trong lòng tràn đầy dãy rủa. Trong vòng một đêm, chính mình liền đánh mất nhân sinh, thi đại học, bạn bè, người nhà, hết thảy đều biến mất, nên đón chính mình hoặc là đi vào thiên cơ cung, tiếp nhận quả khống, hoặc là chính là trở thành một con cô hồn dã quỷ, lẻ loi lưu quạng phiêu đãng ở trong thiên địa. Đây đối với một cái vừa mới thành niên lớp 12 nữ sinh mà nói, không thể bảo là không phải một cái đả kích cực lớn. Khuê Mật gian ly biệt lời khen tặng nói xong sao? Đúng lúc này, cái kia đạo thanh âm ghê tởm lần nữa truyền đến. Hoa Vũ Nhu hận hận nâng lên trán, nhìn về phía sau lưng cái kia ăn mặc áo khoác màu đen thanh niên, sau đó ánh mắt kinh ngạc. Đối phương thế mà có một cái ba lô. Đây là muốn đi ra ngoài rời đi. Cũng đúng, đối phương vốn là nói rồi hắn sẽ rời đi. Đi theo ta đi. Đột nhiên, Giang Hiểu hướng Yến Tử đưa tay ra, đạo, người quỷ khác đường. Lại cảm tình sâu đậm cũng không sánh bằng thiên cơ cung đại nhân vật trong mắt lợi ích. Nơi này là nhân loại thành thị, quỷ quái là không thể nào chờ đợi. Nhìn xem kia chỉ trắng non bàn tay thon dài, ngươi muốn đem Yến Tử mang đi nơi nào? Hoa Vũ Nhu đội vàng bắt lấy chính mình quê mật, đội vàng nói, gia hỏa này là ngự linh sư, tiến tử, chúng ta không thể tin tưởng hắn. Đối với cái này, Giang Hiểu chỉ khỏe miệng ngậm lấy ý cười, cũng không nói thêm cái gì. Đi chỗ nào? Tiến tử mở mịt nhìn về phía trước mặt vị này đặc thù thanh niên. Tiến tử. Hoa Vũ Nhu lo lắng vô cùng mở miệng hô. Một cái ngươi sắp sửa ở lại địa phương. Nghe vậy, Giang Hiểu khỏe miệng khẽ nhếch, đạo, một cái thuộc về người chết thánh địa. Chương 370, trùng kiến minh phủ dưới ánh trăng. Ly biệt thời khắc. Giang Hiểu đứng tại chỗ, cặp kia mắt đen không hề bận tâm nhìn chăm chú lên Hoa Vũ Nhu. Cái sau chỉ bất quá một cái bình thường lớp 12 nữ sinh, làm sao có thể tại Bắc Minh quỷ ánh mắt hạ giữ vững bình tĩnh. Người muốn làm gì? Hoa Vũ Nhu nhát gan lui về phía sau mấy bước. Vì tốt cho ngươi. Cuối cùng, Giang Hiểu thu liễm lại trong mắt cảm xúc, đồng thời mắt phải lần nữa hóa thành yêu dị tự động. Mạnh mẽ lực lượng linh hồn lập tức truyền vào thiếu nữ trong đầu. Bên cạnh, Tiến Tử không hiểu nhìn xem một màn này. Rất nhanh, nàng liền rõ ràng Giang Hiểu cử động lần này ý nghĩa ở đâu. Ngươi là ai? Duy nhất tốt nhất khuê mật giờ phút này chính mở mịt mà nhìn mình. Hoa Hoa, Tiến Tử khiếp sợ. Đi thôi, không cần trò chuyện, nếu như ngươi thật coi nàng là làm bạn bè. Đúng lúc này, vị kia thanh niên mặc áo đen âm thanh đã truyền vào trong tai. Tiến Tử cắn môi, do dự hồi lâu, cuối cùng hung ác quyết tâm, quay người đi theo đối phương đi vào trong bóng đêm. Nhìn xem hai người dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Hoa Vũ Nhu trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ cực kỳ khó chịu cảm giác trống rỗng, hai người kia đối ta rất trọng yếu sao? Cách đó không xa là đèn đổi màu lập lòe đô thị cảnh đêm, chính mình lại đi lại tại lạnh như băng im ắng âm u mặt, giống như cống thoát nước chuột. Hồi tưởng nhân sinh bên trong hết thảy, Tiến Tử nước mắt trong nháy mắt liền rơi xuống. Không phải chứ, cái này cũng khóc. Đột nhiên gian, phía trước vị tia thanh niên mặc áo đen âm thanh vang lên. Lập tức, Tiến Tử hung hăng lau một cái hốc mắt, mím chặt môi, không nói một lời. Được rồi, muốn khóc liền khóc đi, miễn cho mạnh kìm nén càng hỏng bét tâm. Đối phương là đang cố ý trêu cợt chính mình sao? Tiến Tử hậm hực âm thầm cắn răng. Đúng lúc này, nàng lại chợt nhớ tới một sự kiện, không đúng, ngươi không phải ngự linh sư sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngự linh sư? Đối phương bỗng nhiên dừng bước, chậm rãi xoay người, đồng thời thể nội nồng đậm đến cực điểm quỷ khí ầm vang cản quát ra. Hắc ám đường đi, trong chốc lát giống như hóa thành xâm la quỷ ngục. Bắt nguồn từ bản năng rung động sắc cảm giác lập tức lệnh Yến Tử thân thể phát run lên, trong mắt càng là tràn ngập vẻ kính sợ. Ngươi nói ta là người hay quỷ? Giang Hiểu có nhiều thú vị mà nhìn xem đối phương. Yến Tử giống như gà con mổ thóc, không ngừng gật đầu. Đồng thời, Giang Hiểu cũng hơi điều tra rõ đối phương thể nội ẩn chứa quỷ khí trình độ. Bạch cấp quỷ quái, không có gì đáng giá chú ý ngươi vì sao lại tại Hoa Hoa nhà? Không bao lâu, Yến Tử liền khôi phục lại, bước nhanh đi vào Giang Hiểu bên người, đồng thời thò đầu ra, tò mò nhìn đối phương tuấn giật gương mặt. Mặt khác, ta trước kia có phải hay không gặp qua ngươi ở nơi nào? Ngươi tên là gì nha? Ngươi là thế nào chết? Nhìn ngươi còn trẻ như vậy, vốn là trời sinh tính hoạt bát thiếu nữ, huống hồ bây giờ thiên địa điều kiện biến thành quỷ kỳ thực cũng không có thay đổi quá nhiều. An tĩnh chút. Chốc lát về sau, Giang Hiểu thở dài, mặt khác, ta là Bắc Minh Quỷ. Soạn. Vừa ló gian, Tiến Tử miệng nhỏ ngoát thành chữ O. Bắc Minh Quỷ, chính là cái kia bách quỷ bảng thượng xếp hạng thứ 6 tồn tại. Đối phương không phải là huyền quỷ sao? Như vậy đại nhân vật đợi tại Hoa Hoa nhà lại là vì cái gì? Một đường xuống tới, Tiến Tử cái đầu nhỏ bên trong tràn ngập các loại mà nói vấn đề. Đối với những này, Giang Hiểu chỉ tuyển chọn tính trả lời một bộ phận, tiếp xuống, chúng ta muốn đi chính là 444 quỷ bực. Ân, chính là trước kia Đông Xuyên thành phố. Minh phủ nha. Đột nhiên, Tiến Tử cảm xúc không biết vì cái gì thấp rơi xuống. Làm sao? Giang Hiểu kinh ngạc mà liếc nhìn đối phương. Tiểu thủ tịch, chính là bị Minh phủ giết chết. Tiến Tử giờ phút này nói không rõ ràng trong lòng đến tột cùng là tâm tình gì, mười phần xoắn xuýt. Ồ, ngươi vẫn là tiểu thủ tịch fan hâm mộ. Giang Hiểu khẽ miệng hơi câu, thần sắc hơi có chút vi diệu. Ân. Tiến Tử phiết lấy miệng nhỏ, dầu dĩ đạo, ta khi còn sống, mỗi ngày đều sẽ soát một lần tiểu thủ tịch với bố, chú ý hắn thường ngày. Tiểu thủ tịch không phải bị chúng ta giết chết. Giang Hiểu thuận miệng giải thích một chút, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tin. Tiến Tử ngược lại là rất thông minh không có hỏi nhiều. Đối với cái này nữ quỷ, coi như là một cái trên đường giải buồn dùng tồn tại. Giang Hiểu chợt nhớ tới mình đã từng còn có cái ý niệm, bắt chỉ nữ quỷ trở về làm ấm giường, không khỏi bật cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Tiến Tử chú ý tới điểm ấy. Ta cười ngươi cái này nữ quỷ dáng dấp còn rất đẹp. Giang Hiểu mỉm cười nhìn đối phương, làm sao? Ngươi lại có cái gì muốn nói? Lập tức, Tiến Tử liền xấu hổ buông xuống hạ đầu. Đây cũng là yên tĩnh điểm. Giang Hiểu rơi vào nhẹ nhõm, trong lòng cũng có chút hài lòng. Có lẽ là tiếp xúc đến bắt trọng ngự linh sư cùng huyền quỷ nhiều lắm, ngẫu nhiên cùng loại này tiểu nữ quỷ phiếm vài câu vẫn còn lộ ra không sai. Đúng, đã ngươi biến thành quỷ, năng lực là cái gì? Đúng lúc này, Giang Hiểu mở miệng hỏi một câu. Ta có thể trị liệu thương thế, ngoài ra ta còn có thể hấp thu quỷ khí. Tiến Tử lập tức trả lời, trong lòng biết muốn đi theo Bắc Minh quỷ loại tồn tại này bên người, liền nhất định phải biểu hiện ra giá trị của mình. Ừ, không sai. Giang Hiểu nhẹ gật đầu. Dĩ vãng, chỉ có một ít đặc thù quỷ quái mới có thể tu luyện đến nguyên quỷ, sinh ra linh trí. Nhưng hôm nay thiên đạo lần thứ hai vặn bẹo qua đi, phổ thông quỷ quái cũng có không ngừng trưởng thành đường tắt. Vừa loan gian, Giang Hiểu phút chốc ôm lấy Yến Tử phần eo. Đối phương lập tức mặt đỏ lên gò má, trừng lớn hai mắt. Không đợi này suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu liền lăng không nhảy lên, rơi xuống nào đó chiếc xe hàng lớn bên trên. Lái xe hoàn toàn không phát hiện được trên xe của mình nhiều hai con quỷ vật, tiếp tục hướng phía trước hành xử. Lập tức, Yến Tử giờ mới hiểu được là chính mình suy nghĩ nhiều, không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác, trong lòng ngầm mừng. Thực tế là vị này Bắc Minh quỷ tướng mạo quá tuấn tú, hoàn toàn không phù hợp quỷ vật dữ tợn đáng sợ khí chất, càng giống là chính mình ngày nhớ đêm mong vị kia Thiên Cơ cung tiểu thủ tịch. Ai nghĩ như vậy, Yến Tử bàn tay như ngọc trắng chống cằm, thở dài. Tiểu thủ tịch ra bên cạnh, Giang Hiểu tắc ngồi xổm ngồi xuống, tại lắc lư trên đường bắt đầu nhắm mắt đả tọa, hô hấp thổ nạp linh khí trong thiên địa. Cơ Vãn Ca đến nay còn bị nhốt tại Thiên Cơ Sơn, chính mình có thể sẽ không quên. Duy nhất cứu vớt đối phương biện pháp, chỉ có không ngừng mạnh lên. Trên đường đi, màn trời chiếu đất, cả hai cũng tịnh không tính được thượng quá mức chật vật, ngược lại ngẫu nhiên còn biết vào ở khách sạn. Người bình thường có thể cảm giác không đến quỷ khí, Yến Tử hơi thay quần áo khác, cũng cùng phổ thông cao trung nữ sinh không khác nhau nhiều lắm. Đến nỗi Giang Hiểu càng không cần nhiều lời, chỉ là để Yến Tử không hiểu là đối phương một mực thói quen mang theo kia đỉnh mũ lưỡi chai, đồng thời đem tấm kia lúc đầu tuấn giật phi phàm gương mặt che chắn hơn phân nửa, thực tế có chút đáng tiếc. Không có qua quá lâu, Giang Hiểu liền dẫn Yến Tử đi vào ở vào Hoa Quốc Nam Bộ một tòa cỡ nhỏ bình nguyên, nhìn xem tan hoang sơ xác đại địa cùng sâu không thấy đáy khe hở, giống như đạn hạt nhân bạo tạc qua đi chẳng cảnh. Cái này chính là mình sau đó phải chỗ ở sao? Yến Tử tâm tình không hiểu có chút hề bại. Giang Hiểu tắt hai mắt nhắm lại, lần trước Thiên Vong hành động, chính mình cũng không có tham dự tiến 444 quỷ vực đại chiến ở trong, nhưng có thể xác định một điểm là quỷ lái xe vị này Minh phủ đời thứ nhất người lãnh đạo chính là tại 444 trong quỷ vực mất mạng. Căn cứ đằng sau Cơ Vãn Ca nói tới, quỷ lái xe hay là bởi vì bảo vệ tính mạng của bọn nó mới không tiếc quá độ tiêu hao bản mệnh hồn thể, đến mức rơi vào hồn phi phách tán hạ tràng. Vị này lao tài xế cuối cùng này toàn bộ quỷ sinh đều đang vì cái kia mỹ hảo nguyện cảnh mà phân đấu. Nghĩ tới đây, quỷ lái xe ngươi di chí liền do ta Bắc Minh quỷ đi làm đi. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phương xa tòa kia tàn tạ thành thị phóng ra bước đầu tiên. Chương 371, trở lại trốn cũ đã từng Đông Xuyên thành phố, bây giờ triệt để bị đánh cho vỡ nát, lưu lại một mảnh gạch ngói bụi tràng, tường đổ vách siêu. Hoang vu thành thị phế tích, so chiến trường còn tàn khốc hơn, giống như tận thế chẳng cảnh. Đi lại ở trong đó, Giang Hiểu vô pháp tìm về dù là mảy may đi qua vết tích. Bên cạnh, Tiến Tử càng là khổ một gương mặt. Trên đường phố thậm chí liền một con chuột đều không thấy được. Tương lai mình cũng chỉ có thể đợi tại loại địa phương này sao? Thật hoài niệm trước kia đi học thời gian. Tìm được. Đúng lúc này, Giang Hiểu đi vào một chỗ phế tích, trôi nổi tại không, quan sát tòa này đã từng ở lại khách sạn. To lớn bức tường giống như kình thiên chi trụ đổ xuống ở trên mặt đất, ven đường đè sập không biết bao nhiêu kiến trúc, mặt đất trải rộng khe hở tựa như nhân thể da thịt mặt ngoài giữ tợn vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Trở lại chốn cũ, vật không phải người không phải. Giang Hiểu thật cũng không quá nhiều thương cảm ý niệm, chậm rãi hạ xuống, sau đó linh lực phun trào, tay phải ô quang một phun, hấp nhận trực tiếp nghiêng vạch ra một đạo đen nhánh linh mang. Bá, ngay phía trước một cái to lớn bức tường trực tiếp vỡ tan, hiện lộ ra tiểu điểm nội bộ chẳng cảnh. Sau một khắc, Giang Hiểu liền nhanh chân đi vào. Ở sau lưng hắn, Tiến Tử há to miệng, khó có thể tin. Chờ một chút, chúng ta chẳng lẽ hôm nay liền ở lại đây sao? Tiến Tử liền vội vàng đuổi theo, nhìn xem trong đó đen như mực chẳng cảnh, giống như ăn như con rồi khó chịu. Như thế yếu đất, về sau không bằng liền gọi ngươi quỷ công chúa tốt ta. Giang Hiểu liếc xéo mắt đối phương. Tiến Tử sắc khóc, ta bây giờ còn có thể trở về không? Ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hiểu nét miệng lên một bôi giống như cười mà không phải cười độ cong. Đi vào khách sạn. Quả nhiên, trong đó chẳng cảnh càng lộ vẻ bừa bộn. To lớn cốt thép nổi bật ra bức tường, lối đi hẹp thỉnh thoảng còn biết đắp lên phương hỗn bùn đất bạn chặn lại. Càng thêm muốn mạng chính là, trong đó không khí cùng tia sáng cực kém. Ai Giang Hiểu thở dài, cuối cùng vẫn là từ bỏ ở chỗ này và ở ý niệm, chờ đằng sau trùng tu một chút rồi nói sau. Đợi cho rời đi tòa này phế tích về sau, Tiến Tử lúc này mới vô vô bộ ngực, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỗ nào không phải còn có tòa tương đối hoàn hảo nhà lầu sao? Đột nhiên gian, Tiến Tử chỉ vào nơi xa một tòa thấp bé cư dân lâu nói, tùy tiện đi. Giang Hiểu cũng không có nói thêm cái gì, liền dẫn Tiến Tử lăng không vọt hướng kia tòa cao ốc. Có lẽ là bởi vì chỉ có 7 tầng nguyên nhân, tương đối thấp lùn, cũng là vận khí tốt hơn, không có bị chiến đấu tác động đến, đại bộ phận bức tường coi như giữ lại. Tiến Tử vui vẻ tìm được một căn phòng, sau đó mê đầu đâm đi vào. Giang Hiểu chỉ nhàn nhạt nhìn đối phương bóng lưng, sau đó thu tầm mắt lại, đi vào tầng cao nhất, quan sát tòa này vỡ vụn thành thị phế tích. Trong không khí quỷ khí đã rất là mỏng manh, nhưng so với trước đây Dương Thành nhạn điển cảm vẫn là muốn nồng đậm rất nhiều. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiếp tục thu nạp giữa thiên địa quỷ khí. Minh sát bây giờ đối với linh lực tiêu hao lần nữa xuống tới 6 thành, nhục thân cũng tới đến thai họa cấp quỷ vật tiêu chuẩn. Lại thêm thiên thành ấn, thời gian lĩnh vực một đám năng lực. Có thể nói, Giang Hiểu bây giờ chiến lực cực mạnh. Ồ, hồi lâu qua đi, Giang Hiểu mở hai mắt ra, thần sát thoáng có chút kinh ngạc, bây giờ giữa thiên địa quỷ khí dường như sinh ra một chút biến hóa. Nếu như nói dĩ vãng quỷ khí chính là linh khí cùng oán khí kết hợp, bao hàm đại lượng tâm tình tiêu cực. Như vậy bây giờ quỷ khí tắc không có loại kia quá nhiều mặt trái khí tức. Khó trách quỷ quái sẽ sinh ra biến hóa to lớn như vậy. Giang Hiểu dừng lại tu luyện, suy nghĩ nói, có thể những cái kia oán khí lại đến tuột cùng đến đi nơi nào chứ? Phật giáo nói, thế gian như bể khổ, chúng sinh tranh độ bể khổ, trong đó thất tình lục dục chỗ sinh ra oán niệm há có thể biến mất không còn? Chẳng lẽ là bị vực sâu hấp thu? Giang Hiểu những mày, trong lòng dự cảm đến một tia không ổn. Đối với thiên đạo lần thứ hai vặn bẹo qua đi lớn nhất uy hiếp, chính mình có thể sẽ không quên. Trên thực tế, trừ quỷ bóng bên ngoài, chính mình đối với thần bí khó lường vực sâu thậm chí không có quá nhiều hiểu rõ. Thuần túy hắc ám, vẫn là cái khác một loại nào đó tồn tại đặc thù. Ý niệm có chút pha tạp. Giang Hiểu lắc đầu, chỉ chôn xuống cái này một suy nghĩ, không có xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Quỷ khí tu luyện kết thúc qua đi, Giang Hiểu lại lấy ra hai bình du hồn nước lộ, sau đó một lần nữa gọi ra hấp nhận, bắt đầu tiến hành ngự linh sư cảnh giới tăng lên. Vừa loan gian, từng sợi tinh thuần linh khí giống như du long, từ dương chi ngọc bình từ bay ra, chậm rãi bị Giang Hiểu cùng hấp nhận hấp thu. Cũng không lâu lắm, Giang Hiểu liền nhíu mày, nhìn xem đã khô kiệt dương chi ngọc bình, lẩm bẩm, du hồn nước lộ sắp không đủ sao? Quả nhiên ngũ trọng ngự linh sư đối với linh khí cần thiết khá lớn. Hô chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Giang Hiểu đột nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, cánh tay phải cơ bắp giống như cầu lòng nhiệt lộ, đột ngột nắm tay, đánh vỡ phía trước không khí. Bành! Trầm muộn oanh lôi âm thanh. Một quyền này nếu là rơi vào hồng cấp quỷ vật trên thân, thậm chí có thể trực tiếp đem này đánh chết. Thực lực khủng bố, còn chưa đủ. Giang Hiểu lại khẽ thở dài, sau đó nhìn quanh một vòng 444 quỷ vực, ở đây, thực lực tăng lên có chút chậm chạp, nhất định phải ra ngoài mới được. Bất quá, trước đó, Minh phủ nên sớm chỉnh đốn một chút. Một bên khác, cảm nhận được mái nhà linh áp ba động, Tiễn Tử thân thể không khỏi run lên, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, Bác Minh Quỷ, đến tột cùng là người hay là quỷ a? Đối phương rõ ràng có thai họa cấp quỷ khí, nhưng lại cùng ngự linh sư giống nhau, có thể vận dụng linh khí. Những này tạm thời không nói. Nhìn xem tràn ngập cho bụi lạnh như băng gian phòng, Tiễn Tử nằm tại trên giường thân thể không khỏi cuộn mình lên. Cảm giác cô độc giống như thủy triều bốn phương tám hướng mà vào tới. Nếu như là lúc bình thường, chính mình lúc này hẳn là đang cùng Hoa Hoa tại trà sữa cửa hàng uống trà sữa, chơi lấy điện thoại mới đúng. Nghĩ như vậy, Tiễn Tử đột nhiên đứng dậy, rời khỏi phòng, sau đó nhỏ giọng đi vào tầng cao nhất. Gió đêm chợt chợt. Ngay phía trước, một đạo đen nhánh thon dài dáng người đứng trước tại biên giới chỗ, áo đen theo gió mà động, tuấn giật bên mặt, ánh mắt thâm trầm nhìn xem tòa kia to lớn khách sạn vệ tích. Đối phương cũng tại sầu não ả Yến Tử mấp máy môi, đang muốn mở miệng. Ta đang nghĩ, ngươi nói chúng ta muốn hay không tuyên bố một cái quỷ tài thị trường tuyển dụng hội. Một thanh âm bỗng nhiên nương theo lấy gió đêm truyền vào trong tai. A. Yến Tử sững sờ, trong mắt chân tình bộc lộ trong nháy mắt liền bị kinh ngạc chiếm cứ. Giang Hiểu xoay người, nhảy lên nhảy xuống đài cao. Đi tới, ngươi sẽ không để cho ta cái này Bắc Minh Quỷ đến trùng kiến những này phế tích à? Không phải. Cái gì quỷ tài thị trường? Tiến Tử có chút khó mà đuổi theo đối phương mạch suy nghĩ. Giang Hiểu đạo, tự nhiên là tìm chút cái khác quỷ quái gia nhập. Nha. Tiến Tử hiểu rõ ra, thầm nói, ngươi làm sao luôn yêu thích hư cấu một chút không hiểu thấu từ ngữ? Này làm sao là không hiểu thấu từ ngữ? Đây là nhân loại gần trăm năm nay trí tuệ kết tinh. Giang Hiểu mắt nhìn Tiến Tử, sau đó nói, muốn cùng Thiên Cơ cùng đối kháng, liền nhất định phải hấp thu kẻ địch ưu điểm. Nhân loại không phải có cái khẩu hiệu gọi là thế kỷ 21 trọng yếu nhất chính là nhân tài. Dùng chúng ta Minh phủ mà nói, chính là quỷ tài. Cái này đều cái gì đồ vật loạn thất bát tao á huy. Tiến Tử trận mắt hốt mồm, hoàn toàn không thể tin được trước mắt vị này không đứng đắn ra hỏa sẽ là trong truyền thuyết thần bí khó lường Bắc Minh Quỷ. Nhìn đối phương thời khắc này thần sắc, Giang Hiểu không khỏi cười khẽ một tiếng. Một năm trước hiện tại, chính mình dường như cũng là bình thường không hai tâm tình. Chương 372, sinh mệnh bình đẳng, phản đối kỳ thị. Ngươi, phải chăng còn đang mà sống sống bên trong gặp khác biệt đối đãi mà cảm thấy buồn rầu? Chính rõ ràng năng lực thắng qua đối phương mấy lần, lại bởi vì một cái thân phận thảm tao đào thải. Ngươi phải chăng còn đang vì ra mắt lúc đối phương sớm rời sân mà cảm thấy phẫn uất? Chính rõ ràng điều kiện không kém, có phòng có xe, tuổi trẻ tài cao, lại bởi vì một cái thân phận bị này khinh bỉ. Ngươi phải chăng đang vì thân nhân ngày đêm không ngừng oán trách mà cảm thấy bực bội? Chính rõ ràng căn bản không có làm gì sai, phụ mẫu lại đem trong sinh hoạt tất cả áp lực quy kết đến về mặt thân phận của ngươi. Sinh mệnh bình đẳng, cự tuyệt kỳ thị, cố lên! Tất cả đồng bào tụ họp lại, để toàn thế giới nghe thấy thanh âm của chúng ta. Minh phủ, một cái chuyên chú vào bảo hộ quỷ vật quyền lợi tổ chức. Thiên Cơ cung, nhìn xem trên tay phần này truyền đơn. Long thủ tức giận đến mặt mũi tràn đầy râu quai nón đều bắt đầu dựng ngược lên, sắc mặt càng là giống như đáy nổi hắc đến đáng sợ. Ha 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 ha. Bên cạnh, Lâm Y Viên thực tế nhịn không được mà cười. Cười? Cười cái gì cười? Long thủ đống nhiên đột ngột vừa uống, mày rậm nhíu chặt, đạo, đừng tưởng rằng đây chỉ là câu không cầu hiệu, hiện tại thế giới đã biến. Ai, được rồi, nói rồi ngươi cũng không hiểu, ngoan, đi xuống đi. Cuối cùng, Long thủ thở dài, chỉ phất phất tay. Lâm Y Diễm Viên thiết hạ miệng, sau đó nói lui rời đi. Cái này tờ mờ đều cái gì cùng cái gì. Đợi cho nữ nhi rời đi về sau, Long thủ tức giận đến đại thủ một tay lấy phần này truyền đơn nhấn tại trên bàn, tức giận đến nghĩ trực tiếp đem này xé rách. Người khác nhìn không ra, chính mình vị này Thiên Cơ cung bắt trọng ngự linh sư há có thể nhìn không ra. Lúc đầu bởi vì thiên đạo lần thứ hai bạc mẹo, hoàn toàn mới đản sinh quỷ quái cũng đã đầy đủ lệnh Thiên Cơ cung đau đầu. Đầu tiên không nói người cùng bị ở giữa ràng buộc, liền nói như thế nào đối đại những này mới đản sinh quỷ quái. Thiên Cơ cung nội bộ liền sinh ra to lớn khác nhau. Chuyện này nếu là không xử lý, về sau toàn thế giới tất cả mọi người được biến thành quỷ, chúng ta Thiên Cơ cung dứt khoát liền gọi cái thứ hai Minh phủ được. Đây là cựu linh âm thanh. Xử lý như thế nào? Giam lại. Nốt ở đâu? Như thế nào bắt? Ngươi đừng chỉ nói chuyện, cựu linh, ngươi biết hiện tại trên mạng có bao nhiêu người tại dùng ngòi bút làm vũ khí chỉ trích chúng ta Thiên Cơ cung sao? Đây là tinh tú âm thanh. Ngoài ra, tam đại gia tộc càng thêm đáng ghét. Cho dù chính mình đồng dạng cũng là Lâm gia ngự linh sư, nhưng đối với trong tộc nào đó một bộ phận cách làm, xem như hoàn toàn trái tim băng giá. Bởi vì thiên đạo lần thứ hai bạc mẹo, bây giờ người sau khi chết hóa thành quỷ tỷ lệ đề cao thật lớn. Tại không ai biết đến âm u mặt, tam đại gia tộc ngự linh sư hoàn toàn đem những cái kia quỷ quái coi là như là động vật, lấy săn cá voi cách làm, không ngừng bắt lấy quỷ quái, tùy ý cướp đoạt lấy hồn châu. Thật phiền. Long thủ nhức đầu không thôi. Lúc đầu thế đạo này liền đủ khó. Kết quả minh phủ cái này châu chấu lại đụng tới, còn ngại chuyện không đủ lớn, thế mà đưa ra sinh mệnh bình đẳng, phản đối kỳ thị loại này lệnh người dở khóc dở cười khẩu hiệu. Đừng nói, còn rất có tác dụng. Hiện nay trong xã hội, cực lớn một phần nhân loại xác thực đồng tình lên quỷ quái, cả ngày chính sự không làm, liền làm chút rối loạn lung tung dân gian tổ chức. Thậm chí, trước mấy ngày, còn có chút tin mới truyền thông vì tranh thủ ánh mắt, thật mời một con quỷ quái tiếp nhận phỏng vấn. Tức giận đến Thiên Cơ Cung trực tiếp đem cái này tin mới cao ốc cho phong đóng lại. Không phải nói ngự linh sư liền nhất định phải cùng người bình thường đối nghịch, mà là Thiên Cơ Cung sáng lập mới bắt đầu bản ý chính là thủ hộ nhân tộc, truyền thừa hơn ngàn năm lâu, há có thể nói biến liền biến. Thật muốn biến thành cái thứ hai minh phủ. Lý Mỗ nên như thế nào đối mặt Bát Bảo Cung phía dưới những cái kia chuyển kỳ ngự linh sư pho tượng? Mặt khác, tương lai ngự linh sư luôn không khả năng chỉ hấp thu linh khí, cũng không cần hồn châu năng lực đi. Bởi vì những chuyện này, toàn bộ Thiên Cơ Sơn, xem như tốt mây tuần đều không có yên tĩnh. Dương Thành, một tòa u ám bức bỏ trong nhà máy, hơn 10 vị nam nữ chính ngồi vây chung một chỗ, bầu không khí lửa nóng. Những đồng bào, suy nghĩ thật kỹ, chúng ta sinh mệnh chính là trời cao ban cho, dựa vào cái gì chịu lấy hắn ngự linh sư quả giáo? Liên bởi vì chúng ta là quỷ, cho nên liền muốn gặp cả ngày cả đêm bị giam ở trong lao đãi ngộ. Một người mặc màu lam quần jean trung niên nhân chính nói năng có khí phách mở miệng nói, huống hồ chúng ta đã không còn là trước kia chỉ biết giết chóc quỷ quái, trong xã hội đại bộ phận công việc, chúng ta có thể so với người bình thường làm càng tốt hơn, ưu tú hơn. Dựa vào cái gì những cái kia nhân loại liền không thể nào tiếp thu được chúng ta? Bởi vì bọn hắn sợ hãi, bọn họ sợ chính mình sẽ bị thời đại đào thải. Vì thế, bọn họ hư cấu ra đủ loại lý do, chính là vì đem chúng ta vu khống thành gia thú. So với những cái kia nhân loại, chúng ta mới càng hẳn là sợ hãi. Chúng ta phải gánh vác lo nhân loại ác độc vu khống, chúng ta muốn lo lắng ngự linh sư tham lam. Tin tưởng đã có không ít đồng bào phát hiện, tứ đại gia tộc chính là bốn đầu từ đầu đến đuôi xài lang. Trong mắt bọn hắn, chúng ta liền cùng gà chó giống nhau. Biện pháp duy nhất chỉ có một cái, nói đến đây, trung niên nhân quỷ dị dừng lại. Cùng một thời gian, toàn trường tất cả quỷ vật cũng đều yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ. Sau đó, đài cao trong bóng tối chậm rãi đi ra một cái trên mặt mang theo màu đỏ sẫm bàn nhược mặt nạ thanh niên mặc áo đen. Soạt, soạt, soạt. Không cách nào hình dung cùng nhiệt. Tất cả quỷ quái ánh mắt tràn ngập kích động, giống như gặp phải thần minh sùng kính. Nhìn trước mắt một màn này, Giang Hiểu Thần sắc đạm mạc, chậm rãi nâng lên tay phải. Bá, lập tức, nguyên bản ồn ào không chịu nổi hoàn cảnh lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu trong mắt lộ ra một bôi vẻ hài lòng, chớp mắt là qua. Thiên đạo lần thứ hai vặn mẹo là cái gì? Giang Hiểu âm thanh cũng không lớn, lại đủ để trực kích vào mỗi cái quỷ nội tâm. Đạo, tại Thiên Cơ Cung trong miệng, đây là tận thế. Có thể, nếu như không có thiên đạo lần thứ hai vặn mẹo, chỉ sợ chư vị đã sớm quy về hắc ám. Từ xưa đến nay, chính nghĩa hay không, đơn giản xem ai chủ đạo quyền nói chuyện thôi. Nói đến đây, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, về sau ánh mắt chân thành tha thiết, đạo, chư vị, chúng ta có thể có tư cách nắm giữ thế giới này quyền lên tiếng. Có. Vừa nói gian, một đám quỷ vật triệt để sôi trào lên. Giang Hiểu nội tâm lại thở dài, sau đó xoay người, đem nơi đây lưu cho chính mình an bài người trung niên kia trưởng quản. Cái sau khi còn sống tuyệt đối là một cái bán hàng đa cấp công ty tiểu đầu mục, ngôn ngữ kích động năng lực cực mạnh, mấy câu xuống dưới liền đem nhóm này cả ngày nơm nớp lo sợ quỷ quái cho hồ lộng đầy trong đầu chỉ muốn như thế nào gia nhập minh phủ. Bác Minh Quỷ đại nhân. Giang Hiểu vừa mới đi xuống tràng, Tiến Tử liền lập tức tiến lên đón, ngựa khí cung kính vô cùng. Trước đây, chính mình chỉ thấy một cái mặt ngoài, cho rằng đối phương vẫn là cố ý đùa giỡn chơi. Thật tình không biết, trước mắt vị này thanh niên mặc áo đen ánh mắt càng thêm sâu xa độc ác, đã sớm liếc mắt một cái nhìn ra thế gian mâu thuẫn. Nhìn như buồn cười khẩu hiệu, kỳ thực khiên động bao nhiêu nhân loại cùng quỷ quái ánh mắt. Không có trả lời. Giang Hiểu giờ phút này chỉ thấy trước mặt từng nhóm đi vào cấm thuật chi môn quỷ quái, lộ ra giống như gian thương nụ cười, gia hỏa này vóc dáng rất khá, xem xét chính là rời gạch tốt tay thiện nghệ. Nha. Gia hỏa này khi còn sống vẫn là cái kiến trúc sư. Cái này nhưng phải cực kỳ chú ý một chút. Gia hỏa này nhỏ như vậy có thể làm gì? Được rồi, để hắn đủ loại có tính toàn diện cho ta tiến 444 quỷ vực đánh hắc công. Chương 373, vô lương quỷ thương, Bác Minh Quỷ cấm thuật chi môn trước. Mấy chục cái quỷ quái mang chờ mong, xếp thành một đầu hàng dài. Bác Minh Quỷ đại nhân. Đúng lúc này, cái kia ăn mặc màu lam quần jean trung niên nhân cung kính đi tới. Ừm. Giang Hiểu sông này nhẹ gật đầu, sau đó nói, làm rất tốt. Đa tạ đại nhân khích lệ. Cái sau lập tức như nhặt được trọng lượng, bước chân đều bước được lớn lên. Cùng một thời gian, bên cạnh một cái ngay tại xếp hàng đàn ông cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Giang Hiểu, Bác Minh Quỷ đại nhân. Làm sao rồi? Giang Hiểu mở miệng hỏi. Cái kia, ta muốn hỏi một chút Minh phụ chuyện. Đàn ông ngày thường một bộ mặt chữ quốc, giờ phút này thô kệch trên khuôn mặt hơi có chút chất phác. Minh phủ a. Giang Hiểu chú ý tới cái khác quỷ cũng đều có chút bên cạnh phía dưới, liền trong lòng biết mấy cái này quỷ vật đối với tiếp xuống chỗ ở rất là để bụng. Minh phủ trước mắt thực lực vẫn là rất hùng hậu, có ta Bác Minh Quỷ tại, các ngươi cứ việc yên tâm. Giang Hiểu nói xong, đàn ông lập tức vội vàng mở miệng, không không không, ta không phải ý tứ này, đại nhân thực lực ta tự nhiên yên tâm. Cho cười. Bác Minh Quỷ thế nhưng bách quỷ bảng xếp hạng thứ 6 lệ quỷ, trước trước sau sau cùng Tiền Cơ cung giao nhiều lần như vậy tay, uy danh cũng không phải là trưng cho đẹp. Đám người lo lắng tự nhiên cũng không phải điểm ấy. Khúc Giang hiểu ho nhẹ âm thanh, sau đó nói, Minh phủ hoàn cảnh tự nhiên cũng là phi thường thích hợp ở lại. Nghe vậy, hán tử kia mới hai mắt sáng lên. Cái khác quỷ vật cũng đều treo lên 12 phần tinh thần. Ha, những vật này các ngươi không cần lo lắng. Giang Hiểu vô vô cái sau sung mãn cơ bắp, đạo, không ngại nói thật cho các ngươi biết, Minh phủ trước mắt hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, các ngươi mỗi cái quỷ hơi cố gắng một chút, liền có thể có được thuộc về mình một cái địa bàn. Một màn này, giống như lòng dạ hiểm độc môi giới lừa dối vừa tốt nghiệp thuộc khóa này sinh viên. Giang Hiểu ấm áp cười nói, mặt khác, Minh phủ ở chỗ đó quỷ vực chính là một tòa thành thị. Bây giờ trong tòa thành này liền các ngươi cái này mấy chục con quỷ, ta nói như vậy ngươi nên rõ ràng đi. Soạn, soạn, soạn. Vừa lo gian, toàn trường xôn xao. Mỗi cái quỷ đều kích động. Trước đây còn tưởng rằng Minh phủ là cái gì hoang vu phần mộ hoặc là mênh mông đại sơn. Không ngờ, Minh phủ ở chỗ đó quỷ vực thế mà là một tòa nhân loại thành thị. Khi còn sống làm là người bình thường, bọn họ tự nhiên rõ ràng mấy chục người vào ở một tòa thành thị là khái niệm gì. Nói như vậy, bên trong có rất nhiều phòng ở rồi. Còn có siêu thị đúng hay không? Bên cạnh, một cái 17 tuổi tả hữu nữ quỷ hưng phấn mở miệng nói, không đúng, trong siêu thị hàng hóa qua lâu như vậy hẳn là đều đã không thể dùng. Đồ dùng hàng ngày khẳng định không thiếu. Một cái khác người già đạo, đến nôi đồ ăn, ta chờ đều đã biến thành quỷ, cũng không cần. Tốt, tốt, thật sự là quá cảm kích Bắc Minh quỷ đại nhân. Vậy quỷ ngươi một lời ta một câu, tất cả đều dường như sắp đi vào thiên đường cảm giác thỏa mãn. Thậm chí đã có mấy cái quỷ cảm thấy cách quá xa, sợ hai cô độc, muốn cộng đồng vào ở một cái cư xá, đang đàm luận cư xá vị trí. Nhìn xem một màn này, Yến Tử ánh mắt cổ quái nhìn xuống Giang Hiểu, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Đột nhiên gian, Giang Hiểu vô vô Yến Tử bả vai, sau đó liền sớm một bước đi vào cấm thuật chi môn ở trong. Lập tức, Yến Tử giống như tượng bùn sững sờ ngay tại chỗ. Không phải, ngươi giao cho ta một cái gì a? Vừa nghĩ tới kế tiếp phát triển, Yến Tử khóc không ra nước mắt, còn phải cưỡng ép kéo căng lấy một gương mặt, ra vẻ làm ra một bộ cao lãnh tư thái. Tốt, Minh phủ thật sự là quá tốt rồi. Không sai, Bác Minh quỷ đại nhân không chỉ có thể lực mạnh mẽ, thế mà còn như thế khiêm tốn gần quỷ. Bắc Minh quỷ đại nhân là chân chính cho chúng ta đồng bào suy nghĩ vĩ đại tồn tại a. Điểm trọng yếu nhất, Minh phủ thế mà tại một tòa thành thị ở trong. Một đám quỷ vật hưng phấn không thôi, dường như sắp bước vào thiên đường đồng dạng. Cứ việc bây giờ chuyển sinh thành quỷ, nhưng bọn hắn khi còn sống cuối cùng vẫn là người, làm sao lại hy vọng ở tại không thấy ánh mặt trời phần mộ ở trong. Mang theo ý nghĩ như vậy, bầy quỷ chậm rãi bước vào cấm thuật chi môn. Sau đó, toàn trường ngốc kinh ngạc. Ta đi, thật là lớn một cái hố. Cái nào đó lao nhân kinh hãi nhìn phía xa mặt đất hố thiên thạch, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cái này còn tốt, đáng sợ hơn chính là bầy quỷ tìm nửa ngày liền một tòa hoàn chỉnh cao ốc đều tìm không ra tới, giống như thiên thai tận thế chẳng cảnh. Cái kia Bắc Minh quỷ đại nhân, chúng ta có phải hay không đi nhầm địa phương rồi? Hán tử kia do dự mở miệng nói. Đúng lúc này bầy quỷ mới giật mình, Bắc Minh quỷ đại nhân đâu? Quay đầu nhìn lại, khá lắm, cấm thuật chi môn cũng không thấy. Cái nào đó ghim hai cây bím tiểu nữ hài ba một tiếng liền khóc lên. Một lao nhân khác càng là gấp giơ chân, Minh phủ sở tại địa chẳng lẽ là y giáp? Tốt rồi, náo cái gì náo. Đột nhiên gian, Yến Tử rốt cục lên tiếng. Bạch, bạch, bạch. Bầy quỷ ánh mắt lập tức nhìn về phía cái này nữ quỷ. Yến Tử cũng là làm bạn tại Giang Hiểu bên người có một đoạn thời gian, thầm nghĩ chính mình làm sao cũng là Bắc Minh quỷ bên người nữ quỷ, còn sợ các ngươi những này cô hồn dã quỷ không thành. Lập tức, Yến Tử âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là Minh phủ. Làm sao? Ghét bỏ. Cái này. Bầy quỷ thầm nghĩ đâu chỉ là ghét bỏ. Trước đây kỳ vọng có bao lớn, thời khắc này thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Thiên đường địa ngục trong một ý niệm. Trong đó chính lệnh. Sao là dăm ba câu liền có thể đạo thành? Nhà này phòng ở hơi xây một chút, chẳng phải có thể ở lại sao? Yến Tử nói, chỉ hướng phía bên phải một tòa sụp đổ hơn phân nửa đoạn cửa hàng. Anh vừa dứt lời, cây kia cột đá vừa lúc không chịu nổi trọng áp, ở vang đứt gãy, dơ lên một tầng đại lượng bụi mù. Khục, bầy quỷ một trận ho khan, tâm tình gọi là một cái phức tạp ngàn vạn. Hoa, cái kia im bím tiểu nữ hải lại khóc lên. Bác Minh quỷ đại nhân ngươi thật đúng là. Yến Tử tố thủ nắm chặt, sau đó hít một hơi thật sâu. Đạo, tốt rồi, không cần để ý những chi tiết này. Ghi nhớ chúng ta tiền cảnh là rất rộng lớn, chỉ cần mọi người chịu phân đấu, nên đón chúng ta chắc chắn là một cái tương lai tốt đẹp. Cái này, Yến Tử xem như triệt để xem như một cái lòng dạ hiểm độc công ty quản lý. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Yến Tử nhìn trước mắt nhóm này quỷ vật, đạo, lại nói, tất cả mọi người là vượt xa nhân loại quỷ vật, chẳng lẽ chúng ta không có trùng kiến Minh phủ phần này lòng tin sao? Bầy quỷ trầm mặc. Thấy thế, Yến Tử tú mỹ nhăn lại, quắc, trả lời ta. Có lòng tin hay không, để Minh phủ trọng hoán quan minh? Có. Bầy quỷ lúc này mới trăm miệng một lời ứng hòa một chút. Minh phủ không phải cơ quan từ thiện, chỉ biết cung cấp cho các ngươi một cái phân đấu cơ hội. Yến Tử đạo, không nên cảm thấy ta là đang lừa dối các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, rời đi Minh phủ, các ngươi còn có thể đi chỗ nào? Ngự linh sư trấn thủ nhân loại thành thị. Minh phủ là mọi người chúng ta quê hương. Cho dù là nó lại lùi bại, nhân loại thành thị tươi đẹp đến đâu, nhưng chúng ta nên lựa chọn ở nơi đó. Lại nói các ngươi thay cái mạch suy nghĩ ngẫm lại, tòa thành thị này lớn như vậy, bách phế đại hưng, tùy tiện muốn như thế nào sáng tạo đều có thể. Thậm chí ta có thể nói, các ngươi đem quyết định ngày sau Minh phủ lưng đi. Hồi lâu qua đi, chúng quỷ diện sắc dần dần sản sinh biến hóa. Yến Tử cũng không nói thêm lời, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hướng phía ngay phía trước cái kia đạo đứng lặng tại trên đá lớn bóng lưng đi đến.
Không tệ a, nhìn không ra ngươi còn có này thiên phú.
Giang Hiểu mỉm cười. Thứ Yến Tử quay đầu sang chỗ khác, chốc lát sau lại nhịn không được lẩm bẩm một câu, Bác Minh Quỷ đại nhân, ngươi thật đúng là có đủ ác liệt.
Ồ.
Giang Hiểu ngữ khí bỗng nhiên tăng thương lên, chậm rãi nói, Yến Tử, ta hỏi ngươi một vấn đề. Quỷ vật tương lai, đến tột cùng là nên ta ban cho bọn hắn, vẫn là nên chính bọn họ tranh thủ.
Nghe vậy, Yến Tử sửng sốt một chút.
Ngươi đứng cao độ còn chưa đủ cao. Giang Hiểu khẽ thở dài, đạo, đến bên cạnh ta.
Yến Tử mấp máy môi, nhìn đối phương tuấn giật phi phàm gương mặt, sau đó lớn mật đứng tại Giang Hiểu bên người.
Kể từ đó, Yến Tử cũng rốt cuộc biết Giang Hiểu trước đây đến tột cùng là đang nhìn cái gì.
Tòa kia ở và ở trung tâm khách sạn phế tích,
người lãnh đạo từ trước đến nay chỉ có một cái tác dụng.
Giang Hiểu đạo, đó chính là chế định chiến lược.
Có thể nên như thế nào đi áp dụng chiến thuật, vậy vẫn là phải cần các ngươi.
Ta không hy vọng ngày sau ngự linh sư đề cập Minh Phụ lúc, nghĩ đến chỉ có Bắc Minh Quỷ.
Ngươi hiểu ý của ta không?
Yến Tử thời gian dần qua trầm mặt lại.
Hồi lâu qua đi,
Giang Hiểu vụng trộm dùng ánh mắt còn lại nhìn chăm chú Yến Tử, khóe miệng hơi câu.
Tiểu tử, đối phó ngươi loại này tiểu nữ quỷ còn không phải dễ như trở bàn tay.
Trên thực tế, người lãnh đạo tác dụng chỉ có một cái, đó chính là lừa dối tầng quản lý, sau đó tầng quản lý lại đi lừa dối tầng dưới chốt người lao động.
Chương 374, Minh Phủ phát triển Bắc Minh Quỷ đại nhân.
Bắc Minh Quỷ đại nhân.
Bắc Minh Quỷ đại nhân.
Từng đạo tôn sưng không dứt bên hai.
Tất cả mọi người vất vả.
Thành thị phế tích bên trong, Giang Hiểu chắp tay mà đi, ngữ khí nhẹ hòa, nói:
"Không khổ cực."
Bầy quỷ vội vàng dừng lại động tác trong tay, tranh thủ thời gian trả lời:
"Mệt mỏi liền nghỉ một lát đi."
Giang Hiểu đạo: "Có ta ở đây, các ngươi cứ việc yên tâm. Thời gian còn rất dài, mọi người không cần phải gấp cái này không bao giờ."
Lời vừa nói ra, bầy quỷ nhẹ nhàng thở ra, liền muốn ngay tại chỗ ngồi xuống.
Nhưng vào lúc này, làm gì?
Làm gì?
Tiến Tử hai tay chống nạnh, nghiêm nghị quát, liền thừa cái này cái cuối cùng bộ phận, chỉ cần thanh lý mất nơi này đã rơi, đến lúc đó các ngươi đêm nay liền có thể ở tại nơi này tòa nhà bên trong.
Hay là nói, các ngươi muốn ngủ tại lạnh như băng trên tảng đá.
Nghe vậy, bầy quỷ không khỏi nhìn về phía Bắc Minh Quỷ.
Giang Hiểu như mày, do dự nói, Tiến Tử, tất cả mọi người hơi mệt chút, cái này không tốt lắm đâu.
Bắc Minh Quỷ đại nhân, ngươi chính là quá nhân tử.
Tiến Tử hung hăng nói, dù sao chỉ cần quỷ khí sung túc, bọn gia hỏa này hơi ngừng dừng một chút, liền có thể khôi phục sức mạnh.
Ai Giang Hiểu lắc đầu, sau đó đi xa.
Yến Tử hung hăng trừng mắt nhìn bầy quỷ, sau đó bước nhanh đi theo.
Cái này Yến Tử thật sự là quá đáng ghét.
Bầy quỷ một trận nghiến răng nghiến lợi, Bác Minh Quỷ đại nhân như thế nhân tử, cũng không biết vì cái gì bên người sẽ lưu như vậy một cái tâm địa ác độc nữ quỷ.
Một bên khác, vất vả.
Giang Hiểu đống nhiên mở miệng nói,
không có chuyện gì.
Yến Tử ước mơ mà nhìn xem Giang Hiểu bên mặt, đạo, có thể vì Bác Minh Quỷ đại nhân giải lo, đây chính là ta tác dụng lớn nhất,
cũng là vì bọn hắn tốt.
Giang Hiểu đạo, sớm hoàn thành bộ phận này tác nghiệp, đi vào trạng thái sau mới tốt khai triển giai đoạn tiếp theo công việc.
Bởi vì cái gọi là sinh vào khốn khó chết vào yên vui, ta không hy vọng bọn họ sinh hoạt tại hưởng lạc bên trong.
Ừm ân.
Yến Tử dùng sức gật đầu.
Đột nhiên Giang Hiểu ôm lấy Yến Tử phần eo, lăng không nhảy vọt đến cao lầu.
Yến Tử trong lòng có phần có chút tiếc nuối, còn muốn nhiều cảm thụ hạ Bắc Minh Quỷ đại nhân nhiệt độ, kết quả đối phương liền buông lòng tay.
Giang Hiểu tắc đứng chắc tay, quan sát thành thị phía dưới phế tích.
Phương hướng đông bắc,
kia mấy chục con quỷ vật chính riêng phần mình thi triển năng lực, thanh trừ những cái kia to lớn đá vụn, giống như con kiến dọn nhà giống nhau chẳng cảnh.
Đồng thời, đường đi cũng bị thanh lý một bộ phận lớn.
Giang Hiểu ánh mắt thâm trầm, suy nghĩ như bay.
Có lẽ quá trình này người ở bên ngoài xem ra xác thực không ổn.
Trên thực tế, đây là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp.
Mặt khác, so với tại nhân loại thành thị nơm nớp lo sợ, bây giờ vì Minh Phụ phấn đấu từng màn chẳng cảnh, ngược lại lệnh quỷ vật nhóm có một loại làm gia viên lòng cảm mến.
Chỉ cần kết quả sau cùng là chính xác, Giang Hiểu cũng không thèm để ý quá trình bên trong đủ loại.
Bắc Minh Quỷ đại nhân, không cần lại nhiều chiêu điểm quỷ quái sao?
Đúng lúc này, Tiến Tử nhỏ giọng mở miệng dò hỏi.
Không cần.
Giang Hiểu khoát tay nói, lại nhiều liền có khả năng tiến đến Thiên Cơ Cung nằm vùng tồn tại.
Nha.
Tiến Tử nhẹ gật đầu, ngược lại là không nghĩ tới tầng này.
Trên thực tế, nhóm này quỷ vật thế nhưng dần dần tiếp thụ qua mê hoặc khảo nghiệm.
Giang Hiểu đống nhiên nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta muốn ra ngoài một chuyến, nơi đây các hạng công việc liền giao cho ngươi đến trưởng quản.
Nghe vậy, Tiến Tử lập tức kinh, Bắc Minh Quỷ đại nhân, ngươi muốn đi đâu?
Không nên hỏi đừng hỏi.
Giang Hiểu đạo, mặt khác, mấy cái này quỷ vật bên trong có mấy cái đặc thù, ta tạm thời hướng ngươi điểm ra đến tiếp sau trùng kiến Minh Phủ cần trọng điểm để bạt bọn hắn.
Nói, Giang Hiểu nhân tiện nói ra nào đó mấy cái năng lực cùng khi còn sống nghề nghiệp cùng kiến trúc tương quan quỷ vật.
Tiến Tử đem này một mực ghi tạc trong đầu, sau đó dùng sức gật đầu, yên tâm đi, Bác Minh Quỷ đại nhân, ta đều ghi nhớ.
Không sai.
Giang Hiểu vô vũ bả vai của đối phương, sau đó quan sát xa xa đường chân trời, đùi ngùi thở dài, sao có nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, đại che chở thiên hạ quỷ vật đều đủ cười.
Lập tức, Tiến Tử nội tâm nhận một cố vô pháp nói rõ xung kích.
Bác Minh Quỷ đại nhân.
Tiến Tử thâm tình chậm rãi mà nhìn xem Giang Hiểu bên mặt.
Hình dáng rõ ràng tuấn giật khuôn mặt, hai đầu lông mày viên kia ngọn lửa nhàn nhạt tấn ký cùng thâm thúy mắt đen, thời khắc này đối phương lại như thế có lực hấp dẫn.
Bá, Giang Hiểu lại giống như gãy cánh chi chim, rơi xuống mặt đất.
Không đợi Yến Tử kinh hãi thất thần,
Giang Hiểu thể nội mạnh mẽ linh lực cầm vang tuôn ra tán, triệt tiêu mất lực trùng kích, sau đó nhẹ nhàng rơi vào mặt đất.
Yến Tử trong lòng chỉ có khâm phục ước mơ chi tình. Giang Hiểu Tắc chậm rãi đi vào tòa kia vỡ vụn khách sạn bên trong, sau đó tìm chỗ đất trống, ngồi xếp bằng, thu nạp giữa thiên địa quỷ khí. Nhìn xem một màn này, Tiễn Tử mấp máy môi, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, cũng bắt đầu ở tại chỗ bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu hấp thu quỷ khí tiến hành tu luyện. Bác Minh Quỷ Đại Nhân loại tồn tại này, liền giống như trên trời trăng sáng, chính mình chỉ có không ngừng cố gắng, kích động cánh, tận lực rút ngắn cùng đối phương khoảng cách. Quanh hồi lâu qua đi, đám kia quỷ vật nhóm rốt cục càn quét thành một khối khu vực. Tràn đầy cảm giác thành tựu tràn ngập trong tim. Mỗi cái quỷ đều vui vẻ không thôi chui vào, riêng phần mình tìm kiếm thích hợp ở lại gian phòng. Chính như Giang Hiểu nói như vậy, chỉ có dựa vào tự thân vất vả cố gắng được đến đồ vật, mới có thể bị coi là chân bảo. Minh Phủ hẳn là quỷ vật quê hương, mà không phải một cái thuần túy biệt thự sang trọng. Đây chính là Giang Hiểu cùng quỷ lái xe chấp trưởng Minh Phủ khác biệt lớn nhất. Đợi cho lúc đêm khuya, 444 quỷ vực phía trên, mây đen che nguyệt, vốn là u ám thiên địa càng thêm đen lại. Tại trong bóng tối, một đạo thon dài đứng thẳng cao ngất dáng người đứng ở khách sạn phế tích chỗ cao nhất. Hàn phong phân vật, Giang Hiểu một bộ đồ đen theo gió mà động, dường như sau một khắc liền sẽ hóa thành màu đen tan ảnh, biến mất ở trong màn đêm. Hắn nhìn xem xa xôi hướng tây bắc, cặp kia mắt đen tựa như cổ đầm bình tĩnh. Hướng tây bắc, Thiên Cơ Sơn vị trí phương vị, Bác Minh Quỷ Đại Nhân. Đột nhiên gian, một đạo khúng núm âm thanh vang lên. Ừm. Giang Hiểu thu liễm lại cảm xúc, cúi đầu nhìn về phía một cái tóc trắng xóa lão nhân. Cái sau từ trong ngực lấy ra một cái đóng gói hoàn chỉnh đùi gà, đạo, đây là lão hủ trong phòng tìm tới, còn không có quá thời hạn, Bác Minh Quỷ Đại Nhân. Quỷ vật tự nhiên không cần ăn. Nhưng mà cái này đã là lão nhân giờ phút này có khả năng nghĩ ra lớn nhất tạ lễ. Giang Hiểu đôi mắt bên trong nổi lên một trận gợn sóng, tiếp nhận cái kia đùi gà, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Thế, lão nhân so đạt được cái gì còn cao hứng hơn. Ngược lại là cảm kích trước hiến đạo, đa tạ Bắc Minh Quỷ Đại Nhân có thể tại cái này trong loạn thế, ban cho ta trở những quái vật này một mảnh nơi an thân chúng ta không phải quái vật. Giang Hiểu đột nhiên mở miệng đánh gãy, sau đó cắn một cái hạ đùi gà thịt, đạo, cũng không ai có thể nói chúng ta là quái vật. Cho dù là trong mắt thế nhân sai lầm con đường, ta vẫn sẽ dẫn đầu các ngươi đạt được một cái chính xác kết quả. Tin tưởng ta. Chương 375, 3 năm Thiên Cơ Sơn. Tam Thanh Cung. Càn Khôn Bát Quái trận bên trên, mấy đạo vĩ nạn thân ảnh, lờ mờ, không một không tỏa ra lấy sao trời quần quần linh uy. Trong đó nhất là xuất chúng tự nhiên là mái tóc dài màu trắng bạc, áo trắng như tuyết, mặt mang mặt nạ đồng xanh Tô Thủ Tịch. Thanh bần khí chất, giống như trích tiên hạ xuống phàm trần, dù là Cửu Linh cũng thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại chú ý đến đối phương bóng hình xinh đẹp. Ở vào ngay phía trước tự nhiên là một bộ hai màu đen trắng đạo bào lý mỗ. Tại này bên cạnh, giờ phút này lại đột ngột đứng một vị mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc thiếu niên áo trắng. Tin tưởng chư vị cũng đã cảm nhận được. Lý Mỗ nhàn nhạt mở miệng nói, đã từng ràng buộc lấy ta chờ công xiềng, bây giờ đã bị mở ra. Cựu trọng ngự linh sư con đường, dần dần rõ ràng. Lần này ngôn luận nếu là truyền đến ngoại giới, chắc chắn nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Có thể, vô luận là Long Thủ hay là Cựu Linh đám người, sắc mặt thần sắc đều dị thường bình tĩnh. Sớm tại số mệnh chi chiến đi qua sau không bao lâu, đám người liền phát giác tự thân chỗ sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Phương thế giới này thiên đạo pháp tắc dần dần đổ xuống mà ra, trong cõi u minh nhiều một cô vô pháp nói rõ huyền ảo. Tự thân sớm đã chỉ trệ không tiến con đường cũng dần dần trống trải. Này cũng miễn cưỡng được cho là một chuyện tốt. Lý Mô đạo, bất quá, hôm nay ta triệu các ngươi đến đây, thương thảo chính là khác một đại sự trọng yếu. Thiên Cơ Châu, vô pháp lại vì ta nhân tộc che chở. Soạn. Vừa ló gian, đám người lúc này mới biến sắc. Dù là Tô Tô thanh lãnh đôi mắt giờ phút này đều nổi lên một trận gợn sóng. Thiên Cơ Cung sở dĩ xưng là Thiên Cơ Cung, chính là bởi vì Thiên Cơ Châu cái này một thiên đạo chí bảo. Trừ mấy cái kêu biến số bên ngoài, trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì chuyện là Thiên Cơ Cung nắm giữ không được, chính là quỷ quái họa loạn nghiêm trọng đến đâu, có thể Thiên Cơ Cung vẫn cao ở đỉnh mây, quan sát chúng sinh. Bây giờ, số mệnh châu lần nữa bị đánh vỡ, thiên đạo vặn vẹo làm sâu sắc. Không ngờ ngay cả Thiên Cơ Châu cũng nhận ảnh hưởng. Gánh nặng đường xa, con đường sau đó, mong rằng chư vị rèn luyện tiến lên. Lý Mô nói xong, đám người rối rít nói lui. Đợi cho Tam Thanh Cung một lần nữa quặn cu é xuống tới qua đi. Lý Mô phút chốc mở miệng hỏi, Tô Hàn, đối với trước mắt hoàn toàn mới quỷ quái, ngươi cảm thấy ta Thiên Cơ Cung nên ứng đối ra sao? Nghe vậy, Tô Hàn liền biết đây là đối phương thảo giáo. Tam Thanh Cung địa vị siêu nhiên thoát tục, càng là nhân tộc chấp trưởng giả, không cho phép sơ sẩy. Tô Hàn làm sơ trầm ngâm, đạo, trước mắt quỷ quái nhìn như cùng nhân loại cũng không quá nhiều khác biệt, nhưng xét đến cùng vẫn là khác biệt. Nếu là theo ta thấy đến, những này quỷ quái nhất định phải từ ta Thiên Cơ Cung một mực nắm giữ. Như thế nào nắm giữ? Lý Mỗ hỏi lại. Tô Hàn đạo, người dân bình thường cùng quỷ quái ở giữa ràng buộc rất sâu, đồng thời những cái kia quỷ quái đối với ngự linh sư có chút kiêng kỵ. Muốn nắm giữ bọn chúng, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là lệnh bọn chúng tập hợp tại nào đó một chỗ cố định thành thị, sau đó lại từ ta Thiên Cơ Cung âm thầm nâng đỡ một cái huyền quỷ con rối, khống chế lại những này quỷ quái. Biện pháp không tệ. Lý Mỗ nhẹ gật đầu, đạo, tiếp tục. Tô Hàn đạo, nếu là muốn xử lý, nhất định phải nhanh. Bây giờ Bắc Minh Quỷ chấp trưởng Minh Phủ đã trong bóng tối lôi kéo những này quỷ quái, không thể làm đối phương tái khởi khí diễm. Lý Mỗ lắc đầu, đạo, ta chỉ lo lắng Minh Phủ dừng lại thu nạp quỷ quái tiến trình, nếu không ta còn khó tìm được đầu kia Bắc Minh Quỷ. Nghe vậy, Tô Hàn hơi kinh ngạc một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Mặt khác, người dân bình thường đối với quỷ quái thái độ, chúng ta Thiên Cơ cũng có thể âm thầm dẫn đạo. Đã đang làm. Lý Mỗ ánh mắt càng thêm hài lòng, đạo, cuối cùng người quỷ khác đường. Thời tuyên dương mấy đợt quỷ quái hại người sự kiện, những cái này người dân bình thường thái độ cũng sẽ chuyển biến tới. Tô Hàn đạo, mặt khác,
ta đề nghị Thiên Cơ Cung tứ đại phân viện tiến hành khuyết chương chiêu. Đối với tứ đại gia tộc, chúng ta có thể lôi kéo quần chúng lực lượng, tiếp tục phân chia tứ đại lợi ích của gia tộc.
Không sai.
Không sai. Lý Mỗ liền nói hai tiếng không tệ, đối với vị này đệ tử khen ngợi không thôi. Không hổ là Tô gia đệ nhất danh sách. Vô luận là thiên phú hay là kiến thức, đều hơn xa tại thường nhân gấp mấy lần. Phải biết, cho dù là chính mình lúc trước tiến Tam Thanh Cung, đó cũng là cùng ở đời trước cung chủ bên người nhiều năm về sau, mới dần dần dưỡng thành như thế đầu não. Tô lão gia tử, ngươi thật đúng là vì ta Thiên Cơ Cung nuôi dưỡng một vị không sai người nối nghiệp. Lý Mỗ cười khẽ tự nói một tiếng, sau đó quay người rời đi. Cung tiễn sư tôn. Tô Hàn chắp tay tiễn biệt, sắc mặt bình tĩnh như nước. Một bên khác, trong Bát Cảnh Cung, Lâm Y Dĩ Viên cũng tương tự lúc hướng dẫn lấy một vị thắt đơn đuôi ngựa thanh sam thiếu nữ. Xinh đẹp khuôn mặt, duyên dáng yêu kiều tư thái, cặp kia mắt hạnh bên trong chiếu rọi lấy ánh nắng, giống như kim cương loại sáng, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt. Bành Lâm Y Dĩ Viên đầu vai bỗng nhiên bị một cánh tay ngọc vỗ trúng, lùi lại mấy bước nhiều. Ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc. Tiểu Thiên, ngươi tiến bộ tại sao lại nhanh như vậy? Lâm Y Dĩ Viên hơi có chút khó có thể tin mở miệng nói, chính là ta áp chế tự thân cảnh giới, có thể tứ trọng ngự linh sư bên trong, vẫn không có mấy người có thể chống đỡ ở ta Lâm gia huyết mạch. Lâm tỷ tỷ, hôm qua ta vừa hấp thu một viên tù hồn quỷ hồn châu. Giang Tiền nhàn nhạt cười dưới, trắng non gương mặt lộ ra cực đáng yêu lún đồng tiền. Lâm Y Dĩ Viên cả kinh nói, ngươi mới tứ trọng ngự linh sư cảnh giới, cái này đều hấp thu bao nhiêu cái hồn châu rồi? 5 cái, 6 cái. Cho dù là thiên phẩm linh khí, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, đề phòng không chịu nổi. Không có chuyện gì. Giang Tiền lắc đầu. Tốt ta. Lâm Y Dĩ Viên kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng ý nghĩ của đối phương, không có mở miệng nói thêm cái gì. Đúng lúc này, Giang Tiền bỗng nhiên cảm thấy một đạo ánh mắt khác thường, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện nơi nào đó xó xỉnh bên trong đứng một cái áo bào đen người thần bí. Thấy thế, Giang Thiền đôi mi thanh tú nhăn lại, lại là người của Tô gia. Không để ý đến, Giang Thiền trực tiếp hướng phía võ đài đi ra ngoài. Gặp thoáng qua lúc, tiểu cô nương thiết lập lại hồn châu năng lực nếu là vận dụng được tốt, có thể điệp ra 2 lần quỷ đả tưởng cùng công xiềng, mộng du thuật. Đột nhiên gian, người áo đen mất tiếng mở miệng nói, mặt khác, ngươi kém một cái giải trừ huyễn thuật hồn châu năng lực. Tạm thời cũng đừng gấp, cho dù là thiên phẩm linh khí, nhưng vẫn là chỉ có 12 cái hồn châu lỗ. Tương lai nếu ngươi có thể đi đến chuyển kỳ ngự linh sư một bước kia, hấp thụ nhiều mấy cái nguyên cấp cấm thuật mới có thể thay ngươi ca ca báo thủ. Giang Thiền động tác trì trệ, sau đó không có dừng bước lại, tiếp tục đi xa, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là ghi nhớ cái này một giáo đạo. Cặp kia trắng non nắm tay nhỏ dần dần nắm chặt, cảm giác đau đớn kích thích không ngừng tiến lên mạnh lên ý niệm. Minh phủ. Giang Thiền tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt kiên định không rời. Như vậy, hiện tại nên xử lý một chút ngươi, ác ngọc ủy. Tam Thanh Cung chỗ xấu nhất. Lý Mô đứng chắc tay, chuẩn cửu trọng linh uy tựa như tinh thần đại dương mênh mông tiết ra, kinh khủng đến mức lệnh không gian đều đang run rẩy, đồng thời kia 9 cái đạo gia phụ lục lơ lửng tại này quanh mình, kim quang diệp diệp. Ngay phía trước, Cơ Vãn Ca một bộ hồng y liễu, tóc xanh như suối, ngồi xếp bằng trong góc, 5 đầu phù văn dày đặc huyền thiết xiển xích đem nó tứ chi cùng cái cổ chặt chẽ khóa lại. Bác Minh quỷ cho ta Thiên Cơ Cung thời gian 5 năm. Lý Mỗ chậm rãi nói, có thể, ta nhiều nhất chỉ cấp hắn thời gian 3 năm. Đương theo lấy này thanh âm đàm thoại, trên mặt đất từng đầu kim sắc đường vân không ngừng kéo dài, dần dần cấu thành một cái huyền chi lại huyền pháp trận. Cơ Vãn Ca vị trí không gian trong nháy mắt dâng lên nhàn nhạt tinh quang, một loại nào đó không cách nào hình dung linh hồn khí tức chậm rãi từ Cơ Vãn Ca thân thể mềm mại bên trong phiêu tán mà ra. Đây là luyện hóa đại trận. Lý Mô ánh mắt không mang mảy may tình cảm sát thái, lạnh lùng nói, 3 năm qua đi, Bắc Minh Quỷ nếu là vô pháp mang số mệnh châu đến đây Thiên Cơ Sơn. Vậy liền ôm ngươi hải cốt, đạp lên Tô Bạch con đường đi. Chương 376, không đáng tin cậy Bắc Minh Quỷ đại nhân 444 quỷ vực. Trên nhà cao tầng, Giang Hiểu cùng Yến Tử đứng sóng vai, phía dưới khách sạn phế tích ngay tại trùng kiến ở trong. Mấy chục con quỷ vật, cho dù đại bộ phận đều là bạch quỷ, có thể tại quỷ khí cường hóa dưới, sức lực há lại thường nhân nhưng so sánh. Chỉ vừa giữa trưa, đã từng tòa kia vẹn nạ khách sạn liền bị thanh lý 1/4 khu vực. Trên thực tế cũng chỉ là đem những cái kia trồng chất đá vụn đem đến một bên hát. Trình thể vẫn là khó coi được không được. Tới gần thời gian nghỉ ngơi, Bác Minh Quỷ đại nhân, nếu như muốn trùng kiến cái quán rượu này lời nói, cần rất nhiều vật liệu. Một cái mang theo mắt kính gọng vàng khung nam tử cao gầy mở miệng nói, mặt khác, chúng ta đồng bào hơi ít. Những sự tình này liền không cần nói với ta, sau này Minh phủ bên trong hết thảy công việc đều từ Yến Tử đến trưởng quản. Giang Hiểu nói xong, Yến Tử cùng vị kia nam tử cao gầy liền sững sờ. Yến Tử tiểu thư. Nam tử cao gầy vội vàng chắp tay. Yến Tử âm thầm thiết hạ miệng, sau đó cùng này đơn giản thương thảo một chút. Đối phương khi còn sống chính là một cái trọng điểm đại học kiến trúc nghiệp cao tài sinh, đây cũng là tiết kiệm không ít phiền phức. Ngoài ra, có được cấm thuật chi môn, thu hoạch vật liệu cũng không có gì độ khó đáng nói. Trở lại trên sân thượng sau, Giang Hiểu đang cùng cái kia bán hàng đa cấp tiểu đầu mục trò chuyện vui vẻ. Cái gì? Có người? Đột nhiên Giang Hiểu biến sắc, không đúng, là có quỷ dám cướp ta Minh phủ chuyện làm ăn. Làm sao rồi? Yến Tử đội vàng đi tới. Vị kia trước đây làm diễn thuyết trung niên nhân nói, gần nhất nhân loại các thành phố lớn nhiều một thế lực, phía sau chính là một đầu huyền quỷ, cùng Bác Minh quỷ đại nhân giống nhau, đối phương cũng tại thu nạp bây giờ quỷ quái. Đồng thời, đã có rất lớn một bộ phận quỷ quái quy thuận đến đối phương trận doanh, dường như muốn cùng Thiên Cơ Cung chống lại ý tứ. A, Yến Tử sững sờ, không nghĩ tới cái này gốc dạng. Mới đản sinh quỷ quái cơ bản đều vẫn là thăng cấp, bạch cấp, trước kia những huyền quỷ đó cũng không có nói muốn bảo vệ đồng bào loại hình ý niệm. Đương nhiên, quỷ lái xe là một ngoại lệ. Nha.
thái thuế gia xúc phạm người có quyền thế, xem thường ta Bắc Minh Quỷ đúng không? Giang Hiểu tức giận đến trừng mắt, không cam lòng nói, Thiên Cơ Cung đâu? Bọn họ chẳng lẽ?
Không đúng.
Nói, Giang Hiểu đột nhiên phản ứng lại, tự nghĩ đạo, đám kia bắt trọng ngự linh sư nhóm không có ngốc như vậy, chẳng lẽ nói cái thế lực này chính là bọn hắn âm thầm nâng đỡ? Thậm chí nghĩ càng sâu, Thiên Cơ Cung nói không chừng còn biết cố ý để đầu kia huyền quỷ mang theo quỷ quái nhóm náo sự, kể từ đó liền có lý do chính đáng xuất thủ thu hoạch hồn châu. Nghĩ tới đây, Giang Hiểu cười lạnh một tiếng, ha, xem ra địch nhân của chúng ta cũng không đơn giản. Bắc Minh Quỷ đại nhân, chúng ta nên ứng đối ra sao? Cái kia ăn mặc màu lam quần jean trung niên nhân tên là Lỗ Thuận, khi còn sống cũng không phải làm bán hàng đa cấp, bất quá cũng đúng là một cái công ty tiểu quản lý. Giang Hiểu bình tĩnh lại, thản nhiên nói, ứng đối ra sao? Tự nhiên là nhìn xem.
Nhìn xem.
Lỗ Thuận nhíu mày, lập tức liền muốn cho ra đề nghị của mình. Giang Hiểu khoát tay nói, tốt rồi, đầu kia huyền quỷ phía sau thế nhưng Thiên Cơ Cung, người quỷ tướng lưu, chúng ta làm sao có thể chống lại? Bất quá chỉ cần thời gian dài, Thiên Cơ Cung cũng kìm nén không được đối quỷ quái động thủ tâm tư. Đến lúc đó, dân chúng liền sẽ rõ ràng ai ưu ai kém. Nhìn, ta Minh phủ quỷ sinh hoạt được bao nhiêu tự do. Giang Hiểu vung tay lên. Lỗ Thuận chiều lấy phía dưới đám kia ngay tại trên công trường bận rộn đồng bào nghiêng mắt nhìn mắt, khóe miệng co giật, rất thông minh không có mở miệng. Minh phủ có thể nói muốn cái gì không có gì, trừ tảng đá cũng chỉ có tảng đá vụn. Cùng đầu kia huyền quỷ cho ra bản thiết kế so ra, vậy nhưng chênh lệch có đủ xa. Cũng may mà chính mình cùng Bắc Minh quỷ đại nhân biết ta nói, lúc này mới lừa gạt đến một đám ngây thơ vô tri quỷ quái. Yên tâm, hết thệ cũng sẽ có. Giang Hiểu thấm thía vô vô cái sau bà bay, đạo, chỉ cần chúng ta không quên sơ tâm, tòa này hoang vu sa mạc cuối cùng rồi sẽ mọc ra một mảnh lục lâm. Bắc Minh quỷ đại nhân. Lỗ Thuận sắc mặt dị dạng, mở miệng nói, những lời này ta mới cùng những đồng bào nói xong.
A.
Giang Hiểu cái chán hiện ra hắc tuyến, sau đó cười ha ha, ha ha ha, xem ra tiểu tử ngươi ánh mắt cũng rất dài xa nha. Ai Yến Tử bất đắc dĩ thở dài. Nếu không phải có Minh phủ cái này đã từng nổi tiếng tên tuổi lại thêm Bắc Minh quỷ đại nhân, chỉ sợ trước mắt tòa này phế tích thực tế khó mà thu nạp quỷ quái.
Đúng, Bắc Minh quỷ đại nhân, ta luôn cảm thấy ngươi có chút quen thuộc.
Đúng lúc này, Lỗ Thuận hiếu kỳ mà liếc nhìn Giang Hiểu, đạo, ngươi trước kia phía dưới có quỷ bắt đầu nháo sự, ngươi đi xuống trước trấn an một chút. Giang Hiểu phút chốc ánh mắt nhất định, mở miệng nói.
Nghe vậy, Lỗ Thuận kinh ngạc nhìn lại.
Quả nhiên, có mấy cái quỷ bởi vì riêng phần mình phân công khác biệt, lúc này náo loạn lên. Đám người kia còn chưa đủ mệt mỏi, thế mà còn có sức lực náo sự. Lỗ Thuận xì mắng một tiếng, tranh thủ thời gian xuống lầu xử lý. Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu có chút phiền muộn, đạo, Tiến Tử, ngươi cần phải nắm chặt thời gian tu luyện a.
A.
Tiến Tử sững sờ, không nghĩ tới Bắc Minh quỷ đại nhân sẽ đống nhiên nói một câu nói như vậy. Đến lúc đó ta mới yên tâm đem Minh phủ giao đến trong tay ngươi. Giang Hiểu cực kỳ nghiêm túc nói.
Bắc Minh quỷ đại nhân.
Nghe vậy, Tiến Tử sắc khóc. Nơi đó có lãnh đạo như vậy a? Minh phủ lúc này mới vừa cất bước, đối phương liền nghĩ từ nhiều chuyện. Giang Hiểu tự nhiên có lo nghĩ của hắn. Chính mình bây giờ bất quá ngũ trọng ngự linh sư cảnh giới, nắm chặt thời gian tăng cao tu vi mới là trọng yếu nhất. Nhất là trước mấy ngày, Thiên Cơ Cung còn hướng toàn thế giới tuyên bố đã bắt lấy ác ma quỷ, đem dùng thời gian 3 năm đem này bản mệnh hồn thể luyện hóa. Lý Mỗ đủ hung ác, trực tiếp cho mình chặt thời gian 2 năm. Giang Hiểu đối với rời đi Minh phủ ý niệm cũng liền càng thêm tràn đầy lên.
Yến Tử a Yến Tử, ngươi cần phải cố lên a.
Tương lai cứu vớt đồng bào trách nhiệm ngay tại ngươi trên vai. Giang Hiểu trực tiếp liền cho Yến Tử một cái so thiên còn đại gánh nặng.
Bác Minh quỷ đại nhân, ta hiện tại chỉ là cái bạch quỷ a.
Tiến Tử kêu khổ thấu trời, chính mình nhưng vẫn là một cái lớp 12 tiểu nữ sinh a.
Bạch quỷ làm sao rồi?
Ngươi đây là đẳng cấp kỳ thị, vi phạm ta Minh phủ sơ tâm.
Giang Hiểu đạo, mặt khác, Minh phủ đời thứ 2 lãnh đạo chính là bạch quỷ.
Tiến Tử nội tâm lộn xộn, chỉ cảm thấy đối phương thực tế không đứng đắn. Rõ ràng có lúc làm việc lão luyện, ánh mắt độc ác, có lúc nhưng lại cùng một đứa bé giống nhau. Thực tế không rõ rõ đối phương đến tột cùng là cái gì cả tính.
Chỉ đùa một chút, Minh phủ ta tự nhiên cũng sẽ nhìn xem.
Đột nhiên, Giang Hiểu thu liễm lại trong mắt cảm xúc, đạo, bất quá nói thật, ta ngày mai vẫn là phải rời đi Minh phủ. Hy vọng đằng sau ta khi trở về, có thể trông thấy một cái hoàn toàn mới cảnh mạo Minh phủ.
Tiến Tử nhỏ giọng nói, cho nên ta có thể hiểu thành nguyên là tại nghiền ép ta cái này nhân viên sao?
Biến thông minh a, chỉ là đường dùng loại này liền tưởng tính qua mạnh từ ngữ. Giang Hiểu nhìn nhiều mắt đối phương, cười ha ha một tiếng, sau đó trực tiếp lăng không nhảy xuống cao lầu.
Ai nhìn xem cái sau bóng lưng, Tiến Tử thở dài một cái.
Cái này chính là mình tương lai muốn đi theo cả đời Bắc Minh quỷ đại nhân a. Chương 377, nên Hồng Quốc mênh mông mặt biển. Một chiếc to lớn tàu chở khách chính chậm chạp hành sự. Bên hông là quỷ khí lành lạnh man hoang quỷ vực, bong tàu thượng đứng mấy cái ngự linh sư, thần sắc đề phòng. Dù là man hoang quỷ vực bên trong huyền quỷ đã bị thanh trừ, có thể trong đó hai ương cấp quỷ quái như cũ không ít. Trọng yếu nhất chính là, chiếc này tàu chở khách thượng chỉ có một vị thất trọng ngự linh sư chấn giữ. Không giống với những này nơm nớp lo sợ ngự linh sư. Đài cao lộ thiên bên trên, một cái tóc đen áo choàng tú mỹ nữ tử đang cùng một vị khác tuấn lãng vô song thanh niên vừa nói vừa cười. Hồi lâu không có trò chuyện như thế tận tính, Hiểu Cun, ngươi đại học đọc chính là tiếng Nhật chuyên nghiệp sao?
Tú mỹ nữ tử tò mò mở miệng hỏi.
Không, ta là ngự linh sư.
Giang Hiểu lắc đầu.
Bên cạnh, một cái áo đen trang phục cô gái tóc ngắn ánh mắt ngừng một chút.
Tú mỹ nữ tử tắc kinh ngạc không thôi, ngự linh sư lời nói, hẳn là không có thời gian học tập à?
Ta là thiên tài.
Giang Hiểu ngữ khí có chút ngạo nghễ, trên thực tế cái này thuần túy là kiếp trước tích lũy thôi. Tú mỹ nữ tử nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt lại càng thêm nóng bỏng lên. Trước mặt vị này Hoa Quốc thanh niên mang cho chính mình kinh hỉ thực tế không ít, tựa như là một chén long thịt lan, càng phẩm vị đạo càng phong phú. Giang Hiểu bưng lên trên bàn một chén rượu đỏ, nhấp một miếng, sau đó nhìn phía xa đường chân trời, khoe miệng ngậm lấy nhất quán cười nhạt ý chuyến này, chính mình muốn đi tới chính là Nghe Hồng Quốc. Trên thực tế, thế giới này trung tâm chính là Hoa Quốc, còn lại quốc gia cũng không có quá nhiều có thể nghiên cứu thảo luận điểm. Nghe Hồng Quốc có tốt, dù sao từ xưa đến nay chính là Hoa Quốc nước phụ thuộc, cách xa nhau cũng không xa. Đến nội châu Âu những cái này quốc gia phương Tây, một cái thất trọng ngự linh sư đều có thể đến bên kia đi làm giáo hoàng, nguyên quỷ càng là cấp độ bột tồn tại. Thiên Cơ Cung thậm chí đều không thèm để ý loại này man gì chi địa. Sở dĩ chọn chúng Nghe Hồng Quốc, nguyên nhân trọng yếu nhất, Mai Hoa Lạc cần thiết hoa mai quỷ hồn châu thực tế mua không được. Hoa mai quỷ là thai hương cấp quỷ quái, đản sinh điều kiện cực kỳ hà khắc, đầu tiên nếu là mùa đông khắc nghiệt, sau đó trước khi chết máu phun ở tại thịnh phóng hoa mai bên trên, như thế mới có tỷ lệ chuyển sinh trở thành hoa mai quỷ. Bởi vì cái này một đặc biệt sinh ra phương thức, hoa mai quỷ xuất hiện tần suất cực ít, gần nhất một lần chính là 5 năm trước Nghe Hồng Quốc. Ngoài ra, Nghe Hồng Quốc thực lực tổng hợp hơi thấp. Bắt trọng ngự linh sư không có, thất trọng ngự linh sư liền mấy cái như vậy, trong đó còn không thiếu Hoa Quốc ngự linh sư. Tương đối thích hợp chính mình thực lực trước mắt. Như thế nhìn tới, Giang Hiểu không khỏi bật cười, xem ra Hoa Quốc mới là mạnh nhất phó bản a. Không phải sao, bên cạnh vị này Nghe Hồng Quốc nhà giàu tiểu thư, đối với mình vị này Hoa Quốc thanh niên thế nhưng ân cần cực kỳ. Không giống với kiếp trước. Cái này thế giới song song, Hoa Quốc chính là chân chính trên ý nghĩa thiên triều. Chính là không rõ ràng Nghe Hồng Quốc sẽ còn hay không có tứ đại gia tộc cái bóng. Giang Hiểu âm thầm suy nghĩ, theo đám kia xài lang nước tiểu tính, hẳn là cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu phút chốc mở miệng hỏi, Hạc Điền tiểu thư, theo ta được biết, Nghe Hồng trong nước chỉ có một tòa thôn tiên quỷ vực đúng không? Ừm. Tú mỹ nữ tử gật đầu nói đến, nếu như không phải là các ngươi Hoa Quốc Thiên Cơ Cung xuất thủ, rượu nuốt đồng tử chỉ sợ sớm đã đem quốc gia của ta cho thôn tính tiêu diệt. Đây chính là văn hóa khác biệt. Thôn tiên quỷ chính là cái gọi là rượu nuốt đồng tử, Thiên Cơ Cung tự nhiên cũng là sớm để mắt tới đầu này huyền quỷ bản mệnh hồn thể, thiết hạ pháp trận chỉ chờ mấy năm trôi qua sau liền đến thu đồ ăn. Đáng thương Nghe Hồng Quốc ngự linh sư, căn bản không có tư cách mở miệng nói cái gì. Kể từ đó, Nghe Hồng trong nước khẳng định hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có tứ đại gia tộc ngự linh sư. Ai Giang Hiểu thở dài. Đây chính là truyền thừa hơn ngàn năm bất hủ thế lực, thôi có giá trị lợi dụng địa phương sớm đã bị này một mực chiếm cứ. Tin tức tốt duy nhất cũng liền Nghe Hồng trong nước không có bắt trọng ngự linh sư trấn giữ. Cũng không biết cần bao lâu mới có thể trong thôn thiên quỷ vực tìm tới hoa mai quỷ. Giang Hiểu mắt lộ ra vẻ suy tư, cũng không cần gấp, dù sao cũng có thể dùng thôn thiên quỷ vực bên trong quỷ khí tiến hành tu luyện. Hiểu Cun, bụng đói bụng hay không? An Su Si sao? Đúng lúc này, vị yêu tên là Dụ Tạ Hải nữ tử mở miệng hỏi. Đa tạ. Giang Hiểu cũng không có khách khí, nhặt lên một khối sushi liền bắt đầu ăn. Hiểu Cun, ngươi có bạn gái sao? Dụ Tạ Hải bàn tay như ngọc trắng chống đỡ cái cằm, nhìn chăm chú lên đối phương tuấn giật bên mặt, nhất là viên kia ngọn lửa nhàn nhạt tấn ký, thấy thế nào cũng nhìn không ngán. Có. Giang Hiểu không chút do dự trả lời. Dụ Tạ Hải đạo, nàng nhất định rất ưu tú a. Ừm. Giang Hiểu gật đầu. Vãn ca nếu là không ưu tú, kia còn có thể là ai? Toto. Nàng vì cái gì không có đi theo người cùng nhau đâu? Dụ Tạ Hải lại lần nữa hỏi. Nàng lúc này còn tại Thiên Cơ Sơn đâu? Giang Hiểu trong mắt toát ra một bôi ám sắc, chớp mắt là qua. Thiên Cơ Sơn. Đồng dạng cũng là ngự linh sư sao? Dụ Tạ Hải tắc kinh ngạc lấy tay che miệng, không thể tin được. Bên cạnh, cái kia tóc ngắn muội tử cũng chấn kinh ngạc một chút. Giang Hiểu nhún vai, cũng không có nói thêm cái gì. Đối với nhóm này người nước ngoài đến nói, không đúng. Cho dù là người nước Hoa, Thiên Cơ Cung địa vị đó cũng là siêu nhiên thoát tục. Hiểu Cun, xin hỏi ngươi đến Nghe Hồng biệt lớn quốc gia có chuyện quan trọng gì xử lý sao? Dụ Tạ Hải dường như lời nói cũng không ít, các loại tìm kiếm lấy chủ đề trò chuyện. Dụ Lịch A. Giang Hiểu dùng đến một bộ đương nhiên ngữ khí, qua loa đạo, cái này không nhanh tháng năm sao? Hộp cải đồ hoa anh đào cũng không tệ lắm. Lời vừa nói ra, Dụ Tạ Hải sửng sốt một chút, không biết là nên tin tưởng vẫn là chất vấn. Hạt ruộng xa N, Kozeha Aizesuka, Hạc Điển tiểu thư, đây là ai? Đúng lúc này, một thanh niên giận đùng đùng đi tới, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Giang Hiểu. Giang Hiểu phủi tay, đứng lên nói, đa tạ Hạc Điển tiểu thư khoản đãi, tại hạ còn có chút việc liền đi trước. Lưu loát vô cùng tiếng Nhật. Ngươi cũng là Nghe Hồng Quốc người. Hoa Thành đại học học sinh trao đổi. Vì cái gì ta chưa thấy qua ngươi? Người thanh niên kia sững sờ, lập tức đưa tay liền muốn bắt lấy Giang Hiểu tay. Có lẽ, ngươi nên đối ngự linh sư lễ phép một điểm. Giang Hiểu nhàn nhạt quét mắt đối phương, đồng thời đầu ngón tay khẽ động. Xuy, ngọn lửa đen kịt trong nháy mắt hóa thành một đầu tiểu xà đánh út về phía đối phương chỗ cổ, giống như tình nhân gian vút ve, lại tản ra lạnh như băng khí tức tử vong. Cảm nhận được nguy cơ chí mạng, người thanh niên kia đột nhiên giật mình ngay tại chỗ, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Phía sau, Dụ Tạ Hải trong mắt dị sắc liên tục, thế mà thật là ngự linh sư, mà lại thật là lợi hại. Kia một sợi minh viêm một lần nữa trở lại trên ngón trỏ, giống như chiếc nhẫn vòng lên. Giang Hiểu đột nhiên hướng về phía người thanh niên kia, nhếch răng cười một tiếng, yên tâm đi, ta là có lao bà người. Tiếng nói vừa ra, quay người rời đi. Nhìn đối phương bóng lưng, thanh niên lúc này mới phản ứng lại, trong lòng phức tạp ngàn vạn, không biết ra sao mùi vị. Người Trung Quốc này chỉ ít tại ngũ trọng ngự linh sư trở lên, thực lực rất mạnh. Tiểu thư, còn xin đừng nên cùng loại thần bí nhân này có quá nhiều lui tới. Áo đen trang phục cô gái tóc ngắn đông nhiên mở miệng nói. người nước Hoa quả nhiên hoàn toàn như trước đây ưu tú à, còn trẻ như vậy liền có ngũ trọng ngự linh sư tu vi. Dù Tạ Hải mắt nhìn cái kia bị dọa đến hoang mang lo sợ thanh niên, trắng nón đầu ngón tay trên bàn không ngừng hoa vòng, u á nói, trong tộc những tên kia cũng không biết đến tột cùng chỗ nào tới mặt dám tự xưng thiên tài. Thật sự là hết ngồi đại giếng, tự cao tự đại. Đây là ta tùy tiện gặp một cái Hoa Quốc thanh niên. Tại này bên cạnh, vị kia áo đen trang phục cô gái tóc ngắn không nói một lời, ánh mắt lại có chút tạm đạm. Hoa Quốc ngự linh sư, giữa thiên địa sủng nhi. Giờ này khắc này, vị kia nghe Hồng Quốc thiếu nữ lại là không biết. Chính mình tùy tiện gặp phải Hoa Quốc thanh niên chính là đã từng phong quang vô hạn tiểu thủ tịch, càng là bây giờ Bách Quỷ bảng xếp hạng thứ 6 Bắc Minh Quỷ. Chương 378, nghe Hồng Quốc Quỷ Bắc Minh Quỷ đại nhân. Bắc Minh Quỷ đại nhân, ta cho ngươi biết, Lỗ Thuận tên kia lại tại lừa biếng, suốt ngày chuyện gì đều không làm, bưng một bộ giá đỡ, chỉ huy cái khác quỷ làm việc, thật nhiều quỷ đều hướng ta phản ứng cái này một chuyện. Còn có à, có cái 7 tuổi tả hữu tiểu nữ hài thật là phiền thật là phiền, thế mà để ta đi cấp nàng mua đồ chơi, ta thật là. Video trò chuyện bên trong, Yến Tử giống như một cái líu díu chim sẻ, không ngừng oán trách các loại chuyện. Sau một hồi, Giang Hiểu mới mở miệng nói, cố lên. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể quản tốt Minh Phủ. Tiếng nói vừa ra, trực tiếp cúp máy, không chút do dự. Nhìn xem một mảnh đen kịt màn hình điện thoại di động. A a a a. Yến Tử phát điên không thôi, Bi vẫn ngửa mặt lên trời kêu rên. Một bên khác, Giang Hiểu tắc nhẹ nhàng thở ra, may mà ta đi được nhanh. Chính mình không thích nhất chính là phiền phức. Muốn nói đằng sau Thiên Cơ cũng phát hiện Minh Phủ thế mà dưới chân đèn thì tối còn tại 444 quỷ vực, Bác Minh bị ra mặt đánh nhau một trận cũng là tới thoải mái. Nhưng như thế nào quản tốt to to nhỏ nhỏ nhiều như vậy quỷ vật, liền có chút đau đầu. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu một bên ngồi xếp bằng, một bên chờ đợi đến nghe Hồng Quốc. Không có qua quá lâu, nương theo lấy một đạo thông báo âm thanh. Giang Hiểu liền mở hai mắt ra, hít một hơi thật sâu, cười trên một cái ba lô, lại đối tấm gương, nhìn một chút trong đó thanh niên. Thời trang điểm trang, cùng tiểu thủ tịch hình tượng hơi có chút sai lệch. Vẫn được. Thấy thế, Giang Hiểu liền bước ra gian phòng. Quả nhiên, cự luân bên ngoài chính là một tòa chiếm diện tích cực lớn bến cảng. Cách đó không xa là kiểu Nhật phong ốc, trên bến tàu biển người phun trào, loạn cả một đoàn. Phong cảnh cũng không tệ lắm. Giang Hiểu đứng cao nhìn xa, hít một hơi thật sâu. Nơi xa là trạm bầu trời màu lam, thấp bé dãy núi lông mày thành một mảnh, lại phối hợp kiểu Nhật nhà ở, cũng có loại kiểu Nhật mạn gạ bật bị. Hiểu Cun, cùng nhau sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên. Giang Hiểu quay đầu nhìn lại, liền lại lần nữa trông thấy cái kia Dụ Tạ Hải cùng bên người nàng áo đen cô gái tóc ngắn. Cái sau chính là một cái ngự linh sư. Giang Hiểu có thể cảm thấy được trên người đối phương linh uy, ước chừng tại tứ trọng ngự linh sư tả hữu. Như thế nhìn tới, cái này Dụ Tạ Hải ra cảnh cũng không tệ lắm. Có thể đối với mình mà nói cũng liền bình thường, dù sao có cái yêu nghiệt đến bận bèo thiên đạo thúc thúc. Không được. Giang Hiểu khoát tay áo, sau đó vác lấy ba lô, đặt chân tại nghe Hồng Quốc trên lãnh địa. Nhìn đối phương bóng lưng, Dụ Tạ Hải có chút phiết hạ miệng, cái này Hoa Quốc thanh niên thật đúng là không có chút nào lưu luyến đâu tiểu thư. Cần phải người chầm chậm một chút hắn sao? Tóc ngắn muội tử mở miệng nói, trẻ tuổi như vậy ngũ trọng ngự linh sư, nói không chừng lại là kia bốn người của đại gia tộc, tứ đại gia tộc. Dù Tạ Hải bỗng nhiên nói, coi như thật thì phải làm thế nào đây đâu? Chúng ta còn có thể phản kháng sao? Nghe vậy, tóc ngắn muội tử trầm mặt lại. Đi thôi. Dù Tạ Hải thở dài một cái, tòa đảo này đã biến thành bọn hắn cấm. Luyến, hy vọng phụ thân đại nhân sớm làm ra quyết định, tranh thủ thời gian đem đến Hoa Quốc đi. Một bên khác, đi lại tại kiểu Nhật trên đường phố, nhìn xem một vài bức gương mặt không có khác nhau quá nhiều người đi đường. Giang Hiểu lông mày lại dần dần nhíu lại. Không thích hợp. Rõ ràng là phố xá sầm uất, vì sao bốn phương tám hướng đều tung bày quỷ khí? Chẳng lẽ nói hai bên phòng ốc, cửa hàng bên trong đều có quỷ quái? Nghe Hồng Quốc Ngự Linh sư đã vô pháp quản khống một màn này sao? Cao lớn thành thị kiến trúc, bốn phương thông suốt con đường, người đến người đi, qua lại không dứt. Giang Hiểu đứng ở ngã tư đường, nhìn quanh hai bên, ánh mắt càng thêm kinh ngạc. Muôn hình muôn vẻ người đi đường, trong đó hãi nhiên liền có dấu quỷ quái thân ảnh. Dưới ban ngày ban mặt, người quỷ đi lại tại cùng một con đường bên trên. Nói không chừng người phía bên phải cái kia trung niên đại thúc chính là một con quỷ quái. Khó có thể tưởng tượng. Mười người bên trong liền có ba con quỷ. Giang Hiểu ước chừng cảm giác một chút, suy nghĩ nói, vì sao lại xuất hiện một màn này? Chỉ là bởi vì khuyết thiếu tiên cơ cung như vậy thế là sao? Không ngờ. Hoa Quốc cùng nghe Hồng Quốc ở giữa chênh lệch cư to lớn như thế. Có lẽ, đây mới là thiên đạo lần thứ hai vặn bẹo sau thế giới mới. Không có ngự linh sư nhúng tay. Người cùng quỷ ở giữa ngăn cách cũng không rõ ràng, thậm chí có thể miễn cưỡng ở chung cùng một chỗ. Nhưng Giang Hiểu biết do nếu là cứ thế mãi xuống dưới, người bình thường thậm chí sẽ bước lên tự sát tử vong nguy hiểm đi biến thành quỷ. Từ đây, quốc gia này sẽ không còn người sống. Sụp đổ. Văn mẹo. Dị dạng. Giang Hiểu thở dài một tiếng, thu hồi ý niệm. Tùy tiện tìm nhà mì sợi cửa hàng ăn xong bữa tối. Sau đó lại vào ở một tòa khách sạn ở trong. Đem ba lô ngã tại trên giường. Giang Hiểu đi vào cửa sổ sát đất trước, quan sát tòa thành thị này cảnh đêm. Cao lầu san sát, đèn đổi màu lập lòe, màn đêm bị phản chiếu giống như một bức tranh, phía dưới đèn đường kết nối trở thành từng đầu kim sắc trường hạ. Đây là Osaka. Mình kiếp trước đã từng tới qua một lần, vì trong truyền thuyết nháo quỷ thánh địa. Bất quá, rất đáng tiếc hoặc là nói rất may mắn, chính mình cũng không có gặp được bất luận cái gì sự kiện linh dị. Nhưng bây giờ, hồi tưởng ban ngày gặp gỡ, Giang Hiểu không khỏi bật cười lắc đầu, nếu là Thiên Cơ cung không xuất thủ, chỉ sợ tòa đảo quốc này tương lai sẽ thành chân chính trên ý nghĩa quỷ quái nhạc viên.
Minh phủ nếu là xây đứng ở chỗ này sẽ như thế nào? Đột nhiên gian, Giang Hiểu trong đầu tự dưng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, sau đó liền bị thanh trừ, không thích hợp, Nghe Hồng Quốc hiện trạng phía sau hẳn là còn có một loại nào đó cấp độ sâu nguyên nhân. Lý trí nói cho chính mình, Nghe Hồng Quốc tương lai chắc chắn có một trận kỳ biến. Bất quá cùng mình tạm thời không quan hệ. Thôn Thiên Quỷ vực tại. Giang Hiểu lật ra điện thoại, xem xét nhìn một chút địa đồ, Tokyo sao? Osaka cách Tokyo khoảng cách ngược lại là không xa. Ngày mai hẳn là có thể chính thức đi vào Thôn Thiên Quỷ vực bắt đầu rèn luyện. Chỉnh lý tốt suy nghĩ, Giang Hiểu lại tu luyện trong chốc lát, cuối cùng chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, trong khách sạn trong đại sảnh, một con hư hóa trạng thái quỷ chính hai chân trôi nổi tại không, chậm rãi đi về phía trước. Lệnh người dùng mình một màn, có thể quay tiếp tân chiêu đãi lại sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói, 444, một người, xuất thủ rất hào phóng. Có phải hay không người nước Hoa? Con quỷ kia hỏi ra một cái vấn đề kỳ quái. Chiêu đãi nghĩ nghĩ, đạo, hẳn không phải là, hắn khẩu âm tựa hồ là kinh đô bên kia. Nghe vậy, con quỷ kia mới yên tâm lớn mật tiếp tục lướt tới. Không bao lâu, nó liền đến Giang Hiểu ở chỗ đó ngoài cửa phòng. Sau một khắc, cái này quỷ thân thể đống nhiên hóa thành một đoàn sương ngủ, thuận khe hở phiêu vào phòng bên trong. Nhìn xem nằm trên giường đang ngủ người thanh niên kia, cái này quỷ lại đem ánh mắt đặt ở trên ghế màu đen ba lô, sau đó lặng yên không một tiếng động phiêu qua khứ, nhẹ nhàng cầm túi đeo lưng lên, đồng thời mở cửa sổ ra. Dưới lầu, một cái mở ra quỷ hỏa xe gắn máy thanh niên chính chờ đợi thu hoạch. Không do dự, cái này quỷ đang muốn đem cái này ba lô ném xuống, nhưng vào lúc này, không phải ta nói, hợp lấy các ngươi Nhật Bản như thế sẽ chơi, còn hiểu được người quỷ hợp tác đúng không? Hai ngươi thật đúng lên cho ta bài học. Nương theo lấy một đạo giống như cười mà không phải cười âm thanh, gian phòng bên trong trong nháy mắt bị nồng đậm đến cực điểm quỷ khí sợ chiếm cứ. Lộ bộ, cái này quỷ tâm đầu run lên bần bật, ngốc như gà gỗ. Nhật Bản, đối phương là người nước Hoa, không đối phương là Hoa Quốc quỷ. Chương 379, Thôn Thiên Quỷ Bộ Bá. Tại đối phương ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Giang Hiểu đột ngột một tay vồ nát cái này quỷ đầu lâu, một viên bạch cấp hồn châu chậm rãi dâng lên, đem bóp hai lần. Giang Hiểu nét miệng lên một môi vi diệu độ cong, sau đó ném xuống lầu dưới. Cái kia quỷ hỏa thanh niên còn đang đợi bạn bè thu hoạch, đột nhiên liền bị hồn châu đập trúng đầu. Đây là? Thanh niên kinh ngạc mà liếc nhìn, sau đó sắc mặt đột nhiên hoảng sợ. Đây chẳng qua là làm việc nhỏ. Giang Hiểu tuyệt không để ở trong lòng, nhưng lại thông qua việc này nhìn thấy Nghe Hồng Quốc gần như sụp đổ xã hội cơ cấu, đạo đức pháp luật đã khó mà chống đỡ được người quỷ cùng tồn tại cục diện. Nghe Hồng Quốc ngự linh sư không làm được a? Giang Hiểu thuận miệng trêu chọc một câu, sau đó an ổn ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Giang Hiểu liền ngồi mới tuyến chính đi vào Tokyo. So với Osaka, Tokyo tình trạng liền muốn tốt lên rất nhiều. Tối thiểu ban ngày thành thị bên trong nhìn không thấy những cái kia hung hăng ngang ngược quỷ quái. Đồng thời, người qua đường bên trong ngẫu nhiên cũng có mấy vị ngự linh sư tồn tại. Giang Hiểu mua kiện màu xám liền mũ áo, đồng thời mang cặp kính mát, thon dài đứng thẳng cao ngất dáng người khiến cho nhìn qua tựa như là một cái tuổi trẻ xoáy khí sinh viên. Bởi vì bộ này trang điểm, đi vào Tokyo ngự linh sư hiệp hội lúc, quanh mình ngự linh sư kinh ngạc vô cùng nhìn hắn hồi lâu. Có thể đợi đến Giang Hiểu báo ra chính mình chính là người nước Hoa qua đi, nơi đó người phụ trách liền lập tức giật mình, đồng thời thái độ cung kính. Hiểu, đây chính là Giang Hiểu tiếp xuống tại Tokyo danh hiệu. Đây là các đại ngự linh sư đoàn đội. Người phụ trách tại trên máy vi tính điều ra một chuyến số liệu. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu đã quay người rời đi. Hiểu Cun, người phụ trách không hiểu mà nhìn xem đối phương bóng lưng. Chẳng lẽ đối phương đã có ngự linh sư đoàn đội sao? Có Tokyo ngự linh sư hiệp hội ban bố căn cứ chính xác kiện, Giang Hiểu ngựa không dừng vó đi vào núi Phú Sĩ. Thôn Thiên Quỷ liền bị trấn áp tại núi Phú Sĩ chỗ sâu nhất. Cách khoảng cách thật xa, Giang Hiểu liền nhìn thấy bây giờ quỷ khí lượn lờ Nghe Hồng Quốc thế nhạc. Tiếp trước, núi Phú Sĩ hình thể đối xứng đều, tuyết trắng mênh mang đỉnh núi quanh năm tuyết động, dưới ánh mặt trời, giống một thanh chiếu lấp lánh tuyết quan hình dạng vì thượng tiểu hạ lớn, lại mở ra đảo ngược ngọc phiến. Bây giờ lại bởi vì quỷ khí ảnh hưởng, tuyết trắng nhiễm lên đen nhánh mực nước, rất là tà dị. Đồng thời trong không khí lượn lờ lấy đại lượng tán không ra quỷ khí, cho dù là giữa ban ngày, lại chỉ có thể mơ hồ phải xem đến núi Phú Sĩ khổng lồ cái bóng, càng giống là một đầu ẩn nút trong bóng đêm cự thú. Ồ, Giang Hiểu phút chốc ngẩng đầu nhìn một chút trên núi Phú Sĩ không. Trên bầu trời hiện lên hình vòng xoáy khí lưu màu đen, giống như vòi rồng phong nhãn, trung tâm chính là núi Phú Sĩ miệng núi lửa. Thật là nồng nặc quỷ khí, so với đã từng man hoang quỷ vực hơn xa rất nhiều. Giang Hiểu trong lòng vui mừng, ngay cả bước chân đều nhanh nhẹn hơn. Vừa tới gần, liền có đông đảo ngự linh sư chú ý tới cái này một mình đến đây Thôn Thiên Quỷ vực người trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy, chỉ sợ vừa mới trưởng thành a. Một người sao? Có phải hay không là Hoa Quốc ngự linh sư? Đám người hiếu kỳ không thôi mà nhìn xem Giang Hiểu, rất có tiến đến bắt chuyện ý niệm. Có thể, Giang Hiểu thời khắc này thần sắc lại có chút đạm mạc, nói rõ một bộ tránh xa người ngàn dặm thái độ. Không thể không nói, nhóm này Nghe Hồng Quốc ngự linh sư tiêu chuẩn có đủ thấp. Phổ biến đều là 3-4 trọng cảnh giới, đồng thời mỗi cái ngự linh sư trong đoàn đội không sai biệt lắm có 10 mấy người. To như vậy một quốc gia, đồng thời còn chỉ có một cái quỷ vực, ngược lại vẫn còn so sánh không thượng Dương Thành ngự linh sư hiệp hội. Ta muốn tiến Thôn Tiên quỷ vực. Giang Hiểu không nhìn người bên ngoài nhìn chăm chú, trực tiếp đi vào một chỗ đền thờ trước cửa, mở miệng nói: "Ngươi là cái nào ngự linh sư đoàn người?" Một người mặc áo khoác màu đen trung niên nhân không hiểu hỏi, có chút lạ lẫm: "À, ngươi là lần đầu tiên đến Thôn Tiên quỷ vực?" "Ta là người nước Hoa." Giang Hiểu chỉ nhàn nhạt nói một câu nói. "Vậy, lập tức quanh mình người bên ngoài nhìn xem ánh mắt của hắn liền sản sinh biến hóa. Xin hỏi ngươi là Bạch gia đại nhân sao? Lệnh Giang Hiểu kinh ngạc là, trung niên nhân cung kính hỏi ra một câu không giải thích được. Bạch gia? Giang Hiểu nhíu mày. Bạch gia là Thiên Cơ cung Bạch Trạch phía sau gia tộc. Lần trước phong tiêu quỷ vực, chính mình còn dựa vào quỷ bóng gia trì, đem người ta bắt trọng ngự linh sư Bạch Ngọc Kinh cánh tay cho chạm xuống dưới. Không ngờ, tứ đại gia tộc thế mà thật đúng đối nghe Hồng Quốc hữu ảnh hưởng. Không phải? Giang Hiểu đạo, gọi ta Hiểu liền tốt. Hiểu? Trung niên nhân hơi có chút không hiểu, cũng là rõ ràng đối phương hẳn là cố ý ẩn tàng dòng họ. Hoa Quốc ngự linh sư cũng không bình thường, nhất là thì ra một mình tự đi vào quỷ vực, càng là thiên tài bên trong yêu nghiệt. Không phải Bạch gia hẳn là Lâm gia. Trung niên nhân trong lòng thầm nghĩ, sau đó trên mặt cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ, đây là thôn tiên quỷ vực bên trong địa đồ, bên trong ghi chép một chút quỷ quái đại khái vị trí. Ồ, Giang Hiểu lông mày nhíu lại. Đây thật là, ra nước ngoài mới biết được tổ quốc mạnh mẽ. Thưa ngươi, Giang Hiểu tiện tay từ cấm thuật chi môn trong không gian ném cái thanh cấp hồn châu, về sau bước vào đền thờ Hồng Môn ở trong. Đối phương sắc mặt đại hỉ, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương xuất thủ cư nhiên như thế hào phóng. Saka Takun, ngươi đây thật là vận khí kinh người a. Bên cạnh bạn bè hâm mộ nhìn xem viên kia thanh cấp hồn châu. Hoa Quốc đại nhân vật, ngươi nói sao? Trung niên nhân ở trong lòng ghi lại hiểu cái tên này. Giang Hiểu lần này chính là từ Đông Bộ đi vào núi Phú Sĩ. Trên đường còn có một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, cây cối cao lớn, tươi tốt lá cây che phủ lên ánh nắng, u ám hoàn cảnh bên trong lờ mờ, âm trầm vô cùng. Ha ha ha, cách đó không xa, thỉnh thoảng vang lên lệnh người không lạnh mà sát quỷ cười âm thanh. Giang Hiểu nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí có chút muốn cùng theo cười. Mãnh hổ về sơn, cảm nhận được nồng đậm vị khí, Giang Hiểu cảm giác tựa như là ở vào suối nước nóng thoải mái dễ chịu. Nhất là thiên địa kịch biến qua đi, quỷ khí bên trong oán niệm giảm mạnh, mình có thể không chút kiên kỵ hấp thu quỷ khí, không ngừng mạnh mẽ thể phách. Đi lại tại người quỷ trô giao giới, tự thân tương lai bất khả hà lượng. Bắt trọng ngự linh sư quần quận linh uy lại thêm huyền quỷ ngập trời huyết khí. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó lật ra tấm bản đồ kia, xem hạ thôn tiên quỷ vực đại khái địa hình. Không ngoài dự đoán, thôn tiên quỷ vực chỗ sâu nhất tự nhiên là núi Phú Sĩ. Bên ngoài tắc đại bộ phận đều là chút phổ thông hồng, bạch cấp quỷ quái, chỉ có chân chính đến núi Phú Sĩ về sau, vận rủi cấp trở lên quỷ quái mới có thể dần dần tăng nhiều. Có chút đáng tiếc là trên bản đồ quả nhiên không có ghi rõ hoa mai quỷ từng xuất hiện khu vực. Mặt khác, núi Phú Sĩ nội bộ còn có một chỗ không gian thật lớn, bên trong cơ bản đều là thai hương cấp trở lên lệ quỷ. Núi Phú Sĩ không phải núi lửa hoạt động sao? Thôn thiên quỷ sẽ không ở dung nham bên trong a? Giang Hiểu hơi tưởng tượng một chút cảnh tượng như vậy, oán thầm đạo, thiên cơ cùng cũng là có chế nhạo. Thu hồi địa đồ, Giang Hiểu ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa trong bóng tối khổng lồ ngọn núi, sau đó một thân một mình hướng phía chỗ sâu nhất đi đến. Chương 380, Minh phủ cùng thôn thiên quỷ vực chênh lệch đi vào mảnh này rừng rậm nguyên thủy. Các loại thiên hình vạn trạng của một kỳ thụ đập vào mi mắt, cao vút trong mây đại thụ che trời, sinh ra dễ phụ từ giữa không trùng quấn tới trong đất, giống như cầu lòng, dần dần biến lớn, cuối cùng đem bám vào cây cối treo cổ. U ám hoàn cảnh bên trong, mấy cái này vặn vẹo cây cối giống đáng sợ bị ảnh, âm trầm làm người ta sợ hãi. Lại thêm cách đó không xa như khóc mà không phải khóc cú oán âm thanh. Tốt như vậy một khối phong thủy bảo địa, nếu là nhập vào Minh phủ tốt biết bao nhiêu. Giang Hiểu bình điểm một câu, giống như một cái vô sĩ bất động sản nhà đầu tư, trong mắt chỉ có tham lam. Bá, trong chốc lát, một đầu tinh hồng lưỡi dài đầu từ phía bên phải bay nhanh đánh tới. Giang Hiểu phản ứng có thể xưng thần tốc, tay phải trực tiếp một tay lấy này níu lại, sau đó đột ngột dùng sức đem giấu ở một chỗ cây cối bên trong quỷ thắt cổ kéo đi ra. Cái này quỷ thắt cổ mọc ra một bộ mặt ngựa, da thịt trắng bệch, đồng tử đoán độc nhìn chằm chằm trước mặt cái này vật sống. Tính sao? Ta vừa nói xong Minh phủ ngươi liền nhảy ra rồi. Giang Hiểu trừng mắt ngược lấy quỷ thắt cổ, đạo, ngươi có phải hay không xem thường ta Minh phủ? Nói xong, đột ngột một cước giẫm phá đối phương đầu lâu, đỏ trắng chi vật biểu tung tóe mà ra. Một viên màu đỏ thấp quỷ thắt cổ hồn châu chậm rãi dâng lên. Đây chính là bây giờ Giang Hiểu thực lực. Dù là không cần ngự linh sư lực lượng, bằng vào thai họa cấp quỷ vật nhập thân, đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết hồng cấp quỷ quái. Thật là, làm ta Minh phủ quỷ còn không tốt sao? Không hiểu thấu một màn, rơi trong mắt người ngoài, chỉ sợ sẽ cho rằng vị này thanh niên mặc áo đen là cái bệnh tâm thần. Tiện tay đem cái này viên quỷ thắt cổ hồn châu ném vào cấm thuật chi môn không gian. Giang Hiểu tiếp tục đi lại tại mảnh này quỷ khí lạnh lạnh trong rừng. Trong rừng rậm, những cái kia trên cành cây không thiếu treo từng cỗ thi thể. Xem ra hẳn là khi còn sống tự sát người đáng thương. Lệnh người dùng mình chính là, rõ ràng không do ý mắng, những cái kia dán tại trên cây thi thể lại quỷ dị một mực đối mặt với Giang Hiểu. Một đám bạch cấp quỷ vật. Giang Hiểu không tâm tư lãng phí thời gian tại loại địa phương này phía trên, thể nội quỷ khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Vừa lo gian, những cái này thi thể đột nhiên trì trệ. Lại nhìn, liền đánh chết ngươi. Giang Hiểu hung tợn quay đầu trừng mắt nhìn đám kia thắt cổ mà chết bạch cấp quỷ vật, sau đó nhanh chân hướng phía núi Phú Sĩ vị trí đi đến. Cùng một thời gian, cách đó không xa, một chi ngự linh sư đoàn đội vừa giải quyết xong một con hồng cấp quỷ vật, còn chưa kịp buông lỏng, hai họa cấp quỷ khí ầm vang vào tới. Hai họa cấp quỷ, đám người giật mình, hai mặt nhìn nhau, mau chóng rời đi. Giang Hiểu nhưng không biết, chính mình bằng vào tản mát ra vương bá chi khí liền dọa chạy một chi ngự linh sư đoàn đội. Cũng không lâu lắm, Giang Hiểu liền rời đi chỗ kia rừng rậm nguyên thủy, đi vào núi Phú Sĩ chân núi. Đồng thời, trong không khí ẩn ẩn có linh lực ba động truyền đến. Ồ, Giang Hiểu hướng đông phương liếc mắt, trong lòng biết hẳn là có một chi ngũ trọng ngự linh sư đoàn đội đang tác chiến. Ngược lại là không liên quan đến mình.
nơi đây quỷ khí đã càng thêm nồng đậm lên, hơn xa 444 quỷ vực mấy lần không thôi. Nhìn xem trước mặt tòa này mênh mông đại sơn, Giang Hiểu trong lòng gọi là một cái không ngừng ao ước, có không có cách nào đem ngọn núi này chuyển vào Minh phủ đâu. Ý niệm này nếu để cho Nghe Hồng Quốc Ngự Linh Sư biết được, chỉ sợ sẽ cả kinh cái cằm đều rơi xuống. Người khác tiến thôn tiên quỷ vực là vì chém giết quỷ vật, thu hoạch được hồng châu, Giang Hiểu vừa vặn rất tốt, trực tiếp để mắt tới người ta thôn tiên quỷ vực. Thôn tiên quỷ dựa vào cái gì có được bảo địa như thế? Rõ ràng chỉ ở bách quỷ bảng hàng thứ 14. Giang Hiểu càng nghĩ càng là không cam lòng. Lùi bại Tiêu Điều Minh phủ cùng người ta cái này quỷ vực so ra, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Liên giống với 500 người công ty nhỏ gặp top 500 công ty. Tự ngu tự nhạc một phen. Giang Hiểu một đường đi lên trên, nương tựa theo Tuyệt Viêm, thậm chí đều không cần tự mình động thủ, những cái này phổ thông vận rủi cấp quỷ vật liền đều bị này tiêu diệt. Chuyên kỳ phía dưới thực lực vô địch, triệt để triển lộ ra. Cuối cùng, Giang Hiểu tại chỗ giữa sườn núi tìm một cái hang đá, sau đó bắt đầu thu nạp giữa thiên địa nồng đậm đến cực điểm quỷ khí. Tuyệt Viêm chính là chính mình cái thứ 5 hồn châu năng lực, cùng Minh Sắt giống nhau, tăng lên biện pháp cần đại lượng quỷ khí. Ba đạo Tuyệt Viêm chi hỏa, chính mình trước mắt chỉ có được một đạo, tiến bộ không gian cực lớn. Đến nỗi Minh Sắt càng là như vậy, có thể so với nguyên cấp cấm thuật sát phạt chi lực, khuyết điểm duy nhất chính là đối với linh khí tiêu hao quá cao, chỉ có dựa vào quỷ khí thay thế. Đây cũng là Giang Hiểu đối với thôn tiên quỷ vực như thế đỏ mắt nguyên nhân ở chỗ đó. Giữa thiên địa, quỷ khí giống như đồng hồ cắt chậm rãi chạy vào hấp nhận ở trong. Bản mệnh linh khí bên trong, Viêm Ma hồn châu cùng đêm tịch quỷ hồn châu không ngừng hấp thu những này quỷ khí, quang mang lấy yếu ớt biên độ chậm chạp tăng lên. Ở đây bên ngoài, số mệnh châu cùng luân hồi châu cái này hai viên linh châu ngạo kiểu cực kỳ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thời gian chậm chạp trôi qua, mông lung ánh trăng xuyên thấu qua mây đen, rơi trên núi Phú Sĩ, không có bất kỳ cái gì ngày tốt cảnh đẹp đang nói, ngược lại càng giống là phim kinh dị bên trong không khí. Trong thạch động, Giang Hiểu mở hai mắt ra, thu hồi hấp nhận, sau đó lại từ cấm thuật chi môn bên trong lấy ra một chút đồ ăn, đơn giản ăn xong bữa cơm tối. Tu luyện chính là một đầu dài rằng giặc lại buồn kẻ nhàm chán con đường. Những cái này sân trường tình yêu nam nữ nhân vật chính, yêu hận tình kiều, du sơn ngoạn thủy sao mà đặc sắc. Có thể chính mình cơ bản mỗi ngày đều nhất định phải hoa 4-5 tiếng dùng để nhắm mắt ngồi xếp bằng, giống như một cái cọc gỗ. Cực ít có người có khả năng chịu được loại này tịch mịch. Đây cũng là Giang Hiểu thỉnh thoảng sẽ tố chất thần kinh nguyên nhân ở chỗ đó, thuần túy chỉ là chủ động tìm kiếm một chút việc vui thôi. Tốc độ tu luyện quả nhiên hơn xa Minh phủ. Giang Hiểu khẽ miệng hơi câu, đồng thời thể phách cũng có nhất định tăng lên. Nhảy lên đi vào hang đá bên ngoài. Dưới ánh trăng, Giang Hiểu thu liễm lại thể nội quỷ khí, sau đó dùng ánh mắt khóa chặt lại một con thai họa cấp quỷ vật. Cái sau ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng dùng tảng đá nện đấm vào bàn tay của mình, máu thịt bé bét. Một màn quỷ dị. Sau đó, càng quỷ dị hơn là, chơi cái gì đâu? Cùng nhau thôi. Giang Hiểu ngồi xổm ở nó bên cạnh, dùng một bộ như quen thuộc ngữ khí mở miệng nói. Cái sau sững sờ. Giống. Sau một khắc, cái này thai họa cấp quỷ vật thân thể lập tức bành trướng lên, mạch máu giữ tận bại lộ tại bên ngoài thân bên ngoài. Bành, Giang Hiểu đột nhiên đột ngột một tay bắt lấy đối phương đầu lâu, lực lượng cường đại giống như khủng long bộc phát, trực tiếp nện ở mặt đất. Không có sử dụng năng lực, Giang Hiểu trực tiếp dùng thai họa cấp thân thể cùng cái này đồng dạng là thai họa cấp quỷ vật bắt đầu đại chiến. Cái sau năng lực có chút đặc thù, cho dù thân thể bị đánh vỡ, nhưng lại có thể giống như sờ làm dần dần trùng hợp. Áp chế năng lực Giang Hiểu rất nhanh thân thể liền xuất hiện đạo đạo vết thương ghê rợn. Có thể, quỷ khí cuồn cuộn, quỷ vật mạnh mẽ khép lại năng lực giờ phút này liền thể hiện ra ngoài. Phần bụng một đạo khắc sâu thấy xương vết thương lấy mắt trần có thể thấy khoa trường tốc độ ngay tại khỏi hẳn chương 381, chiếm tiện nghi Giang Hiểu một bên tiêu hao thể nội quỷ khí, một bên giống như tu la đấm máu mà chiến, đánh cho đầu kia thai họa cấp quỷ vật lơ ngơ. Làm sao cảm giác đối phương cũng là một con quỷ? Vậy ngươi còn đánh ta làm gì a? Đơn giản tư duy khiến cho khó mà suy nghĩ quá nhiều. Giống. Cái này thai họa cấp quỷ vật nghiêm nghị thét dài, hai mắt bạo ngược, chỉ muốn như thế nào đem trước mắt cái này không người không quỷ yêu quái xé nát. Cùng lúc, Giang Hiểu cũng trong chiến đấu không ngừng hấp thu kinh nghiệm, cuối cùng tại chán ghét về sau, tay phải ô quang một phun, hấp nhận trực tiếp vạch ra một đạo kinh khủng đen nhánh khe hở. Minh sát có thể so với nguyên cấp cấm thuật uy lực trong nháy mắt bộc phát, kia chỉ thai họa cấp quỷ vật trực tiếp liền hóa thành một viên hồn châu. Hô Giang Hiểu chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí. Chiến đấu kịch liệt ở trong, thể nội quỷ khí dần dần xâm nhập đến huyết nhục bên trong, lần nữa tăng cường thể phách. Đúng lúc này, Tiểu Băng Hữu, ngươi lạc đường sao? Đến, đại ca ca đưa ngươi về nhà. Giang Hiểu xoay người, nhìn về phía sau một con tiểu nam hải bộ dáng quỷ vật, nhe răng cười một tiếng. Cái sau kinh ngạc nhìn giờ phút này tản ra quỷ khí Giang Hiểu, sau đó lại nhìn một chút lơ lửng giữa không trung viên kia thai họa cấp hồn châu. Sau một khắc, cái này quỷ vật quay đầu liền chạy. Đừng chạy a. Giang Hiểu đội vàng chạy vội đuổi theo, sát khí nghiêm nghị, ngoài miệng tác đạo, ban đêm trên núi không an toàn. Đám tiêu ngự linh sư liền thích bắt ngươi loại này vị thành niên bị vật. Một phen chiến đấu kết thúc qua đi, Giang Hiểu thỏa mãn nhìn xem trong tay thu hoạch hai viên thai họa cấp hồn châu. Quanh mình bị chiến đấu tác động đến được một mảnh hỗn độn, mặt đất mấp mô, làm người ta sợ hãi nhất chính là một đầu đem hư không xé mở đen nhánh khe hở. So với ban đầu, bây giờ hấp thu sung túc quỷ khí sau Minh sát uy lực càng khủng bố hơn. Cũng không biết có thể hay không bị thương nguyên quỷ. Giang Hiểu tự nói một câu, ngược lại không có kia lá gan dám đi gây sự với nguyên quỷ. Hai họa cấp quỷ quái nhục thân đã mạnh đến gần như biến thái trình độ. Nguyên quỷ càng là có thể đạt tới sinh tử thịt người hóa cốt, trừ phi có thất trọng ngự linh sư súng túc linh lực làm chèo chống, lại thêm mạnh mẽ hồn châu năng lực. Nếu không, nguyên quỷ chính là chân chính trên ý nghĩa diệt quốc tồn tại.
trước mắt chính mình cách cảnh giới kia vẫn là kém một chút khoảng cách. Thu hồi ý niệm, Giang Hiểu trở lại hang đá bên trong, tiếp tục bắt đầu hấp thu lên giữa thiên địa quỷ khí. Hấp thu quỷ khí, chiến đấu tiêu hao, hấp thu quỷ khí, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Đồng thời, tận khả năng tìm kiếm hoa mai quỷ tồn tại. Đây chính là chính mình tại thôn tiên quỷ vực phần lớn thời gian. Đồng dạng, Giang Hiểu cũng từ vừa mới bắt đầu giữa sườn núi không ngừng đi lên, gặp gỡ quỷ quái từ hai họa cấp quỷ vật dần dần giao qua thai ương cấp. Bá, đen nhánh hình trăng lưới liềm linh mang trong chốc lát xé rách không khí, thế không thể đỡ. Ngay phía trước, kia chỉ kimono nữ quỷ thân thể bỗng nhiên hóa thành từng mảnh hoa anh đào, sau đó theo một cơn gió lớn, đồng loạt hướng phía Giang Hiểu đánh tới. Mỗi một mảnh tiêu nộn hoa anh đào giờ phút này lại hiện ra sắc bén huyết sắc, cho dù là không gian đều bị cắt chém ra một đạo tơ máu, khó mà ngăn cản. Giang Hiểu trong mắt hàn mang lóe lên, lập tức phát động thời gian lĩnh vực. Thời gian bánh răng bị chậm rãi kích thích. Nguyên bản mau lẹ như gió hoa anh đào trong nháy mắt chậm lại. Sau một khắc, cái kia đem toàn thân giữ tợn hắc nhận phía trên, đột nhiên giấy lên một đạo ngọn lửa đen kịt, ngay cả không gian đều giống như bị thiêu đốt bình thường, không ngừng mà mèo. Đây là Giang Hiểu phát hiện tuyệt viêm cái thứ hai cách dùng. Tuyệt viêm chi hỏa bám vào tại hắc nhận mặt ngoài, bình thường quỷ vật thậm chí khó mà chống được một đao. Một đao xé rách không gian. Vô số huyết sắc hoa anh đào trong nháy mắt tàn lụi, lập tức một lần nữa tổ hợp thành vì kia chỉ kimono nữ quỷ. Sắc mặt người sau trắng bệnh, hoán độc nhìn chằm chằm trước mặt cái này không phải người không phải quỷ yêu quái. Không sai năng lực. Giang Hiểu tay cầm hắc nhận, người khoác hắc hải, giống như ma thần địa ngục, lệnh nhân sinh sợ. Trước mặt cái này kimono nữ quỷ tự nhiên là thai ương cấp quỷ vật. Hơn nữa còn là số lượng cực ít bạc ánh quỷ, hồn châu năng lực vì anh hoa luận vũ. Bình thường mà nói, chỉ có mấy cái ngũ trọng ngự linh sư lại thêm một cái lục trọng ngự linh sư mới có thể chống lại. Dưới mắt, kia chỉ kimono nữ quỷ đã bắt đầu hấp thu giữa thiên địa quỷ khí khôi phục thương thế. Đây chính là quỷ vật ưu thế chỗ. Giang Hiểu tại chỗ bất động, mặc cho đối phương động tác, trong lòng tự có mạnh mẽ tự phụ. Cách mình đi vào thôn thiên quỷ vực đã qua một tháng. Một tháng này, tiến bộ của mình mắt trần có thể thấy. Vô luận là minh sắt vẫn là tuyệt viêm, tăng lên đều tương đối lớn. Ngay cả nhục thân của mình đều đi vào thai họa cấp quỷ vật đỉnh phong tiêu chuẩn, chỉ kém một tia liền có thể đột phá trở thành thái ương cấp. Ngược lại là ngự linh sư cảnh giới không thay đổi gì hóa, nhưng cũng đủ để ứng phó trước mặt cái này bạc anh quỷ. Đúng lúc này, kia chỉ kimono nữ quỷ bỗng nhiên lại lần nữa vỡ vụn thành từng mảnh hoa anh đào, sau đó hướng phía nơi xa bay nhanh chạy trốn. Thấy thế, Giang Hiểu khí cười, thương nguyên quỷ đều không có ngươi như thế tham sống sợ chết. Không do dự, bạc anh quỷ hồn châu giá trị liên hành, chính mình lưu cho đằng sau quỷ bóng sau khi tỉnh dậy, đem này hấp thu cũng rất tốt. Thể nội linh khí cùng quỷ khí song song vận chuyển, Giang Hiểu hóa thành một đầu bạo long, ven đường phá vỡ hết thể sự vật, bám chặt theo. Có thể bạc anh quỷ hóa thành hoa anh đào lại có thể xuyên thấu vô số nhỏ bé khe hở, tốc độ tiến lên hoàn toàn không thể đánh đồng. Chỉ chốc lát sau, khoảng cách của song phương liền bị kéo ra. Hoa anh đào một lần nữa bay múa, cuối cùng hình thành thực thể. Hồi tưởng vừa mới một màn, cái này kimono nữ quỷ trong mắt mang theo nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Tên sát thần kia đến tuột cùng là tồn tại gì? Nhục thân thế mà so với chính mình cái này hai ương cấp quỷ vật đều không thua bao nhiêu. Cứ việc linh trí chưa sinh ra, có thể kimono nữ quỷ vẫn là đối Giang Hiểu có một loại bản năng e ngại, đây là tử vong nguy hiểm. Ồ, chỗ này lại có chỉ trọng thương thai ương cấp quỷ quái. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng kinh ngạc. Kimono nữ quỷ trong mắt vẻ oán độc vừa mới dâng lên. Sau một khắc, mấy cái phong cấm năng lực che trời lấp đất hướng này vọt tới. Ha ha ha, thế mà thật là chỉ trọng thương nữ quỷ. Nương theo lấy một đạo tiếng cười to, mấy cái ngự linh sư xuất hiện tại này tầm mắt bên trong. Trong đó cầm đầu là cái mặt hẹo, thể nội tản mát ra linh uy ẩn ẩn chính là lục trọng ngự linh sư. Còn lại mấy cái kia ngự linh sư cũng là ngũ trọng ngự linh sư cảnh giới. Kimono nữ quỷ ánh mắt vùng vẫy một hồi, thân thể lần nữa vỡ vụn, hóa thành từng mai hoa anh đào, tính toán chạy trốn rời đi. Ồ, đầu này nghiệt xúc còn muốn trốn. Cái kia lục trọng ngự linh sư mặt thẻo tay cầm kim sắc súng lục, hướng thẳng đến kimono nữ quỷ bắn một phát. Kim sắc đạn mang theo một đạo hồn châu năng lực trong nháy mắt đánh trúng đối phương chưa hoa anh đào hóa thân thể. Vừa ló gian, vô số đạo lít nha lít nhít phủ văn đường vân lan tràn ra. Kimono nữ quỷ thân thể như giật điện run rẩy lên, năng lực cũng ngắn ngủi mất đi hiệu lực. Gần như đồng thời, mấy đạo vạn trượng thần lôi ầm vang rơi xuống. Ngự linh sư nhóm thừa dịp này bệnh muốn này mệnh, các loại hồn châu năng lực một mạch bừng lên. Kinh khủng sóng linh khí giống như gió bão càn quét mà ra cách đó không xa. Cảm nhận được cái này chấn động động, Giang Hiểu dừng bước, thần sắc dần dần âm trầm, lạnh lùng phun ra mấy chữ, hy vọng không ai dám chiếm ta Bắc Minh quỷ tiện nghi. Chương 382, an cấp mã sủ mổ tổ đại ca, đây là bạc anh quỷ a. Tiểu sơn ao chỗ, mấy cái kia ngự linh sư thao lấy một ngụm tiếng Nhật, thương phấn mà nhìn xem vùng bẫy dây chết kimono nữ quỷ. Ừm. Mặt theo ngự linh sư liếm môi một cái, đạo, lần này chúng ta kiếm bộn. Nạ cả mũ dạ thông đoạn thời gian trước còn chuyên môn nói muốn cho muội muội của hắn tìm một cái bạc anh quỷ hồn châu. Đám người ngược lại là không có chú ý tới đằng sau câu nói kia, mà là tiếp tục thi triển hồn châu năng lực, cùng anh loạn tạc tại kia chỉ kimono nữ quỷ trên người. Bạc anh quỷ hồn châu năng lực vì anh hoa luận vũ, một cái đỉnh cấp bảo mệnh năng lực, có thể tại gặp chí mạng lúc công kích, thân thể vỡ vụn trở thành hoa anh đạo, lẩn tránh tổn thương. Hồn châu năng lực cấp cao nhất tự nhiên là dính đến thời không pháp tắc, cùng loại với gõ cửa quỷ cấm thuật chi môn, tiếp theo chính là bảo mệnh năng lực. Trước mắt cái này viên bạc anh quỷ hồn châu, cho dù là tại hai ương cấp hồn châu ở trong đều có thể được xưng là đứng hàng đầu. Cũng không biết cái này nghiệt xúc đến tột cùng là ở đâu bị trọng thương. Thể nội quỷ khí đều bị tiêu hao hơn phân nửa.
Một cái vóc người thấp bé ngũ trọng ngự linh sư cười hắc hắc nói, mặc kệ nó, chúng ta Nhật Mộ ngự linh sư đoàn còn sợ ai sao? Một đồng bạn khác mở miệng nói, chi này ngự linh sư đoàn đội xác thực cũng tạm được, cầm đầu là một cái lục trọng ngự linh sư, còn lại còn có 6 cái ngũ trọng ngự linh sư. Mặc dù có lẽ so ra kém Dương Thành cuồng sang ngự linh sư đoàn, nhưng đối với Nghe Hồng Quốc loại địa phương này đến nói, lại là có thể xếp tới đệ nhất xếp hạng. Không bao lâu, kimono nữ quỷ thân thể liền hoàn toàn tan vỡ ra, quỷ khí bị tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng hóa thành một viên màu anh đảo hồn châu. Ha ha ha. Mặt thẹo mà sủ mổ tổ dạ mạ gạ cười to hai tiếng, cái thứ nhất vào tới, đem viên kia hồn châu thu vào trong lòng. Còn lại những cái kia ngự linh sư cứ việc trong lòng không ngừng ao ước, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Phía trước chuyển lâu như vậy, được phải hoặc là cấp thấp quỷ quái, hoặc là chính là đánh không lại hai ương cấp quỷ quái. Mà sủ mổ tổ dạ mạ gạ tâm tình gọi là một cái dễ chịu, không nghĩ tới đều chuẩn bị tay không mà về thời điểm, thế mà nhặt lớn như vậy một cái tiền nghi. Đi, đêm nay mọi người cùng nhau đến trước đấu đinh uống hoa tử đi. Hồn châu tới tay, vừa lúc có một cái cự đầu vừa tuyên bố đối bạc anh quỷ hồn châu nhu cầu. Mà sủ mổ tổ dạ mạ gạ cũng là không kịp chờ đợi muốn rời khỏi thôn thiên quỷ vực. Còn lại những cái này ngự linh sư cũng có chút kìm nén không được trong lòng dũng hỏa, tại địa phương quỷ quái này đợi mười mấy ngày, lần này cuối cùng có thể đi trở về tìm thú vui. Nhưng vào lúc này, cứ như vậy đi rồi. Một đạo phong khinh vân đạm âm thanh bỗng nhiên từ đằng xa vang lên. Ừm. Matsumoto Zamaga ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Sau một khắc, một người mặc áo khoác màu đen thanh niên liền xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Cái sau giữ lại rất lâu tái phát, tướng mạo tuấn giật, càng để người chú ý chính là hai đầu lông mày kia một viên ngọn lửa nhàn nhạt tân ký. Không tệ a. Giang Hiểu ánh mắt bình thản nhìn xem Matsumoto Zamaga, đạo, cái này bạc anh quỷ rất rất nhẹ nhõm a. Làm sao? Matsumoto Zamaga cười ha ha một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi đỏ mắt rồi. Đỏ mắt? Giang Hiểu kinh ngạc mà liếc nhìn trước mặt này một đám ngự linh sư, hỏi ngược lại, ta tại sao phải đỏ mắt? Bác anh quỷ hồn châu không phải còn ở nơi này sao? Đầu đất. Nghe vậy, mặt sụ mổ tổ ra mạ gạ ánh mắt niệm ai, đạo, nói rồi lớn như vậy một trận, thì ra chính là vì trong tay của ta cái này viên bạc anh quỷ hồn châu. Giao ra các ngươi toàn thân cao thấp tất cả hồn châu. Giang Hiểu sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, lẻ loi một mình đứng ở trên vách đá dự đứng, nhàn nhạt mở miệng nói, ta có thể tha các ngươi không chết. Ha 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 ha. Mặt sụ mổ tổ ra mạ gạ lập tức ngửa mặt lên trời cười ha ha. Một chuyến này ngự linh sư đồng loạt triệu hồi ra tự thân bản mệnh linh khí, châm chọc nhìn lên Giang Hiểu. Đối phương bất quá một cái ngũ trọng ngự linh sư, giống như có chút không đúng a. Đúng lúc này, có người phản ứng lại, nhỏ giọng nói, cái này bạc anh quỷ thế nhưng thai ương cấp quỷ vận, gia hỏa này chẳng qua là một cái ngũ trọng ngự linh sư. Làm sao không đúng? Matsumoto Zamaga cười lạnh nói, cái này bạc anh quỷ vốn chính là bị chúng ta Nhật Mộ ngự linh sư đoàn tiêu diệt thôi. Không sai. Lệnh người kinh ngạc là, Giang Hiểu thế mà gật đầu thừa nhận điểm này. Ồ. Matsumoto Zamaga buồn còn tưởng rằng muốn nhiều lời vài câu, ngược lại là tiết kiệm công phu. Cái khác mấy cái ngự linh sư cũng đều lặng lẽ cười nhạo mà nhìn xem Giang Hiểu, tiểu tử, nghe lời liền ngoan ngoãn lăn đi, ta nếu là tâm tình tốt nói không chừng còn có thể thưởng ngươi một cái bạch cấp hồn châu. Ha 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 ha. Đám người thầm nghĩ là phe mình người nhiều, liền miễn cưỡng ăn ngươi một cái lạc đàn, lại có thể thế nào? Đúng lúc này, ta nghĩ các ngươi khả năng làm không quá rõ ràng tình huống. Giang Hiểu lộ ra một bôi nụ cười tà dị, gằn từng chữ, hiện tại là ta đang đánh cướp các ngươi. Soạn. Lời vừa nói ra, đám người tại chỗ liền ngu người. Bệnh tâm thần. Matsumoto Zamaga vô tâm cùng đối phương cái này nho nhỏ ngũ trọng ngự linh sư dây dưa, kim sắc súng lục trong nháy mắt nhắm ngay Giang Hiểu, linh lực hội tụ. Bành, một viên kim sắc đạn trong chốc lát kéo dài một đạo tàn ảnh, xuyên thủng hư không. Sau một khắc, Giang Hiểu chỉ hơi hơi nghiêng phía dưới, thản nhiên liền tránh đi cái này một công kích. Ồ. Matsumoto Zamaga ánh mắt ngưng lên. Chính mình thế nhưng lục trọng ngự linh sư, bản mệnh linh khí chính là súng ống hệ, bắn ra đạn tốc độ vượt xa vận tốc âm thanh mấy lần. Tiếng súng chưa vang lên, đạn liền đã rơi vào trên người địch nhân. Nhưng mà, trước mặt vị này ngũ trọng ngự linh sư cư nhiên như thế tùy tiện liền tránh đi rồi. Ta lại cho các ngươi một cái cơ hội. Giang Hiểu ánh mắt đạm mạc, như cũ đứng ở tại chỗ không có chút nào động tác, giao ra toàn thân cao thấp tất cả hồn châu. Vừa dứt lời, Giang Hiểu chợt phát hiện trước người không gian ngưng kết thành vì một cái chân bóng mặt kính. Mình trong kính càng là nhếch miệng cười một tiếng, thất khiếu chảy máu. Cùng lúc đó, Matsumoto Zamaga cùng với khác mấy cái ngự linh sư đã bắt đầu điên cuồng triển khai thế công. Lạnh như băng huyền giáp nương theo lấy ố quang xuất hiện, hấp nhận cầm ngược tại tay. Thời gian lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, bao phủ phương thiên địa này. Vạn sự vạn vật đều giống như đắp lên đế đè xuống chậm thả khóa. Đồng thời, Giang Hiểu mắt phải càng là chuyển hóa thành yêu dị tự động, động phá hư chống giống cảnh, lạnh lùng nhìn xem di động chậm rãi nhóm này nghe Hồng Quốc ngự linh sư. Ta mà sủ mổ tô giả mạ gạ thôn thiên quỷ vực sở soạn lần mò nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua như thế của người trẻ tuổi. Mà sủ mổ tô giả mạ gạ thể nội lục trọng ngự linh sư khí tức cầm vang bộc phát ra, trái lại ăn cướp ta Nhật Mộ ngự linh sư đoàn, chỉ bằng lời còn chưa dứt. Sau một khắc, một sợi đen nhánh hỏa xà chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện tại mặt sủ mổ tổ dạ mạ gạ bên hồng, giống như tình nhân vớt ve, lại lệnh mặt sủ mổ tổ dạ mạ gạ cả người dọa đến mặt đều trợn nhìn. Chỉ bằng ai? Giang Hiểu cười như không cười nhìn đối phương, đồng thời một tay cầm một thanh hướng mình đâm tới sắc bén kiếm mang. Sau đó, một tay lấy này nắm nát. Cái gì? Tên kia ngũ trọng ngự linh sư cả kinh cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất. Gia hỏa này vẫn là người sao? Suy suy cùng lúc đó, tuyệt viêm chi hỏa bắt đầu bốc cháy lên mà sủ mổ tổ giả mạ gạ yếu ớt huyết đục. Bên hông huyết đục giống như băng tuyết bay nhanh hòa tan. Máu tươi thậm chí phát ra sôi trào âm thanh, bạch cốt hãi nhiên có thể thấy được. Matsumoto đại ca. Lập tức, Nhật Mộ Ngự Linh sư đoàn đám người lên tiếng kinh hô. Vạn không nghĩ tới, trận chiến đấu này chưa bắt đầu liền đã sắp hạ màn. Ngoan ngoãn giao ra toàn thân cao thấp tất cả hồn châu. Giang Hiểu lạnh lùng nói, bổn tọa tiện nghi cũng dám nhặt. Các ngươi là gan có thể thật có đủ đại.